Chương 460. Nhiều nhất tai nạn chết người. Chương 460. Nhiều nhất tai nạn chết người. Dương Duy Lương đồng dạng dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Lý Thường Nhạc, hắn hôm nay mới thiết thực cảm nhận được chính mình người con rể tương lai này không đơn giản. Lý Thường Nhạc mặt không đổi sắc nhìn xem trong nhà phản ứng chậm nhất lớn nhỏ Dương tổng, bình tĩnh hỏi, làm sao vậy, nhìn ta như vậy làm gì? Không đợi phụ mẫu hai trả lời, Lý Thường Nhạc liền nói tiếp, quả nhi, ta đi phòng ngươi dùng xuống máy tính, bản bút ký xem văn kiện phiền phức, hẳn ca có phần văn kiện để ta nghiêm túc nhìn một chút. Nói xong Lý Thường Nhạc liền tại mấy người nhìn kỹ, bình tĩnh đứng dậy chuẩn bị lên lầu 2. Dương Quả Nhi trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lý Thường Nhạc, nàng tại cái nhà này sống mấy chục năm, mỗi lần lão mụ nổi giận luôn là cùng lao ba cùng một chỗ nơm nớp lo sợ, nhưng xưa nay không nghĩ qua còn có thể dạng này đi đến đầu bậc thang. Lý Thường Nhạc đột nhiên quay đầu đối Dương Quả Nhi nở nụ cười, cố ý nói ra, Quả Nhi, làm gì đâu, giúp ta mở máy tính a, ngươi phòng ngủ máy tính mật mã ta lại không biết. A, đến rồi đến rồi. Dương Quả Nhi sửng sốt một chút sau đó cấp tốc kịp phản ứng, nàng tự nhiên không cho rằng Lý Thường Nhạc sẽ không nhớ được chính mình máy tính khởi động máy mật mã. Tại cho lão ba một cái tự cầu phúc ánh mắt sau đó, Dương Quả Nhi thần tốc chạy hướng Lý Thường Nhạc lôi kéo cánh tay của hắn nhỏ giọng nói ra, tính ngươi có lương tâm. Lý Thường Nhạc đối nàng nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng nói ra, đương nhiên, ta làm sao có thể quên ngươi đây. Dương Duy Lương gặp nữ nhi cùng tương lai nữ tế đều muốn chạy, lập tức cảm giác đại sự không ổn, hắn phí công nói, cái này Thường Nhạc, nếu không, đi ta thư phòng máy tính mới sướng, tốc độ mạng nhanh, ta giúp ngươi cùng một chỗ nhìn xem. Ân Văn Ngọc tại tầng 2 lập tức nói, nhân gia Thường Nhạc công ty nội bộ văn kiện, ngươi nhìn cái gì vậy? Không có điểm phân tất cảm giác. Dương Duy Lương lập tức hiểu xỉu không nói, chột dạ nhìn xem lão bà, lại liếc mắt nhìn không có nghĩa khí nữ nhi cùng nữ tế. Lý Thường Nhạc chỉ có thể nhún nhún vai, về lấy một cái thương mà không giúp được gì biểu lộ, sau đó lôi kéo Dương Quả Nhi từng bước một lên lầu 2 đến tầng 2. Lý Thường Nhạc cũng không có trốn tránh Ân Văn Ngọc đi, hắn còn đặc biệt đối Ân Văn Ngọc lấy lòng cười phía dưới, sau đó nói, a gì, ta xem văn kiện quen thuộc thả điểm âm nhạc, có thể hay không ồn ào đến ngươi a? Ngươi cùng thúc thúc không đội mà ngủ đi. Ân Văn Ngọc nghiền ngẫm nhìn xem tương lai nữ tế, vừa cười vừa nói, sẽ không, sớm như vậy, ta cùng thúc thúc ngươi còn không nghỉ ngơi đây. Lý Thường Nhạc vội vàng nói, vậy liền tốt, a di, vậy ta đi làm đi. Nói xong, Lý Thường Nhạc lôi kéo Dương Quả Nhi xoay người rời đi, rất nhanh tiến Dương Quả Nhi phòng ngủ, sau đó phi tốc đóng cửa lại. Trong phòng rất nhanh mơ hồ truyền đến tiếng âm nhạc, Dương Quả Nhi nhà cách âm rất tốt trang trí cũng không ngăn nổi Ân Văn Ngọc nhìn một chút nữa nhi cửa phòng đóng chặt, cái này mới một lần nữa quay đầu nhìn hướng còn một mặt thận trọng ngồi tại dưới lầu phòng khách Dương Duy Lương. Dương Duy Lương lấy lòng cười bên dưới nói ra, lão bà, ta cùng bọn nhỏ nói đùa, ta thật không có nghĩ như vậy qua. Ân Văn Ngọc ôn nhu đối hắn cười phía dưới, ngữ khí rất dịu dàng nói, không có việc gì, ta biết rõ. Lên lầu à, bận bịu cả ngày, cũng nên sớm nghỉ ngơi một chút. Dương Duy Lương tự nhiên rất không tình nguyện, hắn biểu lộ khó xử, rất kháng cự nói ra, lão bà, ta còn muốn nhìn một chút TV, ngươi trước tiên ngủ đi, ta lại nhìn một lát TV. Nói xong hắn liền đưa tay đi lấy điều khiển từ xa. Trên lầu Ân Văn Ngọc biến sắc, mới vừa rồi còn rất dịu dàng nàng đột nhiên ngữ khí nghiêm túc nói, lên lầu. Dương Duy Lương lén lút nhìn thoáng qua lão bà, thả xuống điều khiển từ xa sau đứng dậy, lề mà lề mề lên lầu. Lên lầu 2 về sau, Ân Văn Ngọc dịu dàng kéo Dương Duy Lương cánh tay, ôn nhu nói, lên lầu à, ta có chút chuyện nhỏ nói với ngươi. Dương Duy Lương chỉ cảm thấy thân thể cứng ngắc, lao bà của mình cái gì tính tình hắn rõ ràng nhất, dịu dàng có thể so với sụ mặt mắng chửi người đáng sợ nhiều, hắn phối hợp với nợ nụ cười, sau đó bị Ân Văn Ngọc kéo cánh tay, rất, ân ái, lên lầu. Dương Quả Nhi trong phòng, Lý Thường Nhạc bình tĩnh ngồi tại máy tính trước mặt, tiện tay chọn dễ nghe âm nhạc. Mà Dương Quả Nhi thì nằm ở trên cửa, nghiêm túc nghe lấy động tĩnh bên ngoài. Có lẽ là Lý Thường Nhạc tiếng âm nhạc để Dương Quả Nhi cảm thấy ồn ào, dẫn đến nàng nghe không rõ bên ngoài phát sinh cái gì. Nàng quay đầu nói ra, nhỏ giọng một chút, ta đều nghe không rõ. Lý Thường Nhạc không có như nàng nói giảm âm nhạc. Dựa vào ghế lười biếng nói, điều tiểu làm gì, liền phải để A Di biết chúng ta nghe không rõ, không phải vậy cửa thành bốc cháy họa đến cả trong ao làm sao bây giờ. Thực tế nghe không rõ Dương Quả Nhi cái này mới rời khỏi cửa ra vào, trở về ngồi tại bên giường hiếu kỳ hỏi Lý Thường Nhạc nói, ai ngươi nói mẹ ta sẽ như thế nào đối phó cha ta? Lý Thường Nhạc cười cười, hỏi ngược lại, đây là cha ruột ngươi mẹ, ngươi hỏi ta. Ta chỗ nào biết ta? Dương Quả Nhi nhận đồng nhẹ gật đầu, nói tiếp, ta chỉ là có chút lo lắng cha ta, trước đây có ta chia sẻ hỏa lực, mẹ ta nhìn ta ở đây đoán chừng cũng sẽ thu liễm một chút, lần này hai ta đều chạy, chỉ còn lại cha ta. Không biết mẹ ta muốn làm sao thu thập hắn đây. Lý Thường Nhạc cũng không phải rất để ý, bình tĩnh nói, có cái gì nhưng lo lắng, thúc thúc cũng không phải là phạm vào cái gì nguyên tắc tính sai lầm, chỉ là phía sau dế bên dưới lao bà không ôn nhu mà thôi, không có gì lớn. Dương Quả Nhi ngồi xếp bằng tại bên giường, lắc đầu nói ra, ta không lo lắng à, ta chỉ là hiếu kỳ mẹ ta sẽ như thế nào trừng trị ta ba mà thôi, rất hiếu kỳ à. Lý Thường Nhạc ngoài ý muốn nhìn xem Dương Quả Nhi, bật cười nói, không nghĩ tới ngươi cái này tiểu lão đông cũng lọt gió à. Dương Quả Nhi móc méo miệng, tức giận nói, ai bảo hắn nói mẹ ta không ôn nhu, còn nói mẹ ta là xấu tấm gương, nói ta về sau cũng sẽ không ôn nhu, hắn liền nên bị mẹ ta thu thập. Lý Thường Nhạc nhìn xem không phục Dương Quả Nhi, vừa cười vừa nói, vậy ngươi có thể muốn thất vọng, ta cảm thấy thúc thúc có lẽ không những không sợ bị A Di thu thập, hắn có thể còn rất hưởng thụ, bằng không thì cũng sẽ không kết hôn chừng 20 năm, vẫn như cũng làm không biết mệnh trêu chọc cơn A Di. Dương Quả Nhi cấp tốc kịp phản ứng, tò mò hỏi, ngươi nói cha ta là cố ý? Lý Thường Nhạc nhún nhún vai, khẳng định nói, không phải vậy đâu, ngươi lại lớn như vậy, cha ngươi làm sao có thể còn không biết mẹ ngươi tính cách? Hắn sở dĩ nói như vậy, đoán chừng là hắn cùng mẹ ngươi đặc biệt ở chung phương thức, hắn có thể liền tốt cái này một ngụm. Xem như bị thế kỷ 21 mạng lưới ô nhiễm qua tốt đẹp thiếu nữ, Dương Quả Nhi lập tức minh bạch, nàng nhìn xem Lý Thường Nhạc không xác định nói ra, ngươi nói cha ta là em ở, không thể nào. hắn tại công ty rất có uy nghiêm. Lý Thường Nhạc cười cười, nói ra, công tác là công tác, sinh hoạt là sinh hoạt, công ty là lãnh đạo, về nhà là biến thái, có cái gì không có khả năng đây này. Dương Quả Nhi hoài nghi nhìn xem Lý Thường Nhạc, ảo tưởng một cái nhìn qua một số hình ảnh, nhịn không được dùng mình một cái, nàng lập tức kiên định lắc đầu nói ra, ta vậy mới không tin đâu, cha ta mới không phải run rẩy em ở. Lý Thường Nhạc tùy ý nói ra, ta cũng không nói nhất định đúng a. Thúc thúc Aji bí mật như thế nào ở chung, chỉ có hai người bọn họ biết. Dương Quả Nhi cấp tốc đem thượng vàng hạ cám ý nghĩ bỏ đi sau đầu, sau đó hỏi, mẹ ta nhìn xem rất nguy hiểm, cha ta sẽ không có chuyện gì a? Lý Thường Nhạc khẳng định lắc đầu nói ra, làm sao có thể, Aji cũng không phải là người không có chừng mực, phu thê nha, đầu giường cãi nhau cuối giường cùng, tình thú mà thôi, làm sao có thể thật đem thúc thúc như thế nào? Nhiều nhất làm ra chút người mệnh mà thôi. Dương Quả Nhi lập tức khẩn trương bắt lấy Lý Thường Nhạc nói, đều xảy ra nhân mạng không có việc gì đây, chúng ta nhanh đi khuyên nhủ đi. Lý Thường Nhạc ngồi an ổn, vừa cười vừa nói, không cần, ta nói là cho ngươi nhiều cái đệ đệ hoặc là muội muội cái chủng loại kia nhân mạng. Chương 461, cứu sữa thích bé ngoan. Chương 461, cứu sữa thích bé ngoan. Cũng không phải là ngốc bạch ngọt, Dương Quả Nhi nháy mắt liền hiểu Lý Thường Nhạc ý tứ, đỏ mặt đá hắn một cái nói ra, nói mỏ gì đây. Lý Thường Nhạc lơ đến cười cười, thuận miệng nói, tùy tiện nói một chút nha, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ qua muốn một cái đệ đệ hoặc là muội muội? Dương Quả Nhi cẩn thận suy nghĩ một chút, nói ra, không nghĩ qua, ba mẹ ta hình như cũng không có hỏi qua ta loại này vấn đề, bọn hắn hình như đối tái sinh một đứa bé chuyện này không phải rất nóng lòng, từ nhỏ liền không nghe bọn hắn nhắc qua. Lý Thường Nhạc cười trêu ghẹo nói, khả năng là Aji cảm thấy quản ngươi quá hao tâm tổn trí, không tâm tư tái sinh một cái, bây giờ nhìn ngươi đã bị giao đến trên tay của ta, không cần nàng lại quan tâm, cho nên có tâm tư luyện tiểu hảo. Kỳ thật nói thật, thúc thúc Aji cũng liền ngoài 40, niên kỷ cũng không phải rất lớn, tái sinh một cái cũng không có vấn đề gì. Dương Quả Nhi lại đá hắn một cái, tức giận nói, đi đi đi, ít nói cản, ta đều lớn như vậy, ba mẹ ta làm sao có thể còn có muốn trẻ con ý nghĩ. Trong miệng nói như vậy, nhưng Dương Quả Nhi trong lòng lại bị Lý Thường Nhạc nói nghĩ thầm nói thầm. Lý Thường Nhạc cũng không có lại thảo luận cái đề tài này, dù sao xem như nữ tế, tổng biên xếp nhạc phụ nhạc mẫu cũng không quá tốt. Hắn vẫn như cũ vu vạ Dương Quả Nhi phòng ngủ không đi, một là Dương Quả Nhi phòng ngủ lợi dễ chịu, thương thấm vào ruột gan, hai là hiện tại đi ra cũng không phải thời điểm, vạn nhất nghe được cái gì không thích hợp âm thanh, cũng rất xấu hổ. Vì cho nhạc phụ tương lai chừa chút mặt mũi, không quản là cầu xin tha thứ, vẫn là cầu xin tha thứ, âm thanh hắn đều không nên nghe đến. Lại tại Dương Quả Nhi gian phòng ở sau 2 giờ, Lý Thường Nhạc mới tại Dương Quả Nhi thúc giục bên dưới bất đắc dĩ bị đẩy đi ra trở về gian phòng của mình. Sáng ngày thứ hai, luôn luôn dậy sớm ra ngoài Dương Duy Lương, lại tại Lý Thường Nhạc cùng Dương Quả Nhi đã rời giường ngồi tại trên bàn ăn ăn một chút điểm tâm thời điểm mới từ trên lầu xuống. Dương Quả Nhi kỳ quái nhìn một chút sắc mặt có chút mất tự nhiên lão bà, lại nhìn một chút cùng chính mình còn có Lý Thường Nhạc cùng một chỗ ngồi tại trên bàn ăn rất ưu nhã ăn điểm tâm mụ mụ, đầy mắt đều là hiếu kỳ. Cảm nhận được nữ nhi ánh mắt, Dương Duy Lương ngượng ngùng giải thích nói, hôm nay dậy trễ chút. Ân Văn Ngọc quay đầu nhìn một chút Dương Duy Lương, ngựa khi ôn nhu nói, nếu dậy trễ, liền ăn điểm tâm lại đi công ty à, chính mình là lão bản, hà tất như cái làm công đồng dạng đi sớm về tối bận rộn đây. Dương Duy Lương đáp ứng, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh bàn ăn, Ân Văn Ngọc thì hiền lành giúp mình lão công cầm phần bữa sáng đặt ở trước mặt hắn, còn chi kỷ dựa theo Dương Duy Lương thói quen dùng màn thầu kẹp chút hắn thích ăn đồ ăn đưa cho hắn. Lý Thường Nhạc bình tĩnh ngồi ở chỗ đó ăn bữa sáng, không nói câu nào, mà Dương Quả Nhi thì sững sờ nhìn xem hôm nay có chút không giống bình thường ba ba mụ mụ, động tác ăn cơm đều ngừng đối mặt nữ nhi ánh mắt, Ân Văn Ngọc rất tự nhiên nói ra, cha ngươi lúc đi học rất khắc khổ. Khi đó điều kiện cũng không có các ngươi hiện tại như thế tốt, hắn liền thích ăn màn thầu gấp thức ăn bình thường buổi sáng liền ăn màn thầu gấp thức ăn liền làm điểm tâm. Dương Quả Nhi tự nhiên là biết lão ba thích ăn màn thầu gấp thức ăn, có thể nàng ngạc nhiên không phải cái này, nàng ngạc nhiên là mụ mụ lúc nào ôn nhu như vậy cho lão ba kẹp màn thầu. Trước đây đều là nàng nghĩ lấy lòng lão ba mua cho mình gì đó thời điểm mới sẽ ân cần cho lão ba dùng màn thầu gấp thức ăn, mà loại này thời điểm mụ mụ đều rất ghét bỏ nói lão ba không biết hưởng chịu, lợn rừng ăn không được mạnh khang. Dương Quả Nhi muốn nói cái gì, lại phát hiện Lý Thường Nhạc đột nhiên tại dưới mặt bàn lôi kéo y phục của nàng. Quay đầu nhìn hướng Lý Thường Nhạc thời điểm, phát hiện Lý Thường Nhạc dùng ánh mắt ra hiệu chính mình không cần nhiều miệng. Nàng không có hiểu, nhưng biết Lý Thường Nhạc so với mình cơ linh nhiều, thế là đem lời muốn nói nuốt trở vào, học Lý Thường Nhạc dáng dấp thực bất ngôn tầm bất ngữ, an an ổn ổn ăn lên bữa sáng. Bữa sáng liền tại Dương Quả Nhi ba mẹ, ân ái, bầu không khí bên trong vượt qua, an điểm tâm xong Dương Duy Lương cầm lấy bao, tại nữ nhi nữ tê ánh mắt phía dưới, ngượng ngùng đi làm. Mãi đến Ân Văn Ngọc đưa đi Dương Duy Lương, trở lại phòng khách về sau, Lý Thường Nhạc mới lại lần nữa nói với Ân Văn Ngọc, "A Di, một hồi ta liền cùng Quả Nhi lái xe đi một chuyến nhà đồng học, có thể buổi chiều mới trở về." Ân Văn Ngọc gật gật đầu nói, "Ân, đi thôi, nhớ tới mang đồ vật nhiều mang một ít dùng vào thực tế, đừng mang chút không thực dụng, các ngươi quan hệ tốt như vậy, không cần thiết làm chút mặt ngoài công phu." Lý Thường Nhạc gật đầu đáp ứng nói, "Biết rõ a gì, vậy ta trước đi nhà để xe sửa sang lại đồ vật, ngày đó mua rất nhiều thứ còn đặt ở trên xe không có lấy xuống đây." Ân Văn Ngọc gật gật đầu, Lý Thường Nhạc liền đứng dậy hướng đi tầng hầm. Lý Thường Nhạc đi rồi, Dương Quả Nhi lặng lẽ cọ đến mụ mụ bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, "Mẹ, ngươi tối hôm qua như thế nào trừng trị ta ba?" Ân Văn Ngọc quay đầu liếc nhìn nữ nhi, ôn nhu nói, "Ta cùng cha ngươi ân ái vô cùng. Ta thu thập ngươi ba làm cái gì? Mỗi ngày nghĩ cái gì đâu?" Mắt thấy mụ mụ như vậy, Dương Quả Nhi trong lòng càng hoài nghi, nàng nhìn kỹ mụ mụ thần sắc, hỏi tiếp, "Mẹ, ngươi có phải hay không muốn cho ta thêm một cái đệ đệ hoặc là muội muội? Ta cùng cha ngươi đều bao lớn tuổi rồi, nói mỏ gì đâu?" Ân Văn Ngọc tức giận trợn nhìn nữ nhi một cái, lập tức hỏi tiếp, "Ngươi làm gì đột nhiên hỏi cái này?" Dương Quả Nhi ngượng ngùng vừa cười vừa nói, "Hắc hắc, không có gì, ta chính là hỏi một chút, ta chính là muốn nói, các ngươi nếu là nghĩ sinh, ta không có ý kiến. Ân Văn Ngọc như có điều suy nghĩ nhìn xem nữ nhi, tò mò hỏi, như thế nào đột nhiên nhớ tới trò chuyện cái đề tài này? Dương Quả Nhi không có khai ra nói hiệu nói vượn Lý Thường Nhạc, chính mình nói, đột nhiên nghĩ đến, ngươi cùng cha ta liền ta một cái nữ nhi, nhiều năm như vậy không có tái sinh, ta có chút hiếu kỳ. Ân Văn Ngọc hiểu rõ hơn nữ nhi à, xem xét nàng cái dạng này liền biết nữ nhi khẳng định không thành thật, lập tức nói, không đúng, ngươi nhất định là có chuyện, nói đi, vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Dương Quả Nhi khó chịu nửa ngày, lúc này mới lên tiếng nói ra, cái kia, ta nghĩ nói, mẹ, nếu ngươi là ta ba muốn cái thai lần hai lời nói, có thể hay không sớm một chút sinh? Ân Văn Ngọc kỳ quái hỏi, vì cái gì? Dương Quả Nhi đặc biệt nhìn một chút đầu bậc thang, gặp Lý Thường Nhạc không có lên đến, cái này mới nhỏ giọng cùng mụ mụ nói ra, mẹ, ngươi cũng không thể sinh cái so hài tử của ta còn nhỏ tiểu hài a, đến lúc đó hài tử của ta nếu là cùng hắn tiểu cứu cứu hoặc là tiểu di di một ban, nhiều xấu hổ nha. Ân Văn Ngọc nghe vậy nhìn xem cái này não mạch kín thanh kỳ nữ nhi, tức giận đưa tay gõ nàng một cái, giáo huấn, mỗi ngày ít sử dụng điểm nhàn tâm, ta nuôi ngươi một cái đã đủ hao tâm tổn trí. Cái này thật vất vả đem ngươi bàn giao đi ra, nên hưởng phúc thời điểm lại phải giúp hai ngươi nhìn xem công ty, ta còn muốn cái tiểu nhân. Ta ngại chính mình không đủ mệt mỏi a. Dương Quả Nhi ôm đầu, ủy khuất ba ba nói, ta liền nói một chút nha, vạn nhất đâu, vạn nhất ngươi cùng cha ta tâm huyết dâng trào nghĩ luyện cái tiểu hào đâu. Ân Văn Ngọc lập tức nói, yên tâm, không có vạn nhất. Dương Quả Nhi còn muốn nói điều gì, lúc này Lý Thường Nhạc từ dưới lầu đi lên, tò mò hỏi, cái gì vạn nhất? Dương Quả Nhi cũng không muốn để người này biết chính mình mới vừa nói cùng hắn sinh tiểu hài sự tình, lập tức đoạt trước nói, không có gì. Ta cùng cha ta tùy tiện tán gẫu đây. Lý Thường Nhạc vốn là không nghe thấy cái gì, gặp Dương Quả Nhi không nói, hắn cũng sẽ không thức thời hỏi thăm hai mẫu nữ thì thầm, mà là nói với Dương Quả Nhi, à, cái kia, ta không sai biệt lắm chỉnh lý tốt, ngươi xem một chút còn có cái gì muốn cho Chu Châu mang. Chúng ta lại chờ một hồi liền xuất phát. Dương Quả Nhi nghe vậy hồi đáp, ta chỉnh lý tốt, ngươi một hồi giúp ta cầm tới trên xe liền tốt. Ân Văn Ngọc nhìn xem hai người bọn họ, đồng nhiên nói ra, Quả Nhi, từ ngươi nhà đồng học trở lại về sau, dành thời gian mang Thường Nhạc đi xem một chút ngươi cứu sữa, chính là mụ mụ của mụ mụ, bản địa cách gọi. Dương Quả Nhi nghe vậy kinh ngạc nhìn xem mụ mụ, không xác định hỏi, mẹ, hiện tại liền đi nhìn cứu sữa, có phải là có chút sớm à? Ân Văn Ngọc tùy ý nói ra, không sớm, đều nhanh cho hai người đính hôn, gặp một lần có cái gì, nên đi liền đi. Dương Quả Nhi có chút do dự, nàng nhìn một chút Lý Thường Nhạc, lại nhìn một chút mụ mụ, mơ hồ nói, vậy ta cứu cứu bọn hắn. Ân Văn Ngọc lập tức nói, chính là đi xem một chút ngươi cứu sữa, không cần phải để ý đến bọn hắn. Tâm tư cẩn thận Lý Thường Nhạc lập tức liền đoán được Ân Văn Ngọc một nhà hẳn là cùng Dương Quả Nhi cứu cứu quan hệ không phải quá tốt, vì đi sau đó không biến khéo thành vụng, hắn thử thăm dò mở miệng hỏi, a gì, vậy đi sau đó, ta nên chú ý thứ gì? Ân Văn Ngọc liếc nhìn thông minh Lý Thường Nhạc, nhoáng cái đã hiểu rõ hắn hỏi như vậy ý đồ, lập tức nói ra, không có gì phải chú ý, lão nhân gia thích bé ngoan, ngươi tại Quả Nhi cứu sữa trước mặt ngoan chút, cái khác không cần để ý. Lý Thường Nhạc nghe rõ, Ân Văn Ngọc có ý tứ là hắn cùng Quả Nhi chỉ là vấn an Quả Nhi cứu sữa, đến mức những thân thích khác, không cần để ý, cũng không có cần phải quá khách khí. Lý Thường Nhạc hiểu chuyện nói ra, biết, a gì? Chương 462, Lạn Vĩ Lâu. Chương 462, Lạn Vĩ Lâu. Lý Thường Lạc cùng Dương Quả Nhi trên đường về nhà nhận được Dương Duy Lương điện thoại. Lý Thường Lạc liền đem điện thoại miễn để mở ra, để Dương Quả Nhi hỗ trợ cầm, vừa lái xe vừa cùng tương lai cha vợ nói chuyện. Trong điện thoại Dương Duy Lương hỏi, Thường Lạc, ngươi cùng trái cây hôm nay về nhà không? Dương Quả Nhi cầm điện thoại hồi đáp, về à, chúng ta đang lái xe trở về đâu, có chuyện gì a lão ba? Dương Duy Lương sau khi nghe xong nói, trở về liền tốt, cái kia hai ngươi sau khi trở về, ngày mai cũng đừng chạy loạn, ta mang Thường Lạc ra ngoài tham gia cái bữa tiệc, có chuyện gì? Dương Quả Nhi nhìn xem Lý Thường Lạc, sau đó nghi ngờ hỏi, cái gì vậy a? Mẹ ta nói để cho ta dẫn hắn đi xem một chút cậu sữa, ta lúc đầu dự định ngày mai đi đâu? Có lẽ là Ân Văn Ngọc không ở bên người, Dương Duy Lương nói chuyện đổ bá khí mấy phần, thuận miệng nói ra, ngươi cậu xưa có cái gì có thể nhìn, tùy tiện rút chút thời gian liền đi, đẩy về sau đẩy, ngày mai để Thường Lạc theo ta đi, có chính sự, là hắn mua nhà lầu sự tình. Lý Thường Lạc lúc này mới một bên nhìn đường vừa nói, thúc, có manh mối. Dương Duy Lương xác định nói Ân, ta cho ngươi tìm cái địa phương, chính ta cảm thấy rất phù hợp, cụ thể ta ngày mai dẫn ngươi đi nhìn một chút, ngươi xem một chút tình huống, lại ăn cái cơm cùng người liên quan nói một chút. Về phần đi gặp trái cây cậu sữa sự tình, về sau thả thả, không có gì quan trọng, cũng không phải chậm một ngày nhìn liền không thấy được. Dương Duy Lương trong lời nói tựa hồ rất không thèm để ý Dương Quả Nhi cậu sữa, Lý Thường Lạc đã hiểu, nhưng cũng không nói cái gì, nghe lời đáp ứng nói, tốt, vậy ta ngày mai cùng thúc thúc ngươi đi gặp từng trải. Dương Duy Lương nói xong sự tình, cũng biết hai người bọn họ ngay tại trên xe, không có nhiều lời, bàn giao vài câu chú ý sau khi an toàn, liền cúp xong điện thoại. Lý Thường Lạc lập tức nhìn thoáng qua Dương Quả Nhi, cười trêu chọc nói, xem ra cha vợ của ta đối với hắn mẹ vợ không có nhiều kính ý a, nghe quan hệ rất tốt. Dương Quả Nhi không có phủ nhận, gật gật đầu nói, cha ta cùng ta cậu sữa quan hệ thật không tốt, lúc trước mẹ ta muốn gả cho cha ta thời điểm, ta cậu sữa liền phi thường phản đối, nếu không phải mẹ ta tính tình bướng bỉnh, không phải cha ta không gả, khả năng liền không có ta. Về sau mẹ ta sinh ta, cha mẹ ta bệ bộn nhiều việc muốn ta cậu sữa đến giúp đỡ mang một chút ta, ta cậu sữa lại ghét bỏ mẹ ta lại xảy ra cái nữ nhi, nói thế nào cũng không tới, kiên trì ở nhà giúp ta cậu mang hải tử. Bởi vì hai chuyện này, cha ta đối với ta cậu sữa ý kiến rất lớn, những năm này mặc dù không cần nói ra, cũng tại ta cậu sữa đi tìm tới thời điểm giúp đỡ qua cậu của ta, nhưng vẫn như cũng không có khả năng tiêu trừ trong lòng khúc mắc. Mẹ ta khuyên qua nhiều lần, nhưng luôn luôn nghe ta mẹ nói cha ta chính là không chịu, còn nói ta cậu sữa xem thường hắn không có vấn đề, nhưng khi còn bé đối ta khác nhau đối đãi, hắn tuyệt không có khả năng khi chưa từng xảy ra. Mẹ ta khuyên mấy lần không có hiệu quả, cũng không có hiệu quả, từ từ cũng liền không đề cập nữa, mẹ ta hiện tại đối với ta cậu sữa cũng chỉ là tận nghĩa vụ mà thôi, cũng liền không miễn cưỡng ba ta. Lý Thường Lạc cười giơ ngón tay cái lên tán dương, cha tốt. Dương Quả Nhi kỳ quái nhìn xem hắn, hỏi, ngươi hôm nay chuyện ra sao, làm sao đột nhiên đổi giọng? Lý Thường Lạc giải thích nói, cũng không tính đổi giọng, liền hai ta bí mật gọi, ở trước mặt hay là phải gọi thúc thúc ca gì, ta còn không có cầm tới hồng bao đâu, không thể thay đổi miệng. Dương Quả Nhi lườm hắn một cái, tức giận nói, ngươi thiếu hồng bao chút tiền này nha. Lý Thường Lạc cố chấp nói, vậy nhưng không đồng dạng, với ta mà nói, cái kia hai đổi giọng hồng bao, giá trị và kim, có nó, ngươi liền chính thức là người của ta. Dương Quả Nhi nhìn hắn một cái, không nói gì. Lý Thường Lạc hỏi tiếp, đúng rồi, một mực nói ngươi cậu sữa, cậu của ngươi người nhà kia đâu? Cùng ba mẹ ta quan hệ kiểu gì? Dương Quả Nhi nhếch miệng, tùy ý nói ra, không ra sao, cậu mợ chứ yêu cầu cha mẹ ta cái gì vậy bên ngoài, lúc khác căn bản không đến nhà. Ta cái kia so với ta nhỏ hơn một tuổi biểu đệ cũng phiền rất, ta cũng không thích bọn hắn một nhà đến nhà chúng ta, trừ ngày lễ ngày Tết bên ngoài, cũng căn bản gặp không lên vài lần, năm nay nghe nói thi đại học thi cũng không ra sao. Lý Thường Lạc trong lòng đã nắm chắc, vừa cười vừa nói, đã hiểu. Xem xét Lý Thường Lạc dạng này cười, Dương Quả Nhi liền có chút lo lắng ra hỏa này làm loạn, vội vàng nói, ai ngươi chớ làm loạn a, mặc dù không thân, nhưng tốt xấu là gần như vậy thân thích, đừng làm quá lung túng. Ngươi đến lúc đó đừng để ý đến bọn hắn là được rồi, chúng ta cũng chính là đi đi cái đi ngang qua sân khấu, ăn bữa cơm liền rời đi. Lý Thường Lạc nhìn xem lo lắng Dương Quả Nhi, vừa cười vừa nói, đừng lo lắng, ta có chừng mực. Dương Quả Nhi chần chờ nhìn xem gia hỏa này, nàng cũng không biết gia hỏa này có chừng mực rốt cuộc là tình hình gì. Vốn định lại nói cái gì, nhưng nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, so với cậu người nhà kia, nàng càng không nguyện ý Lý Thường Lạc thụ ủy khuất, thế là cũng liền lười nói. Hai người sau khi về nhà, Lý Thường Lạc theo thường lệ cầm laptop tìm một chỗ yên tĩnh đi làm việc đi. Dương Quả Nhi cũng bắt đầu chăm chú dung nhập vào vui quả văn hóa lao bản thân phận này, nàng kiên trì chính mình lý giải, muốn làm tốt một cái công ty giải trí lao bản, vậy thì phải đi theo giải bản công ty tác phẩm bắt đầu. Thế là nàng ôm con rối bốn tại trên ghế salon, một bộ tiếp một bộ nhìn lên công ty mình đập màn kính ngắn, tiếng cười cùng đậu đen rau muống âm thanh thỉnh thoảng truyền đến lầu hai phòng khách nhỏ Lý Thường Lạc trong lỗ tai bốn. Ban đêm Dương Duy Lương về nhà, Lý Thường Lạc cũng đình chỉ làm việc, ở phòng khách cùng Dương Duy Lương hàn huyên vài câu đằng sau mới biết được, nhạc phụ tương lai trong miệng nói tới thích hợp tuyển hạng, nguyên lai là một tòa lạn vĩ lâu. Tòa nhà này chủ thể giàn khung đã hoàn thành, nhưng chủ thể hoàn thành sau, công trình liền ngừng, cả lâu hiện tại chính là trừ một cái xi măng cốt thép giàn khung, cái gì khác đều không có. Nghe Dương Duy Lương giảng, nhà này lạn vĩ lâu thuộc về một nhà chạy trốn công ty, về phần chạy trốn nguyên nhân, tự nhiên là An Thành đoạn thời gian trước làm đến sôi sùng sục lên Nam Sơn Tuân xây chuyện này. Chuyện cụ thể không có khả năng nói tỉ mỉ, dù sao chính là thủ đô công tác tổ sau khi xuống tới, rất nhiều người xui xẻo, Nam Sơn rất nhiều Tuân xây biệt thự hiện tại cũng không ai dám nhận lãnh, mà rất nhiều cái mông không sạch hội lão bản, hoặc là bị bắt, hoặc là nhuận ra ngoài. Cho nên mới có nhà này lạn vĩ lâu tồn tại. Lâu rất tốt, mặc dù vị trí địa lý có chút lệch, nhưng là quy mô xác thực so Lý Thường Lạc trước kia thiết tưởng lớn không chỉ một lần. Mấu chốt nhất hay là giá cả tiện nghi. Hiện tại nơi đó ZF tương đối bức thiết hy vọng tòa nhà này có thể có người tiếp nhận, không phải vậy khoai lang bỏng tay này đặt ở chỗ đó, tóm lại là phiền phức tồn tại. Dương Duy Lương gần nhất giúp Lý Thường Lạc tìm lâu thời điểm, ngoài ý muốn biết được tình huống này, hơi hiểu rõ đằng sau, hắn càng thêm vững tin cái này lâu thích hợp Lý Thường Lạc. Bên kia vô cùng cần thiết, một là có người tiếp nhận, đừng để lâu hoang rơi, hai là cần đại lượng tiền mặt, bổ khuyết sự kiện kia tạo thành lỗ thủng. Lý Thường Lạc hiểu rõ xong, cũng cảm thấy rất thích hợp, mấu chốt hắn nhìn tòa nhà kia hiện tại vị trí, mặc dù bây giờ lệch, nhưng An Thành phía sau hội nhanh chóng phát triển, 5-6 năm sau đường sắt ngầm liền hội quy hoạch đến bên kia, đến lúc đó chỗ kia coi như tuyệt không lệch. Dương Duy Lương nhìn ra hắn rất tâm động, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, vững vàng, đừng nóng vội nóng nảy, ngày mai ta dẫn ngươi đi thực địa nhìn xem, lại cùng bên kia tâm sự, hiểu rõ có đủ thể tình huống lại xuống quyết định. Lý Thường Lạc tại Dương Duy Lương nhắc nhở chìm xuống ổn xuống tới, mặc dù hắn có trùng sinh học, nhưng ở Dương Duy Lương cái này từ số không dốc sức làm ra to như vậy gia nghiệp thật làm việc nhà trước mặt, vẫn còn có chút non nớt. Hắn gật gật đầu, lần thứ nhất phát hiện, cha vợ tại không sợ già bà thời điểm, vẫn rất có một cái xí nghiệp nhà phong phạm. Chương 463. Người ăn mấy thứ bẩn thỉu. Chương 463. Người ăn mấy thứ bẩn thỉu. Nếu bàn về tài sản lời nói, trước mắt Dương Duy Lương đã là không bằng Lý Thường Lạc. Cái này khiến cha vợ một mực rất khó chịu, Lý Thường Lạc cái này sắp là con rể phát triển tốc độ, một lần để tại lập nghiệp bên trên tương đối tự ngạo Dương Duy Lương rất bị đả kích. Hắn lúc đầu tâm tính là không thế nào quan tâm Lý Thường Lạc gia cảnh, chỉ cần mình nữ nhi nguyện ý, Lý Thường Lạc làm người hắn cũng để ý, nữ nhi kia cùng sự tình của hắn liền vui vẻ tiếp nhận. Dù sao con gái lớn không dùng được, sớm muộn cũng hội có một ngày như vậy, tuyển Lý Thường Lạc cái này hiểu rõ gả ở bên người, dù sao cũng so đi nơi khác đến trường mang về trời Nam Biển Bắc cùng người ta chạy đến nơi khác mạnh hơn nhiều. Khi đó hắn nghĩ đến, coi như Lý Thường Lạc gia cảnh kém chút, nhưng mình không thiếu tiền, chỉ cần người tốt, đối với mình nữ nhi đệ bụng, tương lai chờ hắn sau khi tốt nghiệp giúp đỡ Lý Thường Lạc lập nghiệp, hoặc là để Lý Thường Lạc đến chính mình công ty bồi dưỡng một chút, tương lai an ổn tiếp lớp của mình. Hai lựa chọn nhìn Lý Thường Lạc cùng trái cây ý nguyện, hắn làm sao đều tiếp nhận, dù sao hắn liền một cái yêu cầu, đối với mình nữ nhi tốt. Thật không nghĩ đến chính là, tiểu tử này đại học còn chưa lên xong, dưới tay tài sản liền vượt qua hắn cha vợ này. Mà lại tiểu tử này làm vẫn là hắn hoàn toàn không hiểu ngành nghề, cái này khiến Dương Duy Lương muốn lấy tiền bối tâm thái truyền thụ tiểu tử này một chút kinh nghiệm, giữ gìn một chút chính mình cha vợ hình tượng đều không được. Thời gian dài, Dương Duy Lương trong lòng luôn luôn không dễ chịu, mà lại Lý Thường Lạc đối với mình khuê nữ tốt hắn không lời nào để nói, chính là muốn cố ý trêu chọc khó xử một chút hắn đều tìm không ra đến. Tâm tính chênh lệch để Dương Duy Lương một mực trong lòng quái dị rất. cho nên lần này Lý Thường Lạc xin nhờ hắn hỗ trợ mua nhà lầu chuyện này, Dương Duy Lương rất để bụng. Thậm chí chuyện của công ty mình đều tạm thời buông xuống, vận dụng hắn ngay tại chỗ thâm canh vài chục năm giao thiệp quan hệ, tận tâm tận lực muốn cho Lý Thường Lạc tìm các phương diện đều thích hợp lâu. Cha vợ tâm thái chính là muốn để con rể nhìn xem bản lãnh của mình, không thể để cho con rể coi thường chính mình. Nhà này lạn vĩ lâu, kỳ thật nhìn rất nhiều người, nhưng chân chính dám xuống tay lại không mấy cái, một là ban ngành liên quan muốn tìm cái người có thể tin được tiếp nhận, đừng hai lần đuôi nát tạo thành ảnh hưởng quá kém. Hai là có ít người cũng sợ sẽ tiếp nhận sau, đến tiếp sau sự tình phiền phức, có chút còn sót lại vấn đề liên lụy không rõ. Dương Duy Lương vận dụng chính mình quan hệ bảo đảm, để ban ngành liên quan cảm thấy Lý Thường Lạc cái này không có dễ không chắc nhà giàu mới nổi trở nên có thể dựa vào rất nhiều. Lại thiếu nhân tình, cẩn thận hỏi thăm rõ ràng nhà này lạn vĩ lâu đến cùng có cái gì không muốn người biết còn sót lại vấn đề, tránh cho Lý Thường Lạc tiếp nhận sau phiền phức không ngừng. Cha vợ như thế tận tâm tận lực làm việc này mà, chính là vì giờ phút này con rể cái này một bộ khiêm tốn thụ giáo ánh mắt. Cho nên đối mặt có chút tâm tính bất ổn Lý Thường Lạc, Dương Duy Lương chẳng những không có không cao hứng, ngược lại đối với Lý Thường Lạc càng thêm hài lòng. Cha vợ rốt cục tại như yêu nghiệt con rể trước mặt đắc ý một lần, liên đối nhìn xem con rể cũng càng thuận mắt chút đương nhiên, nếu như Dương Duy Lương nếu là thật biết Lý Thường Lạc trong lòng làm sao bố trí hắn, đoán chừng liền hội không cao hứng như vậy năm. Lấy trưởng bối tư thái trấn an Lý Thường Lạc sau, Dương Duy Lương liền thần thanh khí sảng đi lên lầu thời điểm đều không có đi thang máy, cái eo trực tiếp thuận thang lầu từng bước một đi tới đi đến lầu 2 thời điểm trùng hợp Ân Văn Ngọc cũng trở về nhà. Dương Duy Lương tại lầu 2 lan can chỗ nhìn xuống phía dưới lấy lão bà, nắm lấy tư thái nói ra, "Văn Ngọc à, ăn cơm không có. Không ăn để Chu Di làm cho ngươi điểm, có ta ở đây đâu, từng ngày đừng như vậy vất vả." Buông xuống bao Ân Văn Ngọc kỳ quái nhìn một chút lầu 2 lão công, có chút kỳ quái người này hôm nay lại trúng gió gì đâu. Làm sao đột nhiên lớn như vậy nam tử chủ nghĩa quan tâm tới chính mình. Ân Văn Ngọc ngẩng đầu nhìn Dương Duy Lương, sắc mặt kỳ quái nói ra, "Ta mệt mỏi cái gì à, ta liền ra ngoài cùng Triệu Tĩnh ăn cơm, nàng triệt để từ trước, chuẩn bị đi trái cây công ty đi làm đâu." Dương Duy Lương có một bàn tay, dáng tươi cười ấm áp nói, "Vậy là tốt rồi, dù sao vạn sự có ta cùng Thường Lạc tại đâu, ngươi cùng nữ nhi đi theo hưởng phúc liền tốt, các ngươi nên ăn một chút, nên chơi đùa, nam nhân nuôi gia đình, các ngươi nữ không cần khổ cực như vậy." Ân Văn Ngọc đối với Dương Duy Lương đột nhiên cái này đức hạnh có chút lý giải không được, quay đầu nhìn một chút Lý Thường Lạc cùng nữ nhi hỏi, "Cha ngươi hôm nay trúng gió gì? Ăn mấy thứ bẩn thỉu?" Lý Thường Lạc không có làm qua ba ba, Dương Quả Nhi càng là một đứa con gái, làm sao có thể lý giải một cái lão phụ thân tiểu tâm tư, nhao nhao mở mịt lắc đầu, biểu thị hai người bọn họ cũng không rõ ràng. Trên lầu Dương Duy Lương nghe vậy bất mãn nói mò gì, ta thật tốt, ta lên lầu nghỉ ngơi, ngươi giúp xong cũng sớm một chút đi lên nghỉ ngơi. Nói Dương Duy Lương liền chắp tay sau lưng thản nhiên đi lên lầu. Ân Văn Ngọc mở mịt nhìn xem lão công bóng lưng, lần nữa đối với Lý Thường Lạc cùng nữ nhi nói ra, cha ngươi đây là đang bên ngoài ăn mấy thứ bẩn thỉu. Không hiểu đâu. Lão mụ đầu đen rau muống lao ba, hai nhỏ không tốt dính vào, Dương Quả Nhi đành phải đổi chủ để hỏi, mẹ, ngươi nói ta tính gì làm xong thủ tục? Ân Văn Ngọc cũng không còn xoắn xuýt lão công không bình thường, dù sao nàng tin tưởng vững chắc Dương Duy Lương tại trên tay mình là không nổi sóng lớn gì. Sau khi ngồi xuống gật đầu nói, "Ân, xong xuôi, ngươi bên này an bài tốt, mau chóng làm trên biển bên kia kết nối, để cho ngươi tính gì chính thức nhập chức bắt đầu chuẩn bị ngươi hạng mục kia." Dương Quả Nhi gật đầu đáp ứng nói, "Tốt, kỳ thật bên kia tất cả an bài xong, ta đoán chừng tính gì khẳng định hội đáp ứng, đã sớm để bên kia bắt đầu tiền kỳ công tác chuẩn bị." Ân Văn Ngọc nhẹ gật đầu, lại có chút lo lắng hỏi, "Ngươi người bên kia có thể hay không nghe lời? Đừng đến lúc đó bởi vì bất mãn ngươi tính gì không hàng trong công tác không phối hợp nàng, hai ngươi cũng đều không ở bên kia, đến lúc đó làm trễ nải sự tình, có thể tính không ra." Càng nói Ân Văn Ngọc càng cảm thấy không yên lòng, do dự nói ra, "Nếu không, ta theo tới nhìn xem. Chờ ngươi tính gì làm việc đi vào quỹ đạo chính, ta trở lại." Lý Thường Lạc không nghĩ tới Ân Văn Ngọc để ý như vậy, nhưng hắn cũng không thể quá mệt mỏi lấy mẹ vợ, vội vàng nói, "Không cần, A Di ngươi yên tâm, bên kia vui quả văn hóa người, đều là ta tinh thiêu tế tuyển, hội không không phối hợp, ta cùng trái cây chính là không ở bên kia, bọn hắn cũng hội không cố ý khó xử tính gì, ngài yên tâm đi. Mà lại, ngài quên, lúc trước vui quả văn hóa ban sơ thành viên tổ chức thế nhưng là từ An Thành điều tới, những người này thế nhưng là ta tâm phúc, có bọn họ hội không xảy ra vấn đề." Ân Văn Ngọc lúc này mới nhẹ gật đầu, phụ họa nói ra, "Nói cũng đúng, điều tới mấy cái kia cũng biết ngươi tính gì cùng quan hệ của ta, ta để cho ngươi tính gì tới công ty tìm ta thời điểm, bọn hắn đều là thấy qua." Dương Quả Nhi cũng đi theo ôm mụ mụ cánh tay quên ngủ, "Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, vui quả văn hóa người đều rất nghe lời, còn có, hiện tại cũng không phải đi qua, thông tin rất dễ dàng, ta chính là tại An Thành, cũng tùy thời có thể giải tình huống bên kia." Ân Văn Ngọc lúc này mới triệt để bỏ đi cùng một chuyến Thượng Hải suy nghĩ, nhận đồng nói ra, "Xác thực, hiện tại rất dễ dàng, họp đều không cần người đi, trực tiếp trên máy vi tính liên tiếp mở video hội nghị nhìn thấy ngươi rất." Lại hàn huyên vài câu đằng sau, mấy người cũng riêng phần mình lên lầu nghỉ ngơi đi. Sáng ngày thứ hai, không có đi công ty mình Dương Duy Lương, mang theo Lý Thường Lạc, chuẩn bị đi trước nhìn một chút hắn giúp Lý Thường Lạc chọn chúng tòa nhà kia, để Lý Thường Lạc làm quen một chút tình huống. Lý Thường Lạc tự nhiên hiểu chuyện cấp lái xe, chở Dương Duy Lương xuất phát. Tới chỗ sau bởi vì lâu còn bị vây quanh, hai người bọn họ chỉ có thể ở bên ngoài dạo qua một vòng. Lý Thường Lạc xuống xe quan sát lâu quy mô, cùng hoàn cảnh bốn phía, ở trong lòng cùng hậu thế nơi này phát triển so sánh một chút, rất là hài lòng. Tòa nhà này vốn là một tòa thương ở tổng hợp thể, phía dưới tầng 5 là quy mô thật lớn tầng 5 tổng hợp thương trường, trên xuống quy mô nhỏ bé tầng 15 thì là làm việc, ở lại, dùng cho nhiều việc nhà cao tầng. Chương 464. Chúng sinh không phải là toàn năng. Chương 464. Chúng sinh không phải là toàn năng. Dương Duy Lương xuống xe theo sau đứng tại Lý Thường Lạc bên cạnh, kiên nhẫn cho Lý Thường Lạc giải thích nói, ngươi đừng nhìn lầu này quy mô nhìn xem là so ngươi yêu cầu lớn thêm không ít, tốn hao đoán chừng cũng hội vượt qua dự tính của ngươi. Nhưng tòa nhà này mua liền cơ bản một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, hoàn toàn không cần lo lắng ngươi về sau công ty quy mô mở rộng sau, lại phải một lần nữa di chuyển vấn đề, bớt đi rất nhiều phiền phức. Ngươi nhìn, phía dưới này tầng 5 thương trường, ngươi chuẩn bị cho tốt sau, hoặc là bán, hoặc là thuê, đều có thể thu về một bút tiền vốn, trên xuống tầng 15, ngươi có thể một bộ phận dùng để làm việc, một bộ phận làm ở lại công dụng, ngươi là hướng cho thuê, hay là làm nhân viên phúc lợi, hoặc là viên công túc xá, cũng không có vấn đề gì. Ngươi đến lúc đó vừa chuyển về đến khẳng định có rất nhiều người bên kia trở lại với ngươi, người khác vừa qua khỏi người tới sinh địa không quen, cùng để bọn hắn chính mình tìm phòng ở, không bằng an bài trước bọn hắn ở tại công ty trong lâu. Dạng này đã để người ta có lòng cảm mến, cũng cho người ta một cái tốt đẹp làm việc hoàn cảnh, để người ta cảm thấy cùng ngươi tới không lỗ, có phải hay không? Lý Thường Lạc gật gật đầu, nhận đồng nói ra, đúng vậy, tòa nhà này xác thực rất thích hợp. Lý Thường Lạc đã từng cho Chu Châu còn có Thượng Hải bên kia một số người hứa hẹn qua, cùng hắn đến An Thành sau muốn cho bọn hắn an bài phòng ở, hắn lúc đầu kế hoạch chọn một thích hợp tòa nhà mua lấy một chút đến lúc đó phân cho bọn hắn. Hiện tại có tòa nhà này, liền hoàn toàn không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra, trực tiếp tại trong lầu này cho bọn hắn tuyển một bộ là được rồi. Mặc dù nơi này khẳng định không bằng chính quy cư xá tốt, nhưng thắng ở cách công ty gần a, dưới lầu chính là thương trường, sinh hoạt còn thuận tiện, càng có lợi hơn tại mọi người ở công ty làm việc cho tốt không phải. Một cái hợp cách lão bản chính là muốn là nhà mình châu ngựa sáng tạo tốt đẹp làm việc hoàn cảnh, châu ngựa trải qua đều không thư thái, còn trông cậy vào châu ngựa chăm chú giúp ngươi kiếm tiền, làm sao có thể thôi. Từ hiện trường sau khi rời đi, Lý Thường Lạc cùng Dương Duy Lương lại đi đã sớm đặt trước địa phương tốt, cùng tương quan người phụ trách tại một cái tương đối địa phương an tĩnh cùng một chỗ ngồi xuống uống một lát trà. Tại giới thiệu Lý Thường Lạc thời điểm, Dương Duy Lương không có nói thẳng là hắn tương lai con rể, chỉ nói là trong nhà một cái rất có bản lãnh văn bối, cũng cố ý giới thiệu Lý Thường Lạc là Tuyết Cầu Lưới lớn nhất cổ đông. Tuyết Cầu Lưới hiện tại thanh danh đã truyền khắp cả nước, dù là không thế nào lên mạng người, tối thiểu cũng biết Tuyết Cầu Lưới tên tuổi. Tương quan người phụ trách hiểu qua sau, đương nhiên hội không lại hoài nghi Lý Thường Lạc tài lực vấn đề đang tán gẫu thời điểm, chủ yếu là Dương Duy Lương đang nói. Mà Lý Thường Lạc phần lớn thời gian coi như một cái nhu thuận văn bối, hiểu chuyện ở bên cạnh phụ họa. Vì có thể tại con rể trước mặt không mất mặt, Dương Duy Lương cực điểm có khả năng triển hiện chính mình nhiều năm dốc sức làm góp nhặt đi ra giao thiệp cùng nói chuyện nghệ thuật, để trận này nói chuyện trò chuyện với nhau thật vui đơn giản hiệp thương sau, song phương đều rất hài lòng, nhưng không có ký kết bất kỳ vật gì, mà lại bọn hắn cũng không cho Lý Thường Lạc cùng Dương Duy Lương bất luận cái gì khẳng định trả lời chắc chắn. Có quan hệ phương diện nói chính là bọn hắn đằng sau hội ở trong phạm vi có hạn đấu thầu, có thể trả giá người đều cần đi qua dạng này xét duyệt. Vừa rồi một người trong đó chỉ là cùng một người khác lúc nói chuyện, nhiều lời câu điều kiện này đúng là thích hợp nhất lập tức liền bị một người khác trừng mắt liếc. Lý Thường Lạc cùng Dương Duy Lương tự nhiên thấy được, nhưng hắn hai giả bộ như không thấy được, cũng không có lộ ra bất cứ dị thường nào biểu lộ. Lý Thường Lạc cũng không biết bọn hắn nói như vậy rắc không liên lụy hợp quy vấn đề, nhưng hắn biết, hắn hôm nay đến càng nhiều là học tập, phần lớn nói đều là do Dương Duy Lương tới nói. Mà lại cái này vốn là không phải công khai đấu thầu, mời ai đến đấu thầu, vốn chính là phải đi qua những người này sàng chọn. Nói chuyện phiếm sau khi kết thúc, Dương Duy Lương biểu thị an bài cơm trưa, mời đối phương cùng một chỗ ăn bữa cơm rau dưa. Nhưng đều bị bọn hắn khéo lời từ chối, trừ uống vài chén trà thủy chi bên ngoài, những người này cùng hai người bọn họ nói xong đằng sau, liền khách khí cáo biệt rời đi đợi đến đưa tiễn những người này đằng sau. Lý Thường Lạc đi theo Dương Duy Lương trở lại bao xương tòa hạ, Lý Thường Lạc lúc này mới lên tiếng nói ra, thúc, gọi là A Di cùng Quả Nhi đi ra tới đi, mua bữa ăn liền đi cùng một chỗ ăn đi. Dương Duy Lương bình tĩnh uống một ngụm trà, hơi nhíu lông mày nhìn xem tương lai con rể, vừa cười vừa nói, mua thức ăn. Ta lúc nào mua thức ăn? Ngươi cùng ta sáng sớm cùng ra ngoài, gặp ta gọi điện thoại mua thức ăn. Lý Thường Lạc bị Dương Duy Lương làm có chút ngộng, sững sờ mà hỏi, cái kia thúc ngươi mới vừa nói. Dương Duy Lương dựa vào ghế, bình chân như vậy nói, khách khí mà thôi, ta đã sớm biết bọn hắn hội không đi, nói một chút thôi. Lý Thường Lạc tò mò hỏi, vì cái gì? Dương Duy Lương ra hiệu Lý Thường Lạc cho mình châm trà, sau đó một bên nhìn xem Lý Thường Lạc châm trà vừa cười nói ra, ngươi quên, ngươi muốn mua cái này lâu làm sao tới? Bọn hắn lúc này dám đi theo ta đi ăn cơm. Vậy cỡ nào không có mắt ta? Chúng ta An Thành có câu nói không đánh cần, không đánh lười, chuyên đánh cái kia không có mắt, trong lúc này công tác tổ vừa đi. Hiện tại cho bọn hắn mượn cái lá gan bọn hắn cũng không dám cùng chúng ta ra ngoài vui chơi giải trí. Lý Thường Lạc hiểu, nhẹ gật đầu hỏi tiếp, vậy bọn hắn tại sao phải cùng chúng ta tới đây uống trà, mà không phải trực tiếp gọi chúng ta đi tương quan đơn vị đàm luận. Dương Duy Lương nâng chung trà lên, không nhanh không chậm uống một ngụm, vừa cười vừa nói, bởi vì uống trà, nó không làm trái quy tắc, nơi này là chúng ta An Thành nổi danh chính quy địa phương, trừ trà hơi đắt một chút, không có bất kỳ cái gì chuyện ẩn ở bên trong, tới đây nói chuyện, ai cũng không nói được cái gì. Chủ yếu hơn, lần này đấu đầu, không phải công khai. Tất cả được mời đều muốn trải qua cẩn thận khảo sát, cho nên tự mình gặp mặt uống chút trà nói chuyện sự tình hoàn toàn ở chế độ phạm vi bên trong, ai cũng không nói được cái gì. Ta cho ngươi biết, liền hôm nay tới đám người này, liền chia làm ba cái bộ môn, bọn hắn dò xét lẫn nhau, chính là phòng ngừa có người trong âm thầm làm chút việc không thể lộ ra ngoài gì không. Lý Thường Lạc giật mình, nhẹ gật đầu nói ra, khó trách vừa rồi người kia nói câu chúng ta điều kiện tốt, liền bị ánh mắt ngăn lại. Dương Duy Lương đưa tay vô vô Lý Thường Lạc bả vai, vừa cười vừa nói, đó cũng là cố ý, bọn hắn đám người này làm sao có cái gì nói sai, bọn hắn lời này nói là cho chúng ta nghe. Bộ dáng lại là làm cho tất cả mọi người ở đây nhìn. Bọn hắn nói như vậy, liền cơ bản tán thành chúng ta, chuyện của chúng ta đã 10 phần chắc chín. Lúc này thấu điểm ý, là để cho chúng ta chuẩn bị kỹ càng tiền đâu. Dù sao chúng ta An Thành chỉ là một cái phát triển bình thường đất liền thành thị, ngươi công ty thế nhưng là tại Thượng Hải như thế Á Châu trung tâm tài chính, bọn hắn cũng sợ ngươi đột nhiên đổi ý, không trở lại à. Ngươi có biết hay không, liền ta hiểu rõ ngươi trả giá giá cả tại tất cả trả giá trong đơn vị cũng không phải là cao nhất, mà ngươi kế hoạch tất cả công ty rời về chúng ta An Thành chuyện này, mới là bọn hắn lựa chọn chúng ta trọng yếu tham khảo điều kiện. Cái này giải quyết Lạn Vĩ lâu là chiến tích, có thể mới phát xí nghiệp vụ lại, cũng giống vậy là chiến tích ra người ta chính là muốn để cho ngươi mua xuống tòa nhà này, sau đó đem ngươi công ty tương lai rơi xuống đất An Thành sự tình cơ bản đã định. Ngươi tin hay không, ngươi tòa nhà này lúc mua nhìn rất dễ dàng, nhưng ngươi chuyển tay lại muốn bán thời điểm, không nhất định hội như vậy có thể dễ dàng như vậy bán đi lạc. Lý Thường Lạc vừa cười vừa nói, may mà ta cũng không muốn lấy chuyển tay bán đi. Hắn lúc này hơi kinh ngạc tại ở trong đó con quấn quấn, cái này có một số việc, thật đúng là không phải mình nghĩ có tiền liền có thể giải quyết hết thảy đơn giản như vậy. Trước khi trùng sinh hắn căn bản tiếp xúc không đến độ cao như vậy, sau khi sống lại liền phát hiện, rất nhiều chuyện không phải hắn dựa vào tin tức ưu thế liền có thể làm tốt, hắn muốn học đồ vật còn rất nhiều. Dương Duy Lương nhìn ra hắn tâm tư, đưa tay vỗ vỗ Lý Thường Lạc bả vai, vừa cười vừa nói, người trẻ tuổi, mặc dù ngươi xác thực rất ưu tú, nhưng ngươi muốn học sự tình còn nhiều nữa. Lý Thường Lạc cười cung duy đạo, đây không phải có thúc thúc ngươi à, có ngươi giúp đỡ lấy, ta khẳng định thiếu đi không ít đường quanh co. Dương Duy Lương nhìn kỹ một chút Lý Thường Lạc, lần nữa vỗ vỗ bả vai, ôn hòa nói, người một nhà không nói hai nhà nói, ta khẳng định ta tận hết khả năng giúp ngươi, chỉ hy vọng ngươi cùng quả nhi tương lai qua tốt, ngươi cũng tốt tốt đối với nàng, ta an tâm. Chương 465, ba mẹ kinh nghiệm. Chương 465, ba mẹ kinh nghiệm. Dương Duy Lương tại trong phòng lại cùng Lý Thường Lạc tùy ý hàn huyên một hồi. Lý Thường Lạc cực hạn tại trước khi trùng sinh xuất thân, cao giai tầng đồ vật hiểu rõ không nhiều, nhưng bởi vì hắn kinh lịch, hắn nhìn mặt mà nói chuyện, mọi việc đều thuận lợi bản sự lại một chút không thể so với những người kia kém đối với mình nhạc phụ tương lai. Lý Thường Lạc cũng không có gì ngượng ngùng, vừa nói tốt hơn nghe, một bên khiêm tốn nghe Dương Duy Lương một chút kinh nghiệm lời tuyên bố. Dương Duy Lương tự nhiên cũng cố ý cho Lý Thường Lạc giảng một chút những này, dù sao cũng là nữ nhi của mình nhận định con rể, nhiều dạy Lý Thường Lạc một ít gì đó, cũng làm cho nữ nhi hội cùng con rể sinh hoạt thiếu chút khó khăn chắc trở đồng thời. Dương Duy Lương cũng rất hưởng thụ Lý Thường Lạc tiểu tử này cái kia khiêm tốn thỉnh giáo thái độ. Lão bà tại nữ nhi cùng con rể trước mặt không phải đặc biệt cho mình mặt mũi, cái này khiến Dương Duy Lương một mực trong lòng không dễ chịu, hiện tại thật vất vả tại con rể trước mặt tìm về chút mặt mũi, Dương Duy Lương tự nhiên là không chút nào tàng tư, liền muốn để Lý Thường Lạc cảm nhận được hắn nhạc phụ đại nhân bản sự. Hai người ngay tại trà lâu uống trà, lại hàn huyên hơn một cái giờ, lúc này mới cùng một chỗ lái xe về nhà. Về đến nhà sau, Ân Văn Ngọc cùng Dương Quả Nhi ngay tại phòng khách chờ lấy bọn hắn, chuyện trọng yếu như vậy, hai mẹ con không có khả năng không quan tâm. Nhìn thấy Lý Thường Lạc cùng Dương Duy Lương lên lầu, Ân Văn Ngọc nhìn ngay lập tức nhìn đồng hồ, cau mày hỏi, làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Không cùng người bên kia cùng một chỗ ăn một bữa cơm a? Trải qua Lý Thường Lạc một đường trong lời nói lấy lòng, cùng trên thái độ tôn kính, lúc này Dương Duy Lương thoáng có chút tung bay đón lao bà ánh mắt hỏi thăm, ngẩng lên cái cằm, đắc ý nói, cùng bọn hắn ăn cái gì cơm? Ta chính là dám xin mời, ngươi xem bọn hắn dám ăn a? Ân Văn Ngọc nhìn xem lão công đắc ý bộ dáng, trong lúc nhất thời có chút đoán không được sự tình đến cùng là tình huống gì, chỉ có thể không để ý tới hắn, ngược lại nhìn về phía Lý Thường Lạc hỏi, Thường Lạc, sự tình làm thế nào? Lấy Lý Thường Lạc đạo lý đối nhân xử thế, lúc này khẳng định không có khả năng hủy đi tương lai cha vợ đài. Thần sát hắn khâm phục mắt nhìn Dương Duy Lương, sau đó đối với Ân Văn Ngọc nói ra, sự tình không sai biệt lắm, cái này còn phải may mắn mà có Dương Thúc, không phải vậy chuyện này bên trong phức tạp tình huống, ta còn thực sự không giải quyết được. Ta trước kia cảm thấy chính ta liền thật thông minh, nhưng hôm nay ta phát hiện, nếu không phải Thúc Thúc giúp ta phân tích, ta thậm chí đều nghe không ra người khác trong lời nói ẩn tàng ý tứ. Dương Duy Lương đối với Lý Thường Lạc lời nói phi thường hưởng thụ, lúc này nhìn xem cái này lừa gạt chạy chính mình tâm can bảo bối nữ nhi danh con đều càng thuận mắt. Giơ lên cái cằm, đối với lão bà nói ra, xem đi, ngươi không tin ta còn không tin Thường Lạc. Xem nhẹ lão công ngươi năng lực của ta. Dương Quả Nhi chạy tới, ôm lão ba cánh tay, làm nũng nói, lão ba, ngươi thật lợi hại. Dương Duy Lương biểu lộ càng thêm đắc ý, khiêu khích nhìn một chút lão bà nói ra, nhìn xem, nữ nhi cùng Thường Lạc con mắt là sáng như tuyết, hiện tại biết bản lĩnh của chồng ngươi. Bình thường ở nhà ta ngoan ngoãn bị ngươi huấn luyện, đó là ta để cho ngươi lấy, là ta yêu ngươi biểu hiện. Ân Văn Ngọc nhìn xem lão công đắc ý bộ dáng, đột nhiên bị chọc phát cười, lườm hắn một cái, giận trách, ta lúc nào cảm thấy ngươi không có bản sự? Ta muốn cảm thấy ngươi không có bản sự, ta khi đó tâm cao khí ngạo ta hội sớm liền tuyển ngươi. Nghe lão bà, giờ khắc này Dương Duy Lương trong lòng dị thường đắc ý lại cảm thụ được nữ nhi nữ tê ánh mắt sùng bái, Dương Duy Lương cảm thấy, vì cái này nhà, chính mình những năm này lao tâm lao lực, có thể quá đạp mã đăng giá. Nghĩ tới đây, Dương Duy Lương lập tức hào tình vạn trượng, vung tay lên nói ra, đi, để ăn mừng chuyện này cơ bản hoàn thành, chúng ta hôm nay ra ngoài ăn bữa ngon, cơm nước xong xuôi chúng ta đi dạo phố, hôm nay tiêu phí ta bao hết, soát thẻ của ta. Dương Quả Nhi cười trêu chọc nói, cha, thẻ của ngươi không phải cũng tại mẹ ta cho ơi à, ha ha. Dương Duy Lương thần sắc trì trệ, vừa định nói chút gì thời điểm, lại không nghĩ rằng Ân Văn Ngọc vượt lên trước mở miệng giữ gìn nói thẻ mặc dù ở ta nơi này mà, nhưng này cũng là cha ngươi tiền kiếm, tự nhiên hay là cha ngươi mời khách. Cảm thụ được lão bà che chở chi ý, Dương Duy Lương lộ ra càng thư thái, nhẹ nhàng xoa bóp một cái nữ nhi tóc, tức giận nói, nhỏ không có lương tâm, từng ngày liền biết hủy đi ta đài, hở áo bông nhỏ. Dương Quả Nhi nhìn xem lão ba định nọt cười cười, ngụy biện nói, hắc hắc, ta không phải muốn giúp lão ba ngươi tiết kiệm một chút tiền thôi, hôm nay ngươi là giúp Thường Lạc đi làm việc, hôm nay để hắn xin mời, hắn cũng có tiền, không cần cho hắn tiết kiệm. Mặc dù biết rõ nha đầu này là dỗ dành chính mình vui vẻ, nhưng Dương Duy Lương vẫn như cũ rất được lợi, lần nữa sờ lên nữ nhi tóc, ôn hòa nói, ta cùng ngươi mẹ mang ngươi hai ra ngoài ăn cơm, nào có để cho ngươi hai tiêu tiền đạo lý, yên tâm đi, cha không kém điểm ấy, cùng ngươi mẹ nhanh đi thay quần áo đi, ta cùng Thường Lạc ở phòng khách chờ các ngươi. Ân Văn Ngọc cười tới kéo qua tay của nữ nhi, nói ra, đi thôi, đi thay quần áo, cha ngươi cùng Thường Lạc đoán chừng cũng đói bụng, chúng ta thu thập một chút, sớm một chút xuất phát. Dương Quả Nhi gật gật đầu, đi theo mụ mụ lên lầu. Trong thang máy, Dương Quả Nhi cười hì hì nhỏ giọng hỏi, mẹ, ngươi hôm nay tại sao cùng bình thường không giống với, đối với cha ta ôn nhu như vậy? Ân Văn Ngọc cười kéo đi bên dưới nữ nhi, nhỏ giọng dạy bảo nói, nữ nhi à, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có nữ nhân ngu xuẩn mới có thể tại lão công hoàn thành một sự kiện, chính đắc chí vừa lòng thời điểm đi đả kích lão công của mình. Nữ nhân thông minh, nhất định là hội ở lão công đắc ý thời điểm khi vai phụ, tại lão công thất ý thời điểm khi cảng, chỉ cần làm được hai điểm này, mặt khác thông thường thời điểm, ngươi làm sao nào hắn đều hội sủng ái ngươi. Học nhiều lấy điểm, đây chính là mụ mụ kinh nghiệm lời tuyên bố, kỳ thật, Thường Lạc cùng cha ngươi là tương tự tính cách, cũng chính là mụ mụ thấy được điểm này, mới bỏ mặc ngươi đi tìm Thường Lạc. Nhưng Thường Lạc là lý tưởng đối tượng, ngươi cũng phải giỏi về kinh doanh hai người quan hệ, nhớ kỹ, tình cảm là chuyện của hai người, muốn các ngươi hai cái cùng một chỗ duy trì. Dương Quả Nhi nhìn xem mụ mụ, hiểu chuyện đáp ứng nói, biết, mụ mụ. Về mặt tình cảm, Dương Quả Nhi đối với mụ mụ nói cho nàng biết đạo lý rất tin phục. Bởi vì nàng đem mụ mụ dạy cho nàng đều dùng tại Lý Thường Lạc trên thân, trước mắt xem ra, hiệu quả thật rất không tệ. Dương Quả Nhi cùng Ân Văn Ngọc rất nhanh đổi xong quần áo từ trên lầu đi xuống, cùng Lý Thường Lạc, Dương Duy Lương hai người cùng một chỗ, thật vui vẻ lái xe ra ngoài ăn xong bữa tốt. Sau khi ăn xong lại cùng nhau đi dạo đường phố, mua một đống đồ vật, đem cả chiếc xe đều nhanh chất đầy, lúc này mới trở về nhà. Hôm nay qua đi, Lý Thường Lạc vẫn không có thời gian cùng Dương Quả Nhi vẫn ăn nàng cái kia cậu sữa, hắn trước kia đến liền cùng Ân Văn Ngọc đi vui quả đầu tư. Sau đó từ vui quả đầu tư mang theo mấy người, đi tìm đã từ Cao Thăng Kim Hiểu Lan trao đổi chuyến bay. Kim Hiểu Lan nhiệt tình tiếp đãi Lý Thường Lạc, mặc kệ là Lý Thường Lạc cá nhân tài khoản hay là vui quả đầu tư công ty tài khoản, đều là tại Kim Hiểu Lan chỗ chi hành mở. Có thể nói Lý Thường Lạc hiện tại có nhiều tiền, Kim Hiểu Lan thậm chí so Lý Thường Lạc chính mình còn rõ ràng. Cho nên nghe chút Lý Thường Lạc có vay mục đích, Kim Hiểu Lan lập tức biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình, bởi vì nàng biết, Lý Thường Lạc loại này chất lượng tốt hộ khách cũng không phải tốt như vậy gặp phải. Lại càng không cần phải nói, trong điện thoại, nàng vẫn đại thể hiểu rõ Lý Thường Lạc vay nguyên nhân, hơi hỏi thăm một chút đằng sau, Kim Hiểu Lan trong lòng thì càng an tâm. Rất nhiều người đều lên án người giàu có từ ngân hàng vay tiền dễ dàng, người nghèo cũng rất khó. Loại này phàn nàn kỳ thật rất ngây thơ, nếu như người nghèo đều có thể tùy tiện từ ngân hàng mượn một số tiền lớn, đây mới thực sự là thế giới tận thế. Chương 466, cậu một nhà. Chương 466, cậu một nhà. Tại ngân hàng chờ đợi hơn một giờ đằng sau, cơ bản đàm phán thành công vay sự tình. Sự tình phía sau liền không cần Lý Thường Lạc chính mình ra mặt, để vui quả đầu tư người cùng ngân hàng phương diện kết nối là được rồi. Liên tiếp bận rộn mấy ngày, Lý Thường Lạc lúc này mới có thời gian cùng Dương Quả Nhi đi xem nàng cậu sữa. Ân Văn Ngọc tự nhiên là không có công phu cùng hắn hai cùng đi, Lý Thường Lạc làm xong sau, phía sau liền phải nàng bận rộn, phía sau còn có một cặp sự tình chờ lấy nàng xử lý đâu. Lý Thường Lạc lái xe, dựa theo Dương Quả Nhi hướng dẫn lái xe vào một cái cư xá, sau đó dẫn theo lễ vật, gõ Dương Quả Nhi nhà cậu cửa. Nàng cậu sữa là cùng cậu của nàng một nhà ở cùng một chỗ, một là Lao Thái Thái không thể rời bỏ con trai của nàng, hai là Ân Văn Ngọc cũng không chào đón nàng cái này từ nhỏ đã không thích nàng mẹ. Cho nên Ân Văn Ngọc cùng Dương Duy Lương chỉ là theo tháng cho tiền sinh hoạt, sau đó ngẫu nhiên đi thăm viếng một chút. Mà Ân Văn Ngọc cũng biết, nàng cho tiền sinh hoạt, Quả Nhi nàng cậu vũ lớn bộ phận đều trợ cấp cho Quả Nhi cậu một nhà, đây cũng là Lao Thái Thái canh giữ ở nhi tử nhà không muốn đi nguyên nhân, nếu như Lao Thái Thái dọn đi Ân Văn Ngọc nhà, liền không có biện pháp cầm Ân Văn Ngọc cho nàng tiền sinh hoạt phụ cấp con trai. Mở cửa là Dương Quả Nhi mợ, nhìn thấy Dương Quả Nhi cùng Lý Thường Lạc sau, cái này mợ liền nhiệt tình đem hai người để vào cửa, một bên đưa tay tiếp lấy đồ vật một bên tha thiết nói, ai nha, tới thì tới thôi, còn mang nhiều đồ như vậy làm gì. Dương Quả Nhi lễ phép nói ra, hẳn là ta hiện tại đến trường đi xa, cũng không thường đến. À đúng rồi mợ, đây là bạn trai ta Lý Thường Lạc. Mợ đã sớm chú ý tới Lý Thường Lạc, lúc này nghe Dương Quả Nhi giới thiệu, lúc này mới nhiệt tình nói ra, ôi, đều đàm luận bạn trai, một cái chớp mắt ấy liền biến thành đại cô nương, thật nhanh à, Thường Lạc đúng không, thật tốt, nhìn xem thật tổ trọng, có tiền đồ. Lý Thường Lạc hiểu chuyện vẫn an, sau đó cùng Dương Quả Nhi cùng một chỗ ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Trên ghế salon nằm một cái cùng Lý Thường Lạc niên kỷ không sai biệt lắm nam sinh, chính cầm điện thoại chơi lấy trò chơi, nhìn thấy Lý Thường Lạc cùng Dương Quả Nhi đằng sau, hắn kéo cuống họng hướng bên trong phòng ở hô, mãi mãi, tỷ ta tới, mang theo bạn trai trở về. Tiêu thanh âm không nhỏ, nhưng nằm tư thế lại động đều không có động, mà nhìn Dương Quả Nhi cùng Lý Thường Lạc một chút đằng sau, cũng đã không còn cái gì biểu thị, vẫn như cũ chơi lấy điện thoại. Mợ đối với Nhi tử biểu hiện cũng có chút không có ý tứ, làm bộ giáo huấn, ngươi đứa nhỏ này, từng ngày chỉ biết chơi trò chơi, tỷ ngươi tới cũng không biết chiêu đãi một chút, đi, đổ nước đi. Huấn luyện xong Nhi tử, lại ấy nay đối với Lý Thường Lạc cùng Dương Quả Nhi nói ra, đứa nhỏ này, thi đại học xong cứ như vậy biếng nhác, cả ngày đều ở nhà chơi điện thoại. Biểu đệ nằm trên ghế salon phản bác, vậy làm sao rồi, ta cấp ba nhịn ba năm, thật vất vả hết khổ, ở nhà dễ chịu thế nào thôi. Lý Thường Lạc nhìn thoáng qua Dương Quả Nhi biểu đệ, không nói gì, chỉ là sắc mặt như thường ngồi tại Dương Quả Nhi bên người. Hắn nghe Dương Quả Nhi nói qua nàng biểu đệ thật không thành dụng cụ, cho nên đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhìn mặt mà nói chuyện kinh nghiệm để hắn cũng cảm thấy cái này mợ nhiệt tình cũng rất giả dối, cho nên hắn đối với Dương Quả Nhi cậu một nhà cơ bản không có cảm tình gì. Hắn liền chuẩn bị tùy tiện đợi một hồi, ứng phó sau, liền cùng Quả Nhi cùng rời đi. Mợ gặp Nhi tử giả mồm, vừa định lại nói cái gì thời điểm, một cái Lao Thái Thái tử trong nhà đi ra, lập tức che chở nói hài tử khổ cực như vậy học được nhiều năm, cái này thật vất vả nghỉ, buông lòng một chút thế nào, nói hắn làm gì. Lão Thái Thái lên tiếng, mợ cũng chỉ có thể đem lời nuốt trở vào, không sai khiến được Nhi tử, chỉ có thể chính mình bất đắc dĩ đi cho Lý Thường Lạc cùng Dương Quả Nhi đổ nước. Dương Quả Nhi đứng người lên, hiểu chuyện kêu một tiếng cậu sữa, Lý Thường Lạc cũng đi theo đến, khẽ gật đầu ra hiệu, theo đạo lý hắn hẳn là đi theo tiếng kêu nãi nãi, nhưng hắn có chút lười nhác mở miệng, thế là trực tiếp trang ngại ngùng, tránh khỏi gọi người. Lão thái thái nhìn một chút hai người bọn họ, tranh thủ thời gian vừa cười vừa nói, "Ngồi, ngồi, không cần khách khí như thế." Lúc này bên trong một gian phòng khác đi tới một người mặc áo ba lỗ quần đùi trung niên nam, đại khái chính là Dương Quả Nhi cậu. Hắn sau khi ra ngoài cau mày nhìn một chút Dương Quả Nhi, lại nhìn một chút Lý Thường Lạc, hỏi, "Đàm luận bạn trai?" Nâng lên chính mình, Lý Thường Lạc đành phải mở miệng, chứa ngại ngùng nói ra, "Thúc thúc tốt." Dương Quả Nhi khẽ gật đầu, nói theo, "Đúng vậy, nói chuyện rất lâu." Dương Quả Nhi cậu tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, tiện tay điểm một cái khói, dùng xem kỹ ánh mắt quan sát một chút Lý Thường Lạc, sau đó nhìn Dương Quả Nhi nhíu mày hỏi, "Đại học nhận biết, chỗ nào người a?" Dương Quả Nhi không để ý cậu dáng vẻ, lễ phép hồi đáp, "Cấp 3 liền quen biết, đại học mới chính thức nói, liền chúng ta an thành người." Dương Quả Nhi cậu nhẹ gật đầu, nói ra, "Vậy còn tốt, cha mẹ ngươi liền ngươi một đứa bé, ngươi nếu là tìm nơi khác gả xa, cha mẹ ngươi về sau muốn gặp ngươi cũng khó, tìm bản địa rất tốt." Mợ lúc này xen vào nói, "Kỳ thật cũng không có việc gì, chỉ cần Quả Nhi ưa thích, tìm chỗ nào đều thành, lại không thành còn có ngươi biểu đệ, hắn trưởng thành nhất định có thể kêu gọi chiếu cố tỷ 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 phu." Lý Thường Lạc quay đầu nhìn thoáng qua cái này mợ, cười bên dưới không nói chuyện. Lúc này cái kia một mực chơi game biểu đệ đột nhiên mở miệng kêu lên, "Cấp 3 liền nhận biết ta." "Tỷ, hai ngươi hội không cấp 3 liền nói chuyện đi, ngươi yêu sớm a." "Cha, mẹ, ngươi nhìn, tỷ đều yêu sớm, hai ngươi liền đem ta quản như vậy nghiêm." Dương Quả Nhi cậu sữa lập tức nói, "Cái kia có thể giống nhau sao? Tỷ ngươi một nữ hài tử, sớm một chút thành ra có cái gì không tốt, cấp 3 còn có thể đàm luận cái bản địa, ngươi một nam hài tử, khẳng định trước tiên cần phải học được bản sự, chỉ cần ngươi có bản lãnh, về sau đối tượng không có chính là." Dương Quả Nhi nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, Lý Thường Lạc lặng lẽ bắt lấy nàng tay, ra hiệu nàng không cần để ý cậu có chút không tán đồng hắn mụ mụ lời nói, "Phản bác, vậy cũng có chút sớm, tỷ ta cùng tỷ phu như vậy mọi người nghiệp, lại chỉ có Quả Nhi một đứa con gái, tìm con rể khẳng định phải tìm đáng tin, cái này quá sớm cũng không tốt." Nói hắn nhìn về phía Dương Quả Nhi nói ra, "Quả Nhi, không phải cậu nói ngươi, ngươi cái này nói quá sớm, lúc này mới đại nhất đi, ngươi liền đem người lĩnh về nhà." Lý Thường Lạc có chút im lặng nhìn xem Dương Quả Nhi cái này hiếm thấy cậu, Dương Quả Nhi đều đem chính mình lĩnh tới, hắn vậy mà ở ngay trước mặt chính mình nói Dương Quả Nhi yêu đương nói quá sớm. Làm sao? Theo hắn ý tứ, Dương Quả Nhi phải cùng chính mình phân. Trước chờ mấy năm lại nói đúng không? Mợ cũng cảm thấy cậu lời nói này không thích hợp, mở miệng oán giận nói, "Ngươi làm sao nói đâu? Người ta Thường Lạc còn tại ở đây này, hai hài tử nói thật tốt, tỷ 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 phu đều công nhận, ngươi nói những cái kia không dùng làm gì." Cậu nhìn về phía Lý Thường Lạc, tùy tiện nói ra, "Cái kia, Thường Lạc à, ta người này nói chuyện tương đối thẳng, không phải nhằm vào ngươi, ngươi chớ để ý à." Lý Thường Lạc không thèm để ý cười cười, thuận miệng nói ra, "Không có việc gì, ngài là trưởng bối, nói cái gì cũng có thể, mà lại mỗi người tính cách không giống với, có ít người chính là đại não ngôn ngữ mổ đủ lệ so sánh những người khác không đủ phát đạt, nói chuyện liền hội tương đối thẳng tiếp, ta hiểu." Cậu cảm thấy Lý Thường Lạc lời nói là lạ, nhưng lại tìm không ra cái gì ma bệnh, sửng sốt một chút sau, chỉ có thể nói lý giải liền tốt. Dương Quả Nhi quay đầu nhìn Lý Thường Lạc một chút, nàng đã hiểu, gia hỏa này vòng vo nói mình cậu đầu óc không tốt. Chương 467, muốn chơi vua. Chương 467, muốn chơi vua. Tại Dương Quả Nhi nhà cậu chờ đợi một hồi, Lý Thường Lạc liền đại khái giải người nhà này tình huống. Khó trách chuẩn mẹ vợ không nguyện ý tới đây, đối với mình mẹ ruột và thân đệ đệ người như vậy, Ân Văn Ngọc nổi giận không đối, không nổi giận trong lòng lại nghẹn hoảng. Cho nên nàng tình nguyện ở công ty vội vàng, cũng không nguyện ý tới đây thụ cái này khí. Lần này Dương Quả Nhi cùng Lý Thường Lạc lai, đoán chừng cũng là Dương Quả Nhi cậu sữa tổng gọi điện thoại để Ân Văn Ngọc đi, Ân Văn Ngọc thực sự không có cách nào, lúc này mới đổi Lý Thường Lạc cùng Dương Quả Nhi đến một chuyến ý tứ, làm dáng một chút. Lý Thường Lạc lúc này mới lý giải trước đó Ân Văn Ngọc để cho mình tới thời điểm tại sao là thái độ như vậy, xem ra mẹ vợ đây là biết mình bên này thân thích là cái gì đức hạnh, liền không có nghĩ bọn họ hội cùng Lý Thường Lạc ở chung hòa thuận. Dương Quả Nhi cậu sữa người này đâu, chính là điển hình bất công, dù là nữ nhi thành tựu lại cao hơn, y nguyên không trở ngại nàng cảm thấy nhi tử mới là tốt nhất, đây cũng là các nàng đời này rất nhiều người bệnh chung. Bọn hắn niên đại đó, nhi tử nhiều đời biểu lấy thế lực lớn, hội không bị người khi dễ, trải qua thời gian dài liền tạo thành nhi tử trọng yếu nhất quan niệm, loại quan niệm này thâm căn cố đế, căn bản không phải người khác nói cái gì liền có thể đổi. Loại người này chỉ có khi trước khi chết thiên ái nhi tử mặc kệ nàng thời điểm, nàng mới có thể tỉnh ngộ. Về phần Dương Quả Nhi cậu một nhà, nàng người cậu này chính là một cái điển hình bị làm hư nuôi phế nhi tử hình tượng, cậu thí bản sự không có, một ngày còn xem thường cái này xem thường cái kia. Dương Quả Nhi biểu đệ này cũng kém không nhiều, từ vào cửa một hồi này ở chung đến xem, đứa nhỏ này cơ bản cũng bị nuôi phế đi. Cuối cùng Dương Quả Nhi cái này mợ cũng có chút ý tứ, mặt ngoài rất nhiệt tình, nhưng nhiệt tình trong mang theo rõ ràng giả, lời trong lời ngoài ý tứ còn lấy lòng Lý Thường Lạc nhạc phụ nhạc mẫu, rõ ràng còn đánh lấy khác tâm tư. Lấy Lý Thường Lạc lịch duyệt, tâm tư này tuyệt không khó đoán, đơn giản chính là nhìn nhạc phụ mình nhạc mẫu chỉ có một đứa con gái, đánh lấy bọn hắn phần kia ra sản chủ ý loại cố sự này, Lý Thường Lạc thấy nhiều lắm, thậm chí Lý Thường Lạc cảm thấy Dương Quả Nhi cậu sữa cùng cậu cũng nghĩ như vậy, chỉ là bọn hắn cảm thấy đương nhiên, thậm chí ngay cả hư tình giả ý định nọt một chút cũng không nguyện ý, chỉ có mợ cái này không có liên hệ máu mủ người, mới nguyện ý giả bộ một chút không nên. Cảm thấy giả, chân thực nguyên hình, trừ tỷ tỷ không giống Ân Văn Ngọc trong nhà có tiền như vậy, mặt khác ta thậm chí cơ hồ không có nghệ thuật gia công. Mắt thấy người nhà này nói không mặn không nhạt lời nói gần nói xa đều là để Dương Quả Nhi cùng Ân Văn Ngọc về sau quan tâm một chút biểu đệ này ý tứ, một mực tại cường điệu Ân Văn Ngọc không có nhi tử, tương lai cũng nên dựa vào Dương Quả Nhi biểu đệ này nhiều giúp đỡ. Bọn hắn đem Lý Thường Lạc xem như một cái bình thường học sinh, thậm chí căn bản không quan tâm hắn có ở đó hay không trận, ở ngay trước mặt hắn ngay tại nói xong là có liên hệ máu mủ người đáng tin loại lời này. Dương Quả Nhi mấy lần muốn phản bác, nhưng đối phương đều là trưởng bối, tốt đẹp ra giáo để nàng không nói được quá nặng lời nói, chỉ có thể chịu đựng không đắc hang, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên viết đầy dày vò. Nói thật ra, Dương Quả Nhi đã sớm còn muốn chạy, nhưng cậu xưa cùng cậu còn tại nói chuyện, nàng trực tiếp đứng dậy cáo từ lại không phù hợp nhà của nàng dậy. Lý Thường Lạc nhẹ nhàng nhéo nhéo Dương Quả Nhi tay, đối với nàng cười cười, sau đó quay đầu nhìn Dương Quả Nhi cậu cùng cậu xưa nói ra, thúc thúc, trái cây biểu đệ là năm nay thi đại học đúng không? Chúng ta tiến đến lâu như vậy đều quên hỏi, biểu đệ thi thế nào? Lúc này thư thông báo cũng nên xuống đi. Dương Quả Nhi cậu cậu sữa nghe vậy đột nhiên ngậm miệng lại, đối mặt Dương Quả Nhi, vấn đề này bọn hắn cũng có chút không có ý tứ trả lời. Hay là cái kia mợ chê cười mở miệng nói ra, nàng biểu đệ tự nhiên không nếu như mà thông minh, thi cũng không có trái cây tốt, thi chính là chúng ta bản địa ít 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 đại học. Lý Thường Lạc cố ý ồ một tiếng, sau đó quay đầu cố ý hỏi Dương Quả Nhi nói ít 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 đại học, ta không có ở chú ý, trái cây ngươi nhớ kỹ không, mấy quyển tới. Dương Quả Nhi biết Lý Thường Lạc là cố ý, phối hợp với nói ra, dân lập ba quyển đi. Lúc này một mực nằm trên ghế salon chơi lấy điện thoại di động biểu đệ đột nhiên ngồi xuống, bất mãn kêu lên, cái gì ba quyển à, tỷ ngươi không biết đừng nói mò, trường học của chúng ta năm ngoái liền thăng hai bản, là hai bản. Đối với Dương Quả Nhi cái này cao tài sinh, biểu đệ cái này vừa thăng hai bản đại học tự nhiên có chút không lấy ra được. Dù là Dương Quả Nhi vì Lý Thường Lạc làm đoan chính mình đi bên trên tài, vậy cũng không phải một cái vừa thăng hai bản dân lập đại học có thể so sánh. Có lẽ là cảm thấy cháu trai lọt e sợ, cậu sữa mở miệng thay hắn giải vây nói này, nam hải này còn khai khiếu mượn, học tập là không bằng trái cây, bất quá chỉ cần thông minh, đi ra cũng có tiền đồ. Cái kia văn bằng cũng không có tác dụng gì. Lý Thường Lạc nhìn xem bọn hắn cười cười, phụ hòa nói, vậy cũng đúng, nam sinh muốn có tiền đồ, xác thực không phải chỉ dựa vào văn bằng, đúng rồi, biểu đại học ngành nào a? Mợ vội vàng nói, công thương xí nghiệp quản lý, chuyên môn chọn cái này chuyên nghiệp, tương lai học được cũng có thể giúp hắn bác gái cô bá quản công ty, cái này từ từ hai người bọn họ lớn tuổi, có chất tử hỗ trợ nhìn xem cũng yên tâm không phải. Dương Quả Nhi làm sao nghĩ không ra bọn hắn có chủ ý gì, nhịn không được mở miệng nói ra, không cần, Thường Lạc học cũng là quản trị kinh doanh, về sau có hắn giúp đỡ, liền không phiền phức biểu đệ. Cậu sữa cùng cậu sắc mặt biến đổi, có chút chần chờ mà hỏi, ngươi cũng học cái này? Lý Thường Lạc dáng tươi cười ngại ngùng, nhìn xem bọn hắn nói ra, đúng vậy, mà lại, ta đã bắt đầu khởi đầu công ty của ta, tiểu đà tiểu nháo tích lũy điểm kinh nghiệm, đến lúc đó giúp thúc thúc a gì công ty quản lý cũng có chút kinh nghiệm, đúng không, mãi mãi? Mãi mãi sắc mặt khó coi, muốn nói cái gì lại cảm thấy ngay trước Lý Thường Lạc mặt khó mà nói ra miệng, xoắn suýt một chút, lúc này mới cùng Dương Quả Nhi nói ra, cái này Văn Ngọc cùng Duy Lương công ty lớn như vậy, cũng không phải một người có thể quản được tới, vẫn là dùng đến lấy ngươi biểu đệ. Dương Quả Nhi còn chưa nói cái gì, Lý Thường Lạc liền cướp hồ sư đạo, mãi mãi, ngươi không biết, trái cây chuyên nghiệp kỳ thật cũng rất thích hợp công ty quản lý, nàng chuyên nghiệp lệnh tài chính, ta chuyên nghiệp lệnh hành chính. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ, lại có thúc thúc Aji hỗ trợ nhìn xem, chắc chắn hội không xảy ra vấn đề, ngài không biết, hai ta cái này chuyên nghiệp thế nhưng là thúc thúc Aji chuyên môn giúp đỡ chọn. Tương lai ta phụ trách quản sự mà, trái cây phụ trách quản tiền, mãi mãi, ngươi cũng không cần lo lắng, biểu đệ à, vẫn là phải xông một phần sự nghiệp của mình, luôn luôn đến giúp sân chúng ta, hội chậm trễ biểu đệ phát triển. Chơi game biểu đệ đi theo kêu lên, đối với, ta khẳng định phải chính mình mở công ty. Ta muốn chính mình xông ra một phần của mình sự nghiệp. Cậu mặt đen lên giáo hấn, im miệng đi, không biết trời cao đất rộng, ngươi sông cái dám sông. Biểu đệ bị giáo hấn, không phục nhíu môi, một lần nữa bốn tại trên ghế salon chơi game, không đáp bảo. Lý Thường Lạc cười cải chính, thúc thúc, ta lại cảm thấy biểu đệ nói rất đúng, nam sinh thôi, dù sao cũng phải có chút mạnh mẽ, không giống nữ hài tử, có thể gìn giữ cái đã có liền tốt. Thúc thúc Gazi cũng cùng ta cùng trái cây nói qua, hai ta chỉ cần có thể bảo vệ tốt bọn hắn liều dưới gia nghiệp, bọn hắn cũng liền thỏa mãn. Có người tán đồng, biểu đệ lập tức không phục nói ra, chính là ta mới không nghĩ đến bác gái công ty không lý tưởng đâu, ta muốn chính mình liệu. Lý Thường Lạc cười híp mắt tán dương, có chí khí, ta ủng hộ ngươi, ngươi nhất định hội thành công. Cậu lúc này sắc mặt tái xanh, nhưng ở Dương Quả Nhi cùng Lý Thường Lạc mặt cũng không tốt nói cái gì, mãi mãi cùng mợ mấy lần muốn nói lại thôi, lại phát hiện có chút không vòng qua được Lý Thường Lạc. Sau đó người một nhà này lại lời trong lời ngoài biểu đạt loại kia ý tứ, nhưng Dương Quả Nhi không nói lời nào, mà Lý Thường Lạc luôn có thể rất dễ dàng đem lời đi vòng qua. Gia đình này điểm này vừa lời nói thuận, sao có thể là Lý Thường Lạc loại này có thể đem bị vượt quá giới hạn nam nhân nói để hắn cảm thấy chiếm tiện nghi người đối thủ. Mấy lần giao phong xuống tới, gia đình này tiện nghi gì cũng không có chiếm được, mắt thấy Dương Quả Nhi đã không nói thêm gì nữa, đem lời ngữ quyền toàn bộ giao cho cái này miệng lưỡi bén nhọn Lý Thường Lạc trên tay. Bọn hắn không thể không tạm thời bỏ đi để Dương Quả Nhi tán đồng bọn hắn ý nghĩ suy nghĩ, bắt đầu trò chuyện một chút dầu dịa chủ đề. Lý Thường Lạc gặp bọn họ cũng nói không ra cái gì có dinh dưỡng lời nói, thế là cố ý nhìn đồng hồ đeo tay một cái, quay đầu đối với Dương Quả Nhi nói ra, trái cây, không có chú ý đều nhanh 12 giờ. Aji để cho chúng ta lúc nào đi công ty tiếp nàng tới. Dương Quả Nhi ngầm hiểu, lập tức ảo não nói, nha, đều nhanh 12 giờ, mẹ ta để cho ngươi 12h lái xe đi công ty đón nàng. Nói, nàng quay đầu đối với người một nhà này nói ra, mãi mãi, cậu, mợ, vậy ta cùng Thường Lạc liền đi trước, mẹ ta vẫn chờ chúng ta tiếp nàng đâu, cái này vào xem lấy nói chuyện thiếm, nhanh lên trễ rồi, chúng ta lần sau có rảnh trở lại thăm ngươi. Nửa ngày ngồi không nhúc nhích mợ lúc này đột nhiên giả mù sa mưa nói, cái này, vội vã như vậy à, ngươi đứa nhỏ này cũng không nói sớm. Ngươi nói sớm mợ liền sớm một chút nấu cơm, cái này thật vất vả đến một chuyến, cơm cũng chưa ăn bên trên muốn đi à? Dương Quả Nhi đứng dậy cong lên bao, khách khí nói, không cần không cần, chúng ta một hồi tiếp lấy mẹ ta, cùng mẹ ta cùng một chỗ ăn, mẹ ta đoán chừng cũng không ăn đâu. Dương Quả Nhi mãi mãi cũng đi theo thần, chần chờ nói ra, thật muốn đi à? Gấp gáp như vậy. Lý Thường Lạc ngượng ngùng cười một cái nói, cái này thiên gia bên trong liền thừa chiếc xe này, hai ta sáng sớm đưa A-Z mới tới, nói xong giữa chưa muốn đi tiếp nàng, sau đó đưa nàng đi họp, chỉ hoãn không được. Cậu trên nét mặt mang theo chút hâm mộ và bất mãn, tức giận nói, tỷ ta mua nhiều như vậy xe, thế nào còn chưa đủ mở đâu. Lý Thường Lạc cười giải thích nói, cái này ta biết, kỳ thật thúc thúc A-Z trong nhà rất nhiều đều là xe của công ty, vấn đề này vừa vặn, xe liền không đủ dùng, bình thường trong nhà kỳ thật cũng liền hai chiếc, hôm nay thúc thúc lái đi một cỗ, cũng chỉ thừa chúng ta mở giá chiếc này. Gặp Lý Thường Lạc lý do đường hoàng, người một nhà này cũng không tốt lại lưu. So với Dương Quả Nhi lúc đến đạm mạc, thời điểm ra đi cậu xưa cùng cậu một nhà ngược lại nhiệt tình rất nhiều. Trừ vẫn như cũ vốn tại trên ghế salon chơi game biểu đệ, ba người khác lại đem Dương Quả Nhi cùng Lý Thường Lạc đưa đến dưới lầu. Xuống lầu sau, Dương Quả Nhi mãi mãi hòa ái đối với Lý Thường Lạc nói ra, "Thường Lạc ca, ngươi đi mở xe, ta ở chỗ này cùng trái cây nói thêm mấy câu, cái này rất lâu không gặp được, thật vất vả gặp được lại muốn đi, ta còn thực sự không nỡ." Lý Thường Lạc biết lão thái thái này khẳng định là muốn cùng Dương Quả Nhi nói điểm chính mình không tiện nghe, cũng không có để ý, đáp ứng, liền đi lấy xe đi. Chương 468. Không có bức số thân thích. Chương 468. Không có bức số thân thích. Lý Thường Lạc sau khi đi, cậu sữa liền lôi kéo Dương Quả Nhi tay, quan tâm hỏi, "Quả Nhi à, người bạn trai này tình huống như thế nào à? Người còn như thế nhỏ, làm sao đột nhiên liền nói chuyện người bạn trai?" Dương Quả Nhi coi là cậu sữa quan tâm chính mình, hiểu chuyện vừa cười vừa nói, "Cũng không nhỏ, ta lập tức đều nhanh đầy 20 tuổi, yêu đương rất bình thường." Cậu sữa mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhìn xem Dương Quả Nhi nói tiếp, "Ta vẫn là cảm thấy quá sớm, ngươi tuổi tác còn nhỏ, cậu sữa liền sợ ngươi bị người lừa, cái này Lý Thường Lạc cũng liền một tên mao đầu tiểu tử, nhìn xem cũng không có gì đặc biệt, ngươi làm sao lại coi trọng hắn nữa nha?" Dương Quả Nhi có chút không cao hứng, nàng hiện tại không thể gặp trừ nàng cùng Lý Thường Lạc phụ mẫu bên ngoài những người khác nói Lý Thường Lạc không phải. Nàng bất động thanh sắc rút về cậu sữa lôi kéo tay, chăm chú giải thích nói, "Ta cảm thấy Thường Lạc rất tốt, có tiền đồ, đối với ta cũng tốt, cha mẹ ta cũng rất ưa thích hắn, yêu đương nào có sớm muộn, gặp được đúng người liền nói chuyện a." Cậu sữa gặp hắn nhắc lên Ân Văn Ngọc cùng Dương Duy Lương, tiếp lấy oán giận nói, "Cha mẹ ngươi cũng thật là, cũng không giúp đỡ nhìn một chút, bọn hắn cũng không tốt tốt khảo sát một chút cái này Lý Thường Lạc, cứ như vậy gấp đem ngươi gả đi a." Dương Quả Nhi trong lòng không thoải mái, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình giải thích nói, "Cha mẹ ta đều khảo sát qua, ta cùng Thường Lạc đi học thời điểm, bọn hắn thường xuyên lái xe đi trong thôn Thường Lạc nhà Hòa Thuận Thường Lạc cha mẹ vui chơi giải trí, mấy người bọn hắn chung đụng rất tốt đâu." Lão thái thái nghe chút trong thôn, lập tức càng không vui hơn ý, nàng lúc trước liền rất phản đối Ân Văn Ngọc tuyển trong thôn đi ra Dương Duy Lương, hiện tại không nghĩ tới ngoại tôn nữ lại tìm cái nông thôn. Nàng cau mày nói ra, "Tại sao lại là nông thôn đâu? Mẹ ngươi dạy thế nào ngươi, chính nàng tìm nông thôn đi theo chịu khổ coi như xong, làm sao còn để cho ngươi cũng tìm nông thôn, có như thế làm mẹ sao?" Dương Quả Nhi bất mãn giải thích, "Mẹ ta cùng ta trà chỗ nào chịu khổ, cùng với nàng cùng nhau, ta liền không có gặp mấy cái có mẹ ta qua thoải mái." Cậu lúc này ở bên cạnh tiếp lời đạo, "Thôi đi, lúc trước mẹ ngươi lúc đầu trực tiếp liền có thể gả người có tiền, có thể mẹ ngươi liền không phải nhận định cha ngươi, chết sống không chịu chia tay, cái này cùng ngươi cha cùng một chỗ dốc sức làm nhiều năm như vậy, cũng liền cùng lúc trước cho mẹ ngươi nói nam nhân kia ra cảnh không sai biệt lắm thôi." Dương Quả Nhi nhìn thoáng qua cậu, khẳng định nói, "Coi như một dạng có tiền, nhưng người khác cũng không có khả năng giống cha ta một dạng đối với mẹ ta tốt như vậy." Cậu mắt liếc Dương Quả Nhi, phàn nàn nói, "Tốt cái gì? Đối với mẹ ngươi tốt, để hắn mua cho ta chiếc xe tốt cũng không chịu, ta và ngươi cậu lại trụ nhiều năm như vậy căn phòng, hắn cũng không nỡ dùng tiền cho chúng ta đổi một cái lớn." Dương Quả Nhi không thể nhịn được nữa, phản kích nói, "Cậu, ngươi không phải chướng mắt cha ta à, dựa vào cái gì lại muốn cho cha ta xuất tiền mua cho ngươi phòng mua xe? Hắn lại không nợ ngươi." Lão thái thái lúc này nói giúp vào, "Làm sao nói đâu? Mẹ ngươi liền cậu của ngươi một cái đệ đệ, không giúp cậu của ngươi giúp ai đâu. Cái này không cho cậu của ngươi cùng biểu đệ, đến lúc đó còn không phải tiện nghi ngoại nhân." Cậu nói theo, "Quả Nhi ngươi cũng vậy, tốt như vậy điều kiện lại coi trọng một cái nông thôn, như đồ gì đâu? Còn không biết hắn có phải hay không coi trọng chúng ta tiền đâu." Dương Quả Nhi những năm qua lần lượt lĩnh giáo cậu xưa cùng cậu cố tình gây sự, nhưng như cũng không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất mang Lý Thường Lạc tới cửa, bọn hắn hội nói ra lời như vậy, đang nghĩ ngợi làm sao phản bác thời điểm, Lý Thường Lạc đem xe đứng tại trước mặt bọn hắn. Lý Thường Lạc vốn không muốn xuống xe, trực tiếp nhận được Dương Quả Nhi sau chào hỏi liền đi tính toán. Nhưng hắn bén nhạy phát giác bầu không khí không đối, liền hắn rời đi như thế một lát sau, Dương Quả Nhi rõ ràng cảm giác sắc mặt khó coi rất nhiều. Hắn không đợi Dương Quả Nhi tới, sau khi đậu xe xong, trực tiếp mở cửa xe xuống xe, đi đến mấy người bên cạnh nhìn xem Dương Quả Nhi, sờ lên tóc của nàng cười hỏi, "Thế nào?" Nhìn thấy Lý Thường Lạc, Dương Quả Nhi đột nhiên không muốn cùng cậu một nhà lãng phí thời gian, đưa tay khoác lên Lý Thường Lạc cánh tay, nói thẳng, "Không có việc gì, chúng ta đi thôi." Lúc này cậu nhìn xem Lý Thường Lạc ra chiếc xe này lại có chút trông mà thèm. Hắn chẳng biết xấu hổ mở miệng nói ra, "Cái kia Quả Nhi, ngươi xe này ở lại chỗ này cho ta dùng mấy ngày đi, ngươi biểu đệ thật vất vả thi đại học kết thúc, ta muốn lái xe dẫn hắn ra ngoài du lịch, ta nhìn xe này lớn nhỏ thật thích hợp. Dạng này, ta giúp ngươi gọi cái xe taxi, ngươi cùng bạn trai ngươi ngồi taxi đi tìm ngươi mẹ đi thôi." Dương Quả Nhi bị cậu không biết xấu hổ chấn kinh, tức giận đang muốn mở miệng, lại bị Lý Thường Lạc ngăn cản. Bạn gái rõ ràng bị ủy khuất, Lý Thường Lạc đương nhiên hội không giống như vừa rồi như thế mơ mơ hồ 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 lọt qua. Hắn cười nhìn một chút Dương Quả Nhi cậu, cự tuyệt nói, "Khó mà làm được, xe này là mẹ ta mở cho ta không đồng ý." Cậu tức giận nhìn về phía Lý Thường Lạc, giao hấn, "Nhà chúng ta sự tình, đến phiên ngươi đồng ý. Cái này còn không có làm sao đâu, mẹ đều gọi, ta nhìn ngươi chính là hình tỷ ta nhà tiền đi." Lý Thường Lạc đem Dương Quả Nhi kéo ra phía sau mình, nhìn xem người cậu này khẽ cười nói, "Đúng thì sao? Mẹ ta nguyện ý, mẹ ta có tiền. Ngươi có bản lĩnh để cho ngươi mẹ mua cho ngươi xe đi a. Hỏi ta mẹ muốn xe tính chuyện gì xảy ra?" Cậu sữa nhìn về phía bị Lý Thường Lạc hộ tại sau lưng Dương Quả Nhi, khiển trách, "Quả Nhi, ngươi nhìn ngươi tìm cái gì bạn trai, làm sao với cậu ngươi nói chuyện?" Dương Quả Nhi tại Lý Thường Lạc sau lưng phản bác, "Vậy sao ngươi không nói cậu của ta đâu? Hắn làm sao cùng Thường Lạc nói chuyện?" Lão Thái Thái tức giận nói ra, "Cậu của ngươi là trưởng bối." Dương Quả Nhi còn muốn nói, lại bị Lý Thường Lạc đưa tay ngăn cản, hắn nhìn xem Dương Quả Nhi cậu vừa cười vừa nói, "Trưởng bối." Dương Quả Nhi nguyện ý nhận, "Ta còn gọi hắn một tiếng cậu." Dương Quả Nhi nếu là không nguyện ý nhận, hắn loại phế vật này điểm tâm là cái thá gì? "Ta hôm nay đến sở dĩ khách khí, là mẹ ta để cho ta trang nghe lời một chút, vừa rồi tại trong phòng lại nhải ta liền nhịn, cái này đều muốn đi vẫn chưa xong không có, ta có phải hay không cho các ngươi hòa nhã cho nhiều." Cậu bị Lý Thường Lạc lời nói kích thích, làm bộ liền muốn đối với Lý Thường Lạc động thủ, coi như Lý Chí Mợ tranh thủ thời gian liều mạng ngăn đón. Lão Thái Thái cũng tức giận không nhẹ, trừng trong mắt nhìn xem Dương Quả Nhi nói ra, "Ngươi xem một chút ngươi tìm cái này người nào?" Dương Quả Nhi không nói chuyện, nhưng ôm Lý Thường Lạc cánh tay lại rõ ràng biểu lộ thái độ của mình. Lý Thường Lạc mắt nhìn Lão Thái Thái, nhịn được không có mở miệng, hắn lo lắng vạn nhất đem Lão Thái Thái này tức chết ở chỗ này, chính mình không tốt cùng mẹ vợ bàn giao đã vạch mặt, cũng không có lại nói cái gì tất yếu. Lý Thường Lạc quay đầu đối với Dương Quả Nhi nói ra, "Đi thôi, đi đón mẹ ta." Dương Quả Nhi nhẹ gật đầu, quay người muốn đi. Lão Thái Thái gặp hắn hai cái này muốn đi, tức giận kêu lên, "Dừng lại, Dương Quả Nhi, ngươi nếu là còn nhận ta cái này mãi mãi, ngươi liền theo hắn phân, ta tuyệt hội không đồng ý ngươi cùng hắn sự tình." Dương Quả Nhi quay đầu nhìn Lão Thái Thái, nói nghiêm túc, "Chuyện của ta, không cần đồng ý của ngươi. Ngươi thật sự là phi thiên, dám nói chuyện với ta như vậy, ta cái này gọi điện thoại cho mẹ ngươi, để cho ngươi mẹ hảo hảo quản giáo ngươi." Lão Thái Thái nổi giận đùng đùng lấy điện thoại cầm tay ra, vừa nói một bên bấm Ân Văn Ngọc điện thoại. Lý Thường Lạc cùng Dương Quả Nhi dừng bước lại, chờ lấy Lão Đại đánh lớn điện thoại cho Ân Văn Ngọc. Lý Thường Lạc có tự tin, từ Ân Văn Ngọc ngày đó nói chuyện thái độ đến xem, nàng căn bản không có khả năng nghe nàng mẹ nó nói. Dù sao Ân Văn Ngọc nếu là thật nghe nàng mẹ nó nói, lại làm sao gả cho Dương Duy Lương, lại càng không có Dương Quả Nhi điện thoại rất nhanh kết nối. Lão Thái Thái không đợi bên kia nói chuyện, liền tức hổn hển quát, "Văn Ngọc, ngươi dạy thế nào nữ nhi, tìm người bạn trai đến đệ ngươi ra tắt dạ tới có phải hay không? Cái này tốt xấu là cậu của nàng." Nàng liền nhìn xem bạn trai nàng mắng nàng cậu là phế vật. Bên đầu điện thoại kia Ân Văn Ngọc bất đắc dĩ thở dài, nàng vốn là nghĩ đến tùy tiện đi cái quá trình hồ lộ qua, chính mình không có đến liền là lo lắng mụ mụ cùng đệ nói chút không thích hợp nói. Nhưng không nghĩ tới bọn hắn không có hạn cuối đến tại hài tử trước mặt nói những này, nàng biết nữ nhi của mình, cũng biết Lý Thường Lạc, cái này hai căn bản cũng không phải là hội vô cơ sinh sự tính tình. Ân Văn Ngọc vuốt vuốt huyệt thái dương, nhẫn mại tính tình nói ra, "Mẹ, Thường Lạc cũng không phải là không có phân tức hài tử, ngươi cùng đệ cùng hai hài tử nói những cái kia có không có làm gì?" Lão Thái Thái lao nhân cơ thanh âm tương đối lớn, trong điện thoại Ân Văn Ngọc thanh âm người chung quanh đều nghe được. Lúc này Lão Thái Thái càng tức giận hơn, đối với điện thoại mắng, "Tốt lắm, ngươi đây là trách ta cùng đệ ngươi, chúng ta tốt xấu là trưởng bối, hắn cứ như vậy nói chuyện." Ân Văn Ngọc cũng tới tính tình, ở trong điện thoại tức giận nói, "Các ngươi là Quả Nhi trưởng bối, cũng không phải người ta Lý Thường Lạc trưởng bối, người ta không phải xem ở Quả Nhi trên mặt mũi, dựa vào cái gì đối với các ngươi khách khách khí khí? Thường Lạc tính tình ta còn không biết, nếu không phải ngươi cùng Quả Nhi nói lời quá đáng, hắn có thể đối với các ngươi dạng này? Hắn đem Quả Nhi bảo vệ so ta cùng Duy Lương hộ đều gấp, ngươi ở trước mặt hắn huấn luyện Quả Nhi, hắn không có xuất thủ đánh ngươi đứa con áo kia cũng không tệ rồi. Ta cho ngươi biết, thời cấp 3 Thường Lạc liền vì che chở Quả Nhi, một đối hai đem một cái đánh thành tàn phế, cái kia hai người bây giờ còn đang trong ngục giam giữ đâu, đệ ta nếu là hắn muốn không may ngươi liền do lấy hắn đến, đến lúc đó ngươi đừng đến cầu ta vớt hắn." Lão Thái Thái có chút nghĩ mà sợ nhìn thoáng qua Lý Thường Lạc, do dự một chút sau, đối với điện thoại nói ra, "Ngươi làm sao cho Quả Nhi tìm như thế một cái đối tượng, ta cho ngươi biết, chuyện này ta không đồng ý, ngươi mau để cho Quả Nhi cùng tiểu tử này phân." Ân Văn Ngọc thanh âm càng tức giận hơn, ở trong điện thoại nói ra, "Ngươi yêu có đồng ý hay không, Quả Nhi từ nhỏ đến lớn ngươi quản qua. Ta vừa sinh Quả Nhi ngươi mặc kệ ta cũng mặc kệ Quả Nhi, chạy tới quản vừa mang thai một tháng con dâu. Quả Nhi từ nhỏ đến lớn ngươi một mảnh tã không cho đội qua, một bữa cơm không cho làm qua, hiện tại nàng tìm bạn trai ngươi không đồng ý. Ngươi trông cậy vào hiện tại Quả Nhi nghe lời ngươi. Ngươi sớm làm gì đi." Ân Văn Ngọc nói chính mình oán khí, biểu đạt bất mãn của mình, nhưng Lão Thái Thái căn bản một câu cũng không nghe lọt tai, nàng đối với điện thoại ngoan cố nói, "Đây chính là ngươi dạy con gái tốt, ngươi năm đó liền không nghe lời, hiện tại dạy nữ nhi cũng không nghe nói." Đầu bên kia điện thoại Ân Văn Ngọc nói thẳng, "Ngươi biết ta không nghe ngươi, ngươi lại dựa vào cái gì cảm thấy nữ nhi của ta hội nghe ngươi, ta xem ở ngươi là Quả Nhi cậu sữa phân thượng, để hai hải tử đi xem một chút ngươi. Ngươi phải trả dạng này ở không đi gây sự mà lời nói, về sau ta cũng liền không nhiều chuyện, ngươi không chào đón nữ hải về sau Quả Nhi cũng liền không nhìn tới ngươi, ngươi coi như không có ngoại tôn nữ này. Còn có, hai người bọn họ kết hôn thời điểm, các ngươi muốn tới liền hảo hảo, nếu tới đằng sau tìm việc cho ta mà, các ngươi liền sớm làm đừng đến, tiết kiệm cho ta gây phiền toái." Sau khi nói xong, Ân Văn Ngọc không đợi Lão Thái Thái lại nói tiếp, trực tiếp cúp điện thoại. Rất nhanh Lý Thường Lạc điện thoại lại vang lên, Lý Thường Lạc nhìn thoáng qua kết nối sau cười kêu lên, "Mẹ." Đầu bên kia điện thoại bị kêu một tiếng mẹ nó, Ân Văn Ngọc sửng sốt một chút, bất quá cũng không có quá để ý, nói thẳng, "Ngươi cùng Quả Nhi chính mình chơi đi, nàng cậu sữa cùng cậu nếu không chào đón, không muốn tốt tốt ở chung, vậy sau này không cần đi." Dương Quả Nhi ở bên cạnh nghe, nghe vậy lại gần nói ra, "Biết, mẹ." Ân Văn Ngọc đoán chừng bên kia còn có chút khí, không muốn nhiều lời, giao phó xong sau liền cúp điện thoại. Lý Thường Lạc ngẩng đầu nhìn một chút Dương Quả Nhi cậu sữa cùng cậu người một nhà này, cười khẽ bên dưới, lập tức lôi kéo Quả Nhi lên xe rời đi. Chương 469. Như thế nào chính xác dỗ dành hảo nữ bằng hữu? Chương 469. Như thế nào chính xác dỗ dành hảo nữ bằng hữu? Lái xe sau khi rời đi, Lý Thường Lạc lúc này mới quan tâm hỏi Dương Quả Nhi, cậu của ngươi một nhà này vừa rồi đã nói gì với ngươi, ngươi tức giận như vậy? Dương Quả Nhi cơn giận còn sót lại chưa tiêu, tức giận nói, còn có thể nói cái gì, quanh co lòng vòng muốn từ nhà ta cho hắn cái kia cháu trai ruột vớt chỗ tốt, còn ghét bỏ ngươi nông thôn, nói ngươi vì tiền tài cùng ta tại một khối, muốn ta cùng ngươi tách ra. Lý Thường Lạc thuận miệng hỏi, ngươi không cho bọn hắn nói chúng ta hiện tại chuyện của công ty? Dương Quả Nhi bị tức giận quay đầu chỗ khác, quật cường nói ra, ta mới không nói đâu, nói cũng lấy không đến tốt, hội còn đổi lấy bọn hắn ngấp nghé, ta cái kia bất thành khí biểu đệ nói không chừng còn muốn mở miệng để cho ta đem hắn nâng thành thần tượng minh tinh đâu. Cậu của ta cậu sữa gia đình này cũng thật sự là hiếm thấy, cái này mỗi ngày mơ ước cha ta tiền, nhưng đối với ta cha còn các loại trứng mắt, giống như bọn hắn ngấp nghé cha ta tiền là đối với cha ta bố thí một dạng, cái gì ma bệnh. Lý Thường Lạc nghe vậy vừa cười vừa nói, bình thường có ít người chính là đem người khác đối với hắn bỏ ra coi như đương nhiên, ngươi cậu sữa chính là như vậy, nàng dạy dỗ nhi tử cũng không ngoại lệ. Về phần ngươi cái kia biểu đệ, tính cách đã thành hình, đoán chừng cũng đã tàn phế. Dương Quả Nhi lập tức nói, phế đi liền phế đi, quan chúng ta chuyện gì, hắn thích thế nào liền thế nào, dù sao ta về sau hội không giúp hắn, khi còn bé ta liền chán ghét hắn, đến nhà ta luôn luôn xoay loạn tìm lung tung, một chút gia giáo đều không có. Lý Thường Lạc nhìn xem thở phì phò trái cây, khánh hành đạo, ta hiện tại rất may mắn mẹ ta là theo chân bà nội nàng lớn lên, không phải vậy liền ngươi cậu sữa cái tính tình này, thật dạy không ra chúng ta tốt như vậy mẹ vợ, liên đối ta cũng hội không có tốt như vậy cô vợ trẻ. Bị gọi cô vợ trẻ Dương Quả Nhi đỏ mặt lên, mang theo phong tình nhìn sang Lý Thường Lạc rồi nói ra, tới ngươi, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Ai là ngươi cô vợ trẻ? Tiểu cô nương khẩu thị tâm phi luôn luôn có một phen đặc biệt phong tình, lái xe Lý Thường Lạc không tiện nhìn nhiều, chỉ có thể thừa dịp đèn đỏ chăm chú nhìn thêm, sau đó lại cười tiếp tục mở xe. Thẹn thùng qua đi Dương Quả Nhi rồi mới lên tiếng, ai ngươi mới vừa rồi là không phải gọi mẹ. Gọi như thế thuận miệng, ra mặt thật dày. Lý Thường Lạc vừa cười vừa nói, cái này còn phải cảm tạ ngươi à, hai ta tự mình ta gọi nhiều hơn, tiêu thời điểm tự nhiên là thuận miệng. Dương Quả Nhi lúc này đã không sai biệt lắm đem vừa rồi tại nhà cậu không thoải mái quên hết đi, nàng cười hì hì nói, ai, ta cảm giác ngươi vừa rồi gọi mẹ nó thời điểm, mẹ ta đều sửng sốt một chút, nàng đoán chừng cũng không ngờ tới ngươi lại đột nhiên gọi mẹ. Đoán chừng mẹ ta nhiều năm như vậy cũng chưa từng nghe qua một cái nam sinh gọi mẹ nó, ngay từ đầu có chút không quen cũng bình thường, các loại từ từ quen đi liền tốt. Hai người đang nói, Dương Quả Nhi điện thoại lại văng lên. Lý Thường Lạc thuận miệng hỏi, ai? Của mẹ ta. Dương Quả Nhi nhìn một chút điện thoại đi theo hồi đáp. Nàng nhận điện thoại kêu một tiếng mẹ sau, liền bắt đầu giải thích nói, mẹ, ngươi hôm nay không thể trách ta cùng Thường Lạc, là cậu sữa cùng cậu quá phận, bọn hắn không chỉ có nghĩ đến cha ta tiền, còn ghét bỏ Thường Lạc là nông thôn, để cho ta cùng Thường Lạc chia tay. Điện thoại bên kia Ân Văn Ngọc ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói, biết biết, không cần giải thích, mẹ ta bộ dáng gì ta so ngươi hiểu rõ. Tiếp lấy Ân Văn Ngọc lại thở dài nói ra, ai, kỳ thật ta vốn là không nhớ ngươi bọn họ cùng cậu của ngươi một nhà kia có liên hệ gì, liền nghĩ trên mặt thích hợp ứng phó là được rồi, mẹ chỉ là không nghĩ tới chỉ là đối với hai ngươi hài tử, ngươi cậu sữa cùng cậu của ngươi một nhà cũng không nguyện ý giả bộ một chút. Dương Quả Nhi tựa ở trên chỗ ngồi, méo miệng ba bị tức giận nói ra, ta đính hôn kết hôn không cần bọn hắn đến, bọn hắn nếu không thích Thường Lạc, vậy sau này có chuyện gì cũng đừng tìm chúng ta, để bọn hắn về sau biết Thường Lạc đa có tiền đằng sau hối hận đi thôi. Ân Văn Ngọc liền biết có thể hội là như vậy kết quả, bất đắc dĩ nói, được chưa được chưa, ngươi sự tình ngươi nói tính, không mời liền không mời. Lý Thường Lạc lúc này xen vào nói mẹ, ngươi đừng nghe trái cây, nàng nói nhảm đâu, nếu như cậu một nhà nguyện ý an phận, cái kia mời đến cũng được, nếu như không muốn tốt, cái kia không để cho bọn hắn đến cũng không mượn. Dương Quả Nhi gặp Lý Thường Lạc không tán đồng chính mình, thở phì phò hừ một tiếng, đưa di động nhét vào trong ô tô không vị trí, phát cáo không nói. Lý Thường Lạc chỉ có thể tìm cái vị trí đem xe trước dừng ở ven đường, lúc này mới cầm điện thoại lên cùng Ân Văn Ngọc lại nói một câu, Ân Văn Ngọc khen vài câu Lý Thường Lạc hiểu chuyện sau, cũng liền cúp điện thoại, bởi vì nàng biết, Lý Thường Lạc còn muốn dỗ dành nhà mình cái kia mặt ngoài nhu thuận nhưng chủ ý rất chính khuê nữ đâu để điện thoại xuống. Lý Thường Lạc cười đưa tay chọc chọc Dương Quả Nhi cánh tay. Dương Quả Nhi hổ nghiêm mặt trừng hắn một chút, sau đó động tác khoa trương hướng nơi xa né tránh, biểu thị chính mình rất tức giận, không muốn để ý người. Chỉ là một chiếc xe liền lớn như vậy, nàng lại có thể tránh đến nơi đâu? Lý Thường Lạc buông ra dây an toàn, đưa tay định nọt giống như lần nữa chọc chọc Dương Quả Nhi cánh tay, dỗ dành nàng nói ra, ai nha, đừng nóng giận thôi, chuyện nhỏ mà thôi. Dương Quả Nhi nhịn không nổi, quay đầu trừng mắt Lý Thường Lạc, thở phì phò nói, cái gì chuyện nhỏ, bọn hắn trước kia không chào đón cha ta, hiện tại lại không chào đón ngươi, làm gì còn nhất định phải bọn hắn đến. Ta không muốn cùng bọn hắn lại dính líu quan hệ, không được a. Lý Thường Lạc đưa tay giải khai Dương Quả Nhi dây an toàn, đưa tay đem nàng hướng phía bên mình ôm, Dương Quả Nhi tượng trưng vùng vẫy mấy lần, sau đó liền để hắn ôm chầm đi. Rút ngắn Dương Quả Nhi sau, Lý Thường Lạc lúc này mới nắm tay của nàng, kiên nhẫn nói ra, ta nghĩ như vậy, là bởi vì mẹ ta mặc dù nói như vậy, nhưng rõ ràng hay là muốn cho bọn hắn tới. Dù sao cũng là mẹ ruột, mặc dù từ nhỏ đối với mẹ ta không tốt, nhưng cũng sinh nàng. Ta cũng đã nói, bọn hắn nếu là an phận đến, chúng ta liền hoan nghênh, bọn hắn nếu là muốn gây sự, chúng ta liền không để cho bọn hắn đến, tả hữu bất quá nhiều một bàn tiệc rượu sự tình, không có gì lớn. Đến lúc đó làm dáng một chút kính cái rượu, không có gì lớn. Cứ như vậy khuyên một hồi đằng sau, Dương Quả Nhi lúc này mới lên tiếng nói ra, ta chính là không cao hứng. Dựa vào cái gì bọn hắn có thể không biết xấu hổ lẽ thẳng khí hùng như vậy, sự tình của ta cùng bọn hắn có quan hệ gì à? Lý Thường Lạc tiếp lấy kiên nhẫn khuyên nhủ, được rồi không khí rồi, chủ yếu cái này đính hôn kết hôn, ngươi cậu nhà không đến người xác thực không phải quá phù hợp, liền nhịn một chút, ứng phó một cái đi. Dương Quả Nhi lúc này mới méo miệng ba nói ra, kỳ thật, ta đều biết, ta chính là trong lòng không thoải mái. Lý Thường Lạc đem nàng kéo qua tại trên mặt nàng hôn một cái, dụ dỗ nói, ta biết, ngươi là đau lòng ta, gặp bọn họ nói như vậy ta trong lòng ngươi sinh khí, ta biết vợ ta đối với ta tốt nhất rồi. Nhiều mây chuyển tinh, Dương Quả Nhi oán trách lườm hắn một cái, nói ra, tới ngươi, ai là ngươi cô vợ trẻ? Chương 470. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Chương 470. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Trên xe dỗ dành tốt Dương Quả Nhi, Lý Thường Lạc còn không có nổ máy xe, Ân Văn Ngọc điện thoại liền lại đánh tới. Nghe thanh âm cũng cảm giác Ân Văn Ngọc rất nổi nóng, ở trong điện thoại tức giận nói, ngươi cùng Thường Lạc về nhà chỉnh đốn xuống đồ vật, hai người đi Thường Lạc nhà ở mấy ngày đi. Dương Quả Nhi kỳ quái hỏi, thế nào? Làm sao đột nhiên để cho ta đi Thường Lạc nhà ở? Ân Văn Ngọc tức giận nói, còn không phải ngươi cậu sữa, điện thoại lại đánh tới, muốn chết muốn sống nói ta và ngươi không hiếu thuận, ta đem nàng cho vào số đen, ta đoán chừng nàng cùng cậu của ngươi một nhà chẳng mấy chốc hội tìm tới cửa. Các nàng nếu là đi, nhìn thấy ngươi cùng Thường Lạc lại muốn nói chút có không có, không cần thiết đi theo đám bọn hắn tức giận việc này, không thể trêu vào ta lẫn mất lên, ta mắt không thấy tâm không phiền. Dương Quả Nhi nhìn một chút Lý Thường Lạc, hỏi tiếp, vậy ngươi và cha ta đâu? Ta và cha ngươi cũng không trở về, trong nhà liền lưu ngươi Chu Di, ta cho ngươi Chu Di nói qua, không ai nhường ai người vào cửa, mạnh mẽ xông tới liền để ngươi Chu Di trực tiếp hô bảo ăn. Ân Văn Ngọc rất quyết tuyệt hồi đáp. Dương Quả Nhi nhếch miệng, tức giận nói, vậy chúng ta không có khả năng bị buộc nhà cũng không thể trở về đi. Như thế một mực trốn tránh cũng không phải biện pháp nha. Ta mấy ngày nay không muốn để ý đến bọn họ, Thường Lạc sự tỉnh ta bận bịu muốn chết, nơi đó có thời gian cùng bọn hắn nói dóc những chuyện nhà này, chờ ta hết giận lại nói, từng ngày phiền chết ta rồi đều. Ân Văn Ngọc ngữ khí tràn đầy không kiên nhẫn. Dương Quả Nhi lúc này nghĩ kê nói ra, mẹ, nếu không, chúng ta thay cái phòng ở đi. Chúng ta chuyển cái phòng ở, ta cậu sữa bọn hắn liền không tìm được. Ân Văn Ngọc ở trong điện thoại thở dài, bất đắc dĩ nói, ai, ta cũng muốn, có thể vậy rốt cuộc là mẹ ruột ta cũng không có cách nào thật không nuôi tới, được rồi, cứ như vậy, ngươi đi trước Thường Lạc nhà chơi mấy ngày đi. Nhớ kỹ, đi Thường Lạc nhà không cho phép tùy hứng, phải nghe ngươi Lý Thúc Thúc cùng Trịnh A Di lời nói, biết không? Lý Thường Lạc lúc này vui vẻ chen miệng nói, mẹ, ngươi yên tâm, cha mẹ ta ưa thích Quả Nhi ưa thích ghê gớm, ngươi không cần lo lắng Quả Nhi chọc bọn hắn tức giận, yên tâm đi. Ân Văn Ngọc lại thở dài, nói ra, ai, để cho ngươi chế dê ước, Thường Lạc. Lý Thường Lạc đổ không có gì, Dương Quả Nhi phụ mẫu tốt như vậy đã là rất hiếm thấy, hắn không có khả năng yêu cầu Dương Quả Nhi nhà thân thích tất cả đều tốt ở chung. Hắn cười an ủi, mẹ, không có việc gì, mọi nhà có nỗi khó xử riêng, ta hiểu. Ân Văn Ngọc không nói thêm lời, căn dặn bọn hắn lái xe chú ý sau khi an toàn, liền cúp điện thoại. Lý Thường Lạc nhìn xem cúp điện thoại Dương Quả Nhi, cười trêu chọc nói, cái kia đi thôi, nhà mẹ đẻ ở xong, nên đi nhà mẹ chồng ở. Dương Quả Nhi oán trách lườm hắn một cái, nói ra, tới ngươi, ta còn không có gả cho ngươi đâu. Ai cùng ngươi nhà chồng nhà mẹ đẻ? Lý Thường Lạc cười, không còn nói đùa, chăm chú hỏi, không đùa ngươi, nói thật, ngươi nguyện ý đi nhà ta ở à? Ngươi không muốn lời nói, chúng ta lái xe đi xung quanh du lịch, chơi mấy ngày giải sầu một chút. Nhìn xem Dương Quả Nhi do dự, Lý Thường Lạc lại bổ sung, ngươi nói lời trong lòng, ta không ngại, nhà ta hiện tại ở lại hoàn cảnh không tốt, ngươi không quen ta cùng cha ta mẹ đều có thể lý giải. Dương Quả Nhi nghiêng đầu nhìn một chút hắn, chăm chú nghĩ sau, nói ra, ở nhà ngươi không có vấn đề, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Lý Thường Lạc nói thẳng, không có vấn đề, ta ngủ phòng khách ghế sofa. Dương Quả Nhi lập tức trợn to mắt nhìn Lý Thường Lạc, kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi biết ta muốn nói gì? Lý Thường Lạc đưa tay vuốt xuôi cái mũi của nàng, tức giận nói, ngươi chút tiểu tâm tư kia ta có thể không biết, yên tâm đi, đáp ứng ngươi đính hôn trước không khi dễ ngươi, ta khẳng định hội làm được. Dương Quả Nhi nghiêng đầu nhìn xem Lý Thường Lạc, cười hì hì trêu chọc nói, để cho ngươi một cái bá đạo tổng giám đốc ngủ ghế sofa, có thể hay không ủy khuất ngươi nha. Lý Thường Lạc nhún nhún vai, một bên phát động xe, vừa nói, ta không nguyện ý thì có ích lợi gì? Hai ta có thể đánh cược, ngươi tin hay không, coi như ta không nói, hai ta về nhà ta sau, mẹ ta cũng hội chủ động an bài ta ngủ ghế salon. Dương Quả Nhi con mắt đi lòng vòng, cười hì hì đoạt trước nói, tốt lắm, vậy chúng ta đánh cược, ta cược hội. Lý Thường Lạc bất đắc dĩ nhìn một chút nàng, nói ra, ta nói ra, ngươi cược hội, vậy ta đánh cược gì? Dương Quả Nhi nhí nha nhí nhảnh cười bên dưới nói ra, ta cược tin, vậy ngươi chỉ có thể cược không tin nha, chúng ta nói xong, người nào thắng lời nói, liền đáp ứng đối phương một cái yêu cầu. Ngươi đây không phải chơi sọ lá a? Lý Thường Lạc vừa cười vừa nói, vậy ta mặc kệ, dù sao nói xong, không cho phép đổi ý a. Được, ngươi nói cái gì chính là cái đó, từng ngày nội tâm thật nhiều. 4. Hai người lái xe, rất mau trở lại nhà cầm cần thiết đồ vật sau, lại đi mua chút mang cho ba mẹ đồ vật, liền một lần nữa lái xe đi Lý Thường Lạc nhà. Chờ hắn hai lúc về đến nhà đã buổi chiều, trời đã sắp tối rồi. Trịnh Bình cùng Lý Vệ Đông chính đơn giản ăn cơm tối, nhìn thấy Lý Thường Lạc cùng Dương Quả Nhi đẩy cửa tiến đến, hơi kinh ngạc mà hỏi, các ngươi làm sao lúc này trở về? Cũng không nói trước nói một tiếng. Dương Quả Nhi nhu thuận kêu một tiếng thúc thúc ca gì, Lý Vệ Đông cùng Trịnh Bình lập tức thân thiết đáp lại. Lý Thường Lạc không có giải thích Dương Quả Nhi cậu sữa sự tình, chỉ là thuận miệng nói ra, lâm thời nảy lòng tham, Ân A Di mấy ngày nay bận điệu, không rảnh quản chúng ta, cho nên để cho ta mang Dương Quả Nhi tại chúng ta ở vài ngày. Trịnh Bình thật bất ngờ, nhìn một chút Dương Quả Nhi, lại nhìn một chút Lý Thường Lạc nói ra, muốn tại chúng ta ở à? Lý Thường Lạc cười trêu chọc nói, làm sao? Lão mụ không chào đón a? Vậy ta hiện tại liền đem nàng đuổi đi. Trịnh Bình lập tức mắng, xéo đi, ta không chào đón ngươi, cũng không có khả năng không chào đón Quả Nhi. Quả Nhi, ngươi đừng nghe tiểu tử này nói mò, ta và ngươi thúc thúc làm sao có thể không chào đón ngươi? Thường Lạc lấy từng ngày không có chuyện mà, cũng không biết ngươi làm sao chịu được hắn. Dương Quả Nhi hiểu chuyện cười, nói ra, ta biết hắn là đùa giỡn, hắn tổng dạng này, ta đều quen thuộc. Trịnh Bình nhìn xem Dương Quả Nhi cô nương này càng ngày càng ưa thích, xác nhận nói, Quả Nhi, ngươi thật muốn ở chỗ này ở à? Dương Quả Nhi nhẹ gật đầu nói ra, ân, thật. Trịnh Bình trên khuôn mặt lập tức lộ ra nét mừng, tại trên quần áo xoa xoa tay, hào hứng nói ra, "Tốt, tốt, vậy A Di giúp ngươi trải giường chiếu, ga giường đệm chăn ta hôm trước vừa rửa sạch, đều là sạch hội." Nói Trịnh Bình liền hướng Lý Thường Lạc phòng ngủ đi đến, đi vài bước sau, lại đứng vững, quay đầu hướng Lý Vệ Đông nói ra, "Ba hắn, ngươi đi nhị ca nhà đem hắn cái kia giường xếp nhường cái đến, cho Thường Lạc đỡ tại phòng khách, hắn mấy ngày nay ngủ phòng khách." Lý Vệ Đông đáp ứng, đứng dậy liền đi sát vách Lý Thường Lạc nhị bá nhà mượn giường xếp. Lý Thường Lạc khổ cười nhún nhún vai nói ra, "Đến, ta còn nói tối thiểu có thể lăn lộn cái ghế sofa đâu, hiện tại xem ra ghế sofa đều lăn lộn không lên." Dương Quả Nhi mắt nhìn không nhận chào đón Lý Thường Lạc, che miệng cười rất vui vẻ. Trịnh Bình chừng Lý Thường Lạc một chút, nói nghiêm túc, "Ngươi cùng Quả Nhi cái gì quá trình đều không có đi đâu, ta khẳng định không thể để cho hai ngươi ngủ cùng chỗ, chi cái giường xếp thấu hoặc đi, tối thiểu so ghế sofa mạnh hơn một chút." Lý Thường Lạc vừa cười vừa nói, "Vậy thì cảm ơn lão mụ đau lòng ta." Trịnh Bình đi vào trải giường chiếu, Dương Quả Nhi đắc ý mắt nhìn Lý Thường Lạc, ngẩng lên cái cằm nói ra, "Ta thắng Lạc, ngươi nhớ kỹ, thiếu ta một cái yêu cầu." Lý Thường Lạc nhìn xem dí dỏm đáng yêu bạn gái, cam tâm tình nguyện nói ra, "Đi nói đi, yêu cầu gì?" Dương Quả Nhi con mắt đi lòng vòng, vừa cười vừa nói, "Ta còn chưa nghĩ ra, trước thiếu, chờ ta nghĩ kỹ lại nói." Lý Thường Lạc chăm chú nhìn xem Dương Quả Nhi, nghĩ nghĩ nói ra, "Ta giống như thiếu ngươi tốt mấy cái yêu cầu, ngươi có phải hay không kìm nén cái gì hỏng chờ lấy ta đây?" Dương Quả Nhi lập tức lôi kéo cánh tay của hắn, định nọt mà cười cười nói ra, "Làm sao lại thế, ta nhiều thích ngươi. Ta thật chỉ là tạm thời không nghĩ tới mà thôi." Chương 471. Hai cái đều thật đáng yêu. Chương 471. Hai cái đều thật đáng yêu. Lý Vệ Đông nhanh chóng từ sát vách nhị bá nhà mượn tới giường xếp, sau đó trực tiếp giao cho Lý Thường Lạc. "Nhanh 20 tiểu tử, còn muốn để hắn cho hắn chi giường, nghĩ hay thật, cũng không phải nữ nhi, nam hài sự tình liền nên chính mình làm." Lý Thường Lạc sớm đã thành thói quen ba mẹ khác nhau đối đãi, bất đắc dĩ tiếp nhận giường, mình tại phòng khách tìm hẻo lánh chi. Mà tại hắn nguyên bản trong phòng ngủ, Trịnh Bình chính lôi kéo Dương Quả Nhi, kiên nhẫn cẩn thận giúp nàng trải giường chiếu. "Quả Nhi, ngươi xem một chút cái này ga giường thế nào?" "Không thích nói, ta giúp ngươi đổi một cái, trong nhà còn gì nữa không?" Trịnh Bình chỉ vào trải tốt ga giường, thân mật hỏi Dương Quả Nhi. Dương Quả Nhi ngồi tại Lý Thường Lạc trên giường, đưa tay sờ sờ ga giường, nhu thuận nói, "Rất tốt A Di, không cần đổi." Trịnh Bình cười híp mắt lại từ trong ngăn tủ lấy ra một giường chăn mỏng, đặt lên giường đối với Dương Quả Nhi nói ra, "Ngươi ban đêm liền đóng cái này, đây là điều hòa không khí điều khiển, nóng lên ngươi liền mở điều hòa, tuyệt đối đừng sợ hao tốn điện." "Ai, biết A Di." Trịnh Bình có chút không yên lòng bốn phía nhìn một chút, nói tiếp, "Đi, vậy cứ như thế, ngươi phải có cái gì cần liền nói, tuyệt đối đừng không có ý tứ, biết không?" Dương Quả Nhi nhu thuận đáp ứng, nói ra, "Biết đến, ta có cần tìm Thường Nhạc, để hắn giúp ta làm." Trịnh Bình ghét bỏ nói với hắn đỉnh cái gì dùng, hắn một tên tiểu tử thúi biết cái gì, có cái gì cần cùng A Di nói. Lý Thường Lạc đây là ôm cánh tay tựa ở trên khung cửa, nghe vậy im lặng nói ra, "Mẹ, có ngươi như thế bẩn thỉu nhi từ sao, ta làm sao lại không được việc?" Trịnh Bình trở lại nhìn thoáng qua nhi tử, tức giận nói, "Đi đi đi, lười nhắc nói cho ngươi, Quả Nhi trở lại với ngươi còn không có ăn cơm đi. Hỏi một chút Quả Nhi muốn ăn cái gì, ngươi lái xe đi mua thức ăn đi." Lý Thường Lạc cười nhìn về phía Dương Quả Nhi, hỏi, "Muốn ăn cái gì?" Dương Quả Nhi cười ngọt ngào một chút, nói ra, "Đều được, A Di làm cái gì đều ngon." Một câu liền nói Trịnh Bình vui vẻ ra mặt, nhìn về phía Lý Thường Lạc phân phó nói, "Ngươi đi trên trấn các loại đồ ăn đều mua chút, lại mua điểm thịt trâu, mua chỉ gà đất, đúng rồi, lại mua mấy ngư nhi, tôi cũng mua chút." Lý Thường Lạc nhìn xem lão mụ nói một đống, lúc này mới lên tiếng nói ra, "Mẹ, ngươi nói thịt trâu, tôm, cái gì ta đều mang về, liền ngươi nói gà đất không có." Trịnh Bình quả quyết nói ra, "Vậy liền đi mua gà đất, nhớ kỹ đi trong chợ đầu nhà kia, ngươi liền nói ngươi là Trịnh Bình nhi tử, để lão bản cho ngươi chọn một chỉ một tuổi tả hữu gà trống nhỏ, ngươi cho hắn nói, nếu là dám chọn giá, ta ngày mai tìm hắn đi." Lý Thường Lạc cười trêu chọc nói, "À, lão mụ, xem ra ngươi đây là hung danh ở bên ngoài à, đều chuyển đến lên trấn rồi." Trịnh Bình chừng nhi tử một chút, giao hấn, "Thiếu phế vật, nhanh đi." Lý Thường Lạc quay đầu nhìn về phía Dương Quả Nhi, cười hỏi, "Cùng ta cùng đi a?" Dương Quả Nhi lập tức đứng dậy nói ra, "Đi." Trịnh Bình lại có chút không vui, thân mật cùng Dương Quả Nhi nói ra, "Quả Nhi ngươi đi làm thôi, chỗ kia thối hoác, ta ở nhà chờ lấy hắn mua về liền tốt." Dương Quả Nhi có chút khó khăn, Lý Thường Lạc mở miệng thay nàng nói ra, "Mẹ, ngươi đây liền không hiểu rõ, trong thành này hài tử liền đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú, sách hội địa phương trong thành khắp nơi đều là, cái này đến nông thôn, thối hoác địa phương nàng mới càng cảm thấy hứng thú." Trịnh Bình có chút chần chờ nhìn về phía Dương Quả Nhi, hỏi, "Quả Nhi, ngươi thật muốn đi?" Dương Quả Nhi ngượng ngùng nhẹ gật đầu, Trịnh Bình rồi mới lên tiếng, "Vậy ngươi đi cùng đi, bất quá, nhớ kỹ, ngươi đừng động thủ, liền nhìn xem, không vệ sinh." Dương Quả Nhi cao hứng, nhu thuận đáp ứng, sau đó cùng Lý Thường Lạc tại Trịnh Bình căn dặn bên dưới, cùng nhau lên xe năm. Nửa giờ sau, Lý Thường Lạc liền cùng Dương Quả Nhi trở về. Lý Thường Lạc lúc xuống xe một mặt bất đắc dĩ, một bàn tay dẫn theo lão bản xử lý tốt gà, sau đó nhìn trong ngực ôm một con chó nhỏ Dương Quả Nhi. Về đến nhà, Trịnh Bình liếc mắt liền thấy được Dương Quả Nhi trong ngực chó con, kinh ngạc hỏi, "Cái này từ chỗ nào còn mang về một con chó con non?" Lý Thường Lạc nhún nhún vai, nói ra, "Đi mua gà thời điểm, đi ngang qua sát vách bàn chó, nàng trông thấy một tổ chó con không rời nổi bước chân, khóc lóc om sòm lăn lộn không phải để cho ta mua cho nàng một cái, không mua liền không đi." Dương Quả Nhi nghe vậy đỏ mặt lên, tranh luận nói, "Ta nào có khóc lóc om sòm lăn lộn." Nói xong, nàng giơ trong ngực chó con cho Lý Thường Lạc nhìn, hỏi, "Ngươi không cảm thấy nó thật đáng yêu sao?" Lý Thường Lạc đối với chó không quá cảm thấy hứng thú, chẳng tiểu gia hỏa này một chút nói ra, "Không có cảm thấy." Trịnh Bình đưa thay sờ sờ Dương Quả Nhi trên tay chó con, nói ra, "Hay là cái ngoại quốc chủng loại, lông vàng, mấy năm này chúng ta chỗ này nuôi chó này người là càng ngày càng nhiều." Dương Quả Nhi trừng mắt liếc Lý Thường Lạc, sau đó rụt rè nhìn xem Trịnh Bình nói ra, ta khi còn bé liền ưa thích tiểu động vật, mẹ ta ngại phiền phức không cho phép ta nuôi, mà lại trong thành cũng không tiện, a gì, ta có thể đem nó nuôi dưỡng ở chúng ta à? Một cái chúng ta đem Trịnh Bình nói tâm hoa nộ phóng, lập tức đáp ứng nói, đi. Làm sao không được? Ta nông thôn sân nhỏ lớn, liền nuôi dưỡng ở chúng ta, ngươi muốn chơi, liền trở lại ở vài ngày. Dương Quả Nhi nhận được Trịnh Bình đồng ý, lập tức ngạo kiều nhìn về phía Lý Thường Lạc nói ra, ngươi nhìn, ta liền nói a di khẳng định hội đáp ứng. Lý Thường Lạc nhìn một chút lão mụ, hắn nhưng là nhớ kỹ hắn khi còn bé còn đối với mèo mèo chó chó cảm thấy hứng thú, nhưng khi hắn đưa ra muốn nuôi thời điểm, lão mụ thế nhưng là từ chối thẳng thắn. Mắt thấy lão mụ cùng Dương Quả Nhi đùa lấy con chó con kia, Lý Thường Lạc bất đắc dĩ nhún nhún vai nói ra, đi, ngươi được sủng ái ngươi nói tính. Trịnh Bình cùng Dương Quả Nhi không để ý tới hắn, hai người chính thương lượng cho chó con đặt tên. Gặp nàng hai nửa ngày không nghĩ ra cái hài lòng, Lý Thường Lạc thuận miệng nói ra, không nghĩ ra được, không được liền cứ gọi Quả Quả đi. Dương Quả Nhi lập tức trừng mắt về phía Lý Thường Lạc, Trịnh Bình thì trực tiếp há mồm giáo huấn, xéo đi, từng ngày chỉ biết khi dễ Quả Nhi. Có Trịnh Bình chỗ dựa, Dương Quả Nhi lập tức trả thù nói nói ta muốn gọi nó là Lạc. Lý Thường Lạc lập tức uy hiếp nói, ngươi tốt nhất đừng ép ta đánh ngươi a. Trịnh Bình lập tức trừng mắt về phía Nhi Tử nói ra, ngươi dám? Ngươi dám động Quả Nhi một chút thử một chút. Huấn luyện xong Nhi Tử, lại quay đầu nhìn về phía Dương Quả Nhi nói ra, đừng sợ hắn, liền cứ gọi là Lạc, hắn dám khi dễ ngươi, ta và ngươi thúc thúc giúp ngươi đánh hắn. Dương Quả Nhi xông Lý Thường Lạc dương nhướng mày lông, bộ dáng nhỏ một mặt khiêu khích nhìn xem Lý Thường Lạc. Lý Thường Lạc thật cũng không nghĩ tới thật đánh nàng, nhún nhún vai nói ra, đến, ta không nhân quyền, các ngươi cao hứng liền tốt. Sau đó, Trịnh Bình liền vội vàng đi làm cơm, mà Dương Quả Nhi thì rời cái băng ngồi nhỏ, cầm một cây lạp xưởng hun khói, ngồi ở trong sân đùa chó chơi. Có chó con sau, Dương Quả Nhi không còn để ý Lý Thường Lạc, không có việc gì Lý Thường Lạc chỉ có thể cũng ngồi ở trong sân, nhìn xem Dương Quả Nhi đối với chó con một tiếng lạc lạc đều. Nhị bá bưng cái chén trà, Hoàng Hoàng Du Du từ cửa lớn đi đến, vào cửa liền thấy Dương Quả Nhi ngồi tại trên băng ghế nhỏ đùa chó, vừa cười vừa nói, nha, Quả Nhi, cái này từ chỗ nào làm đầu chó con a? Dương Quả Nhi lập tức ôm lấy chó con, giơ cho nhị bá nhìn, nói ra, bà bá, ngươi nhìn, nó gọi là lạc, đáng yêu không? Nhị bá cười nhìn xem chó con, lại nhìn xem ngồi ở trong sân Lý Thường Lạc, âm dương quái khí nói ra, đáng yêu, hai cái đều thật đáng yêu. Lý Thường Lạc nghe vậy liếc mắt, chào hỏi đều không cùng nhị bá đánh, không thèm để ý hắn. Chương 472, chẳng lẽ thiên phú của ngươi dị bẩm? Chương 472, chẳng lẽ thiên phú của ngươi dị bẩm? Nhị bá tùy ý ngồi tại sân nhỏ trên một cái ghế, nhìn xem ngồi tại trên băng ghế nhỏ chơi chó dương trái cây, cười hỏi, ngươi Lý thúc thúc vừa rồi tới tìm ta mượn giường xếp, làm sao? Ngươi muốn tại Thường Nhạc nhà ở mấy ngày? Dương trái cây có chút ngượng ngùng cười cười, một bên chơi lấy vui vui mừng mừng vừa nói, đúng vậy, bà bá. Nhị bá quay đầu nhìn thoáng qua Lý Thường Nhạc, chật chật lưỡi nói ra, ngươi tốt như vậy điều kiện, cũng không biết coi trọng tiểu tử này cái gì. Lý Thường Nhạc quay đầu, nhìn xem nhị bá, bất mãn nói, nhị bá, ngươi dế mèn ta thời điểm có thể hay không hơi con ta điểm, ta còn ở lại chỗ này chỗ đấy. Nhị bá nhìn hắn một cái, vừa cười vừa nói, có ngươi. Cái kia nói xong có ý gì? Ta nói lại là lời nói thật, ngươi còn không cho ta nói thật. Lý Thường Nhạc bất đắc dĩ nhún nhún vai nói ra, được được được, ngài thích nói như thế nào nói thế nào, ngươi thế hệ lớn, ngươi có lý. Dương trái cây nhìn xem ăn quả đắng Lý Thường Nhạc che miệng cười trộm, sau khi cười xong, lúc này mới lên tiếng thay Lý Thường Nhạc nói ra, Thường Nhạc rất tốt, ta cảm thấy ở vào tuổi của hắn, hẳn là không mấy cái so với hắn ưu tú. Nhị bá nhìn một chút hai người bọn họ, nói ra, cái này khích lệ có thể quá cao, Thường Nhạc, ngươi cho người ta trái cây rót cái gì thuốc mê, để người ta như thế khen ngươi. Lý Thường Nhạc nhìn xem một mực chửi bới chính mình nhị bá, mở miệng phản kích nói cũng không có gì, ta chính là tương đối nghe lời, trái cây để làm gì ta làm gì, không giống nhị bá ngươi, ta nhị thẩm không để cho ngươi cả ngày câu cá ngươi lại đi, khí nhị thẩm ở trong thành không trở lại, lưu ngươi một cái ở nhà. Nhị bá bị âm dương đến, lập tức giải thích, tiểu tử ngươi biết cái gì, không biết thiếu nói mò, ngươi nhị thẩm là vì cho ngươi ca nhìn hải tử, cho nên mới không có cách nào trở về, cùng ta câu cá có quan hệ gì. Lý Thường Nhạc cũng không tranh luận, qua loa nói, a đúng đúng đúng. Thái độ này lại làm cho nhị bá càng không thoải mái, hắn lần nữa giải thích nói, ca của ngươi cùng tẩu tử ngươi phải đi làm, ngươi nhị thẩm đi giúp lấy tiếp hải tử đến trường tan học là có chính sự. Lý Thường Nhạc tiếp tục gật đầu nói, a đúng đúng đúng. Nhị bá biết hắn cố ý, tiện tay từ vui vui mừng mừng trong miệng đoạt lấy nó ngay tại chơi nhánh cây nhỏ ném về phía Lý Thường Nhạc, giao hấn, tên tiểu tử thối nhà ngươi, chó con chơi chính cao hứng đâu, nhánh cây liền bị cướp đi, nó nhìn về phía cầm nó nhánh cây Lý Thường Nhạc, ngại thanh mại khí bông một tiếng. Dương trái cây bị Lý Thường Nhạc cùng nhị bá đối thoại đùa một mực cười, lúc này cũng đi theo ác thú vị nói, vui vui mừng mừng đem nhánh cây kiếm về. Lý Thường Nhạc trên tay cầm lấy nhánh cây, im lặng nhìn xem càng ngày càng ra Dương trái cây. Nhị bá đi theo chế nhạo nói sai, ngươi phải nói vui vui mừng mừng đem nhánh cây trả lại. Dương trái cây nhìn ngay lập tức hướng Lý Thường Nhạc nói theo, đối với vui vui mừng mừng đem nhánh cây đưa tới. Lý Thường Nhạc rốt cục không thể nhịn được nữa, đứng người lên đi hướng Dương trái cây, vừa đi vừa uy hiếp nói, ta nhìn ngươi thật sự là cần ăn đòn, quên ta dùng nhánh cây quất ngươi thời điểm. Gặp Lý Thường Nhạc giận, Dương trái cây cấp tốc đứng dậy, một bên cười một bên hướng về phòng bếp chạy tới, vừa chạy vừa hô, a gì, nhanh mau cứu ta, Thường Nhạc tức giận muốn đánh ta. Mặc dù Lý Thường Nhạc nhà trong phòng mới xây phòng bếp, nhưng sân nhỏ phòng bếp cũng không có hủy đi, ngẫu nhiên muốn ăn cái củi lửa gà hầm cái gì cũng có thể sử dụng. Lúc này Trịnh Bèo đang ở trong sân phòng bếp gà hầm, nghe được Dương trái cây thanh âm sau từ phòng bếp đi ra. Dương trái cây chạy đến cửa phòng bếp thời điểm, Trịnh Bèo vừa vặn dẫn theo dễ chạy cán bột đi ra, đem Dương trái cây bảo hộ ở sau lưng, trừng mắt Lý Thường Nhạc giáo huấn, ngươi dám rút trái cây một chút thử một chút. phản thiên ngươi. Tại lão mụ răn dạy bên dưới, Lý Thường Nhạc chỉ có thể ngượng ngùng vứt bỏ những cây. Lúc này cái kia gọi vui vui mừng mừng tiểu Kim Mao, còn tại hướng về phía Lý Thường Nhạc mãi thanh mãi khí tê ở. Không có chỗ chút giận, Lý Thường Nhạc một bả nhấc lên cùng mình dùng chung một cái nũ danh tiểu Kim Mao, níu lấy nó sau cái cổ, đưa tay nhẹ nhàng quạt nó mấy cái, miệng nói ra, ngươi thằng ngãi con còn dám mắng ta, ta khi dễ không được chủ nhân ngươi, ta còn khi dễ không được nàng chó. Tiểu gia hỏa bị bắt lấy sau cái cổ, vô cùng đáng thương kêu vài tiếng. Dương trái cây lập tức chạy tới, đem chó con từ Lý Thường Nhạc trên tay bắt tới, đau lòng ôm vào trong ngực, trừng mắt liếc Lý Thường Nhạc nói ra, nó mới bao nhiêu lớn à, ngươi liền đánh nó. Tiểu gia hỏa lẩm bẩm trốn ở Dương trái cây trong ngực, giống như là nũng nịu một dạng. Nhìn xem bị Dương trái cây ôm vào trong ngực tiểu Kim Mao, Lý Thường Nhạc lại có chút ăn dấm, tức giận nói, chúng ta muốn đánh ta thời điểm, cũng không gặp ngươi như thế che chở ta à. Dương trái cây liếc một cái cùng chó ăn dấm Lý Thường Nhạc, nói ra, đây không phải là không có đánh ngươi thôi, vui vui mừng mừng thế nhưng là thật bị ngươi đánh. Trinh Eo cầm chay cán bột cười tiếp tục nấu cơm đi, mà nhị bá thì âm dương quái khí nói ra, ai, người không bằng chó à, bốn. Trinh Eo bận rộn nửa ngày, rốt cục làm xong cơm. Lúc này tự nhiên không có khả năng để nhị bá đi, thế là Lý Thường Nhạc một nhà bốn miệng, cộng thêm một cái sống giống lão quan côn nhị bá, năm người ở phòng khách an vị để hoan nghênh Dương trái cây, năm người ăn cơm, Trinh Eo lại làm tầm 10 đạo đồ ăn. Nhìn xem bàn món ăn này, Lý Thường Nhạc nhìn một chút lão ba, lại nhìn một chút nhị bá, nhíu lông mày nói ra, nếu không, uống chút. Lý Vệ Đông ý cười đầy mặt, nhẹ gật đầu khẳng định nói, uống chút. Nhị bá khinh miệt mắt nhìn Lý Thường Nhạc, nói ra, ngươi cái mao đầu tiểu tử, tiểu lượng được hay không a? Lý Thường Nhạc giơ lên lông mày khiêu khích nói, được hay không, uống chẳng phải hội biết. Nhị bá không chút gặp qua Lý Thường Nhạc uống rượu, thế là nắm chắc thắng lợi trong tay nói, đi, chờ lấy, ta đi lấy rượu. Lý Thường Nhạc vội vàng ngăn đón, nói ra, không cần, cái này có rượu đâu, từ trái cây trong nhà cầm rượu ngon, chúng ta hôm nay uống cái này. Nói Lý Thường Nhạc mở ra ngăn tủ, từ bên trong lấy ra một bình Dương trái cây cha mẹ trước đó mang tới rượu, thuần thục mở ra đóng gói, mở ra sau khi cho lão bà, nhị bá, còn có tự mình ngã bên trên. Nhìn thấy Dương trái cây nhìn xem bình rượu, Lý Thường Nhạc cười hỏi, làm sao, ngươi muốn uống? Dương trái cây có chút kích động, nàng không uống qua, có chút nhớ nhung nếm thử mùi vị gì. Trinh Bèo lập tức chặn lại nói, đừng uống, uống cái kia làm gì, uống nhiều quá khó chịu đây, ngươi liền cùng A Di uống đồ uống. Nói xong trừng mắt liếc Lý Thường Nhạc, giao hấn, ngươi thiếu câu dẫn trái cây uống rượu, có nghe hay không? Lý Thường Nhạc cũng chỉ là trêu chọc Dương trái cây, gặp lão mụ không để cho, cũng liền cười đối với Dương trái cây nói ra, vậy ngươi uống đồ uống đi. Dương trái cây bản thân cũng chỉ là hiếu kỳ, gặp Trịnh Bèo không để cho, nàng cũng liền không có tâm tư kia, chính mình rót cho mình một ly cọ cả có lạ, đáp ý uống một ngụm. Lý Thường Nhạc cười xấu xa lấy nhìn một chút nhị bá, bưng chén rượu lên nói ra, nhị bá, cha, vậy chúng ta ba đi trước một cái. Nhị bá nhìn xem Lý Thường Nhạc xe nhẹ đường quen dáng vẻ, do dự nói ra, Thường Nhạc, tiểu tử ngươi cái này ở trường học không uống ít quầy rượu. Lý Thường Nhạc cười hì hì nói, không uống mấy lần, không tin ngươi hỏi trái cây, trong trường học hai ta cả ngày tại một khối, ta uống bao nhiêu lần rượu nàng đều biết đến. Dương trái cây gật gật đầu nói, trừ cần thiết là không uống mấy lần. Nhị bá yên tâm, bưng chén rượu lên hào khí nói, tới tới tới, ta cũng không tin tiểu tử ngươi thiên phú dị bẩm, hôm nay không phải quá chén ngươi không thể. Chương 473, các luận các đích. Chương 473, các luận các đích. Lý Thường Lạc có chủ tâm nhiều rót nhị bá mấy chén báo thủ, cười hì hì không ngừng cho nhị bá mãn bên trên. Nhị bá cũng xem thường Lý Thường Lạc tự lượng, một chén cùng Lý Thường Lạc cùng uống lấy. Dương Quả Nhi nhìn xem Lý Thường Lạc dáng vẻ, liền biết gia hỏa này lại đang dở trò xấu. Xét thấy vừa rồi nhị bá cùng nàng cùng một cái chiến tuyến khi dễ qua Lý Thường Lạc, Dương Quả Nhi mở miệng khuyên nhủ, thúc thúc, bà bá, ít uống rượu một chút, uống nhiều quá khó chịu, ăn nhiều đồ ăn. Tiếp rằng lúc này nhị bá cùng Lý Vệ Đông vài chén rượu vào trong bụng, tiểu lượng luôn luôn không ra sao hai huynh đệ đã hơi say rượu. Nhị bá lớn miệng mỉm cười, nhìn xem Dương Quả Nhi nói ra, không có việc gì, ba người phân một bình, mỗi người cũng mới ba lượng nhiều một chút, không quan trọng. Lý Vệ Đông cũng nói theo, không nhiều, Quả Nhi ngươi yên tâm, ta không đùa nghịch điên khi say rượu, uống nhiều quá ta nằm xuống liền ngủ. Dương Quả Nhi gặp hắn hai không nghe khuyên bảo, chỉ có thể tiếp tục nói, Thường Lạc hố các ngươi đâu, hắn khả năng uống, hắn uống mấy lần, ta đều không có gặp hắn triệt để uống say qua. Nhị bá nhìn xem Dương Quả Nhi, chẳng hề để ý nói, hắn chỗ nào chút rượu số lượng ta còn không rõ ràng lắm. Khi còn bé nghe vị đều có thể say ngã số lượng, hắn có thể uống bao nhiêu a? Còn muốn giúp ta? Nói, nhị bá lại trêu chọc nói, Quả Nhi, ngươi có phải hay không đau lòng hắn? Ta nói với ngươi, ngươi liền đúng tiểu tử thúi này quá tốt rồi. Nhị bá hôm nay giúp ngươi giáo huấn một chút hắn. Lý Vệ Đông cũng khoát khoát tay, không chịu tin tưởng Lý Thường Lạc tiểu lượng tốt, hắn không thèm để ý nói, các ngươi ở trường học uống chút bia vậy coi như cái gì a? Ta và ngươi nhị bá bình thường bia coi như nước uống, không có việc gì, yên tâm đi. Dương Quả Nhi vội vàng giải thích nói, không phải bia. Lý Vệ Đông hỏi, đó là rượu tây. Nói quay đầu cùng nhị bá nói ra, cái kia rượu tây cũng không được, liền lượng tử lần trước lấy cho ngươi trở về kia cái gì tiểu quỷ tử thanh cửu, không có mùi vị. Uống vào cùng rượu nếp than giống như, liền món đồ kia, ta có thể uống 8 cân. 8 cân? Không mang theo say. Dương Quả Nhi còn muốn nói điều gì, lại bị nhị bá đánh gãy, hắn ngăn lại Dương Quả Nhi rồi nói ra, Quả Nhi, ngươi đừng nói nữa, ta hôm nay không phải đem tiểu tử này rót đồ không thể, cho hắn biết gừng càng già càng cay. Lý Thường Lạc lại cho nhị bá mãn bên trên, giả bộ như không phục nói ra, đến, không phải liền là rượu trắng a, ta còn cũng không tin uống bất quá ngươi cùng ta ba. Lý Vệ Đông cũng nâng cốc chén đưa tới, ngạo khí nói ra, cái kia mà ta liền cùng ngươi nhị bá để cho ngươi kiến thức một chút. Dương Quả Nhi còn muốn mở miệng lại khuyên, lại bị Trịnh Bình ngăn cản. Nàng nghiêng qua mắt Lý Vệ Đông cùng nhị bá, tức giận nói, đừng để ý tới bọn hắn, thích uống uống đi, liền một bình rượu, uống không ra vấn đề. Dương Quả Nhi có chút do dự, nhìn một chút Lý Vệ Đông cùng Nhị Bá, nhỏ giọng cùng Trịnh Bình nói ra, có thể thúc thúc cùng bá bá mới uống một chút như thế liền say, bọn hắn uống bất quá thường lạc tiểu lượng rất tốt, uống số lần thiếu, nhưng ta liền không có gặp hắn say quá. Trịnh Bình bình tĩnh ăn đồ ăn, mở miệng nói ra, đó cũng là hai người bọn họ đáng đợi, để bọn hắn xem thường con của ta. Gặp Trịnh Bình tuyệt không lo lắng, khuyên vài câu cũng không khuyên nổi, Dương Quả Nhi cũng chỉ có thể từ bỏ, một bên an tâm ăn đồ ăn, một bên nhìn xem Lý Thường Lạc một bên dùng bữa một bên lấy các loại đường hoàng lý do cùng Lý Vệ Đông Nhị Bá hai người uống rượu. Nàng đều nhịn không được bội phục Lý Thường Lạc khẩu tài, lý do chẳng những đầy đủ cũng đều không mang theo giống nhau, đợi đến Dương Quả Nhi cùng Trịnh Bình không sai biệt lắm ăn no thời điểm, Nhị Bá cùng Lý Vệ Đông cũng đã không sai biệt lắm. Lúc này Lý Vệ Đông đã không có vừa rồi ngạo khí, con mắt nửa mở ngồi trên ghế cùng một bông hoa gạo sống phân cao thấp. Hắn đã cùng viên này cụ lạc chiến đấu 2 phút đồng hồ, chiến trường từ đĩa chuyển qua trên bàn, vẫn như cũ không có gấp lên, hắn không phục nói ra, hắc, ta còn cũng không tin. Uống say Nhị Bá lúc này cũng càng ngày càng cảm thấy Lý Thường Lạc thuận mắt, hắn một tay khoác lên Lý Thường Lạc trên bờ vai, bưng chén rượu nói liên miên lại nhải nói, tiểu tử ngươi à, khi còn bé ta liền biết ngươi sau khi lớn lên có tiền đồ. Khi còn bé ngươi liền đãi, cha ngươi già nói ngươi không nghe lời, ta liền cùng cha ngươi nói, ngươi nhi tử này là đầu óc sống, ngươi đừng nhìn hiện tại quan tâm phi công, nhưng tương lai khẳng định có tiền đồ, ngươi cùng Bình già khẳng định hưởng phúc. Ngươi nhìn, tiểu tử ngươi hiện tại có tiền đồ đi, còn tìm cái tốt như vậy nàng dâu, đại ca ngươi ta nói không sai chứ? Chính đắc ý Phương uống khả lạc Dương Quả Nhi sặc một cái, sau đó kinh ngạc nhìn Nhị Bá, lại nhìn một chút Trịnh Bình. Trịnh Bình lấy tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Quả Nhi phía sau lưng, rất bình tĩnh nói ra, uống nhiều quá miệng bầu, đừng để ý đến bọn hắn, ngươi ăn ngươi. Còn không có kẹp lên viên kia cụ lạc Lý Vệ Đông đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn xem Nhị Bá nói ra, nhị ca, không đối, kém thế hệ. Nhị Bá xung Lý Vệ Đông khoát khoát tay, ghét bỏ nói, kém gì? Ngươi không hiểu, đừng nói mỏ. Nói, Nhị Bá dùng ngón tay chỉ Lý Vệ Đông, lớn miệng nói ra, ngươi gọi ta nhị ca, đây là liên hệ máu mủ, hai ta lão tử là thân huynh đệ, ta sinh so ngươi sớm, ngươi nên cứ gọi ta nhị ca. Sau đó hắn vừa chỉ Lý Thường Lạc, tiếp tục nói, Thường Lạc đâu, ta từ nhỏ đã ưa thích đứa nhỏ này, ta đã cảm thấy hắn có tiền đồ, hắn cũng vui vẻ cùng ta chơi, chúng ta đây là bạn vong niên, chúng ta không theo huyết thống chỗ ấy luận, chúng ta luận giao tình, hắn liền phải kêu ta đại ca. Lý Vệ Đông sững sờ nhìn xem chính mình Nhị Bá, khó khăn nói, vậy hắn là con của ta, chúng ta thế nào luận? Cái này bất luận a. Nhị Bá khoát khoát tay, sau đó bày biện đầu ngón tay nói ra, cái này có cái gì, ta các luận các đích, ta là ngươi nhị ca, hắn là con của ngươi, ngươi là đệ ta là đại ca hắn, ngươi nhìn, cái này có cái gì không rõ ràng. Lý Thường Lạc cười tủm tỉm lấy điện thoại di động ra ghi chép chính mình Nhị Bá cùng lao cha đối thoại, hắn chuẩn bị lưu lại chứng cứ, cũng may đằng sau Nhị Bá tổn hại chính mình thời điểm lấy ra. Hắn vừa mới chuẩn bị ghi chép, trên bàn cơm Trịnh Bình đột nhiên chừng Lý Thường Lạc một chút, giao hấn, xóa, ngươi Nhị Bá không coi chừng mà, ngươi thiếu cho ta không lớn không nhỏ. Gặp lão mụ lên tiếng, Lý Thường Lạc chỉ có thể ngượng ngùng để điện thoại di động xuống. Lúc này Nhị Bá còn tại cho Lý Vệ Đông nói liên miên lại nhải rằng hai người bọn họ cùng Lý Thường Lạc quan hệ. Lý Vệ Đông càng nghe càng hồ đồ, ánh mắt cũng đi theo bắt đầu trở nên mê ly, nghe hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trịnh Bình, sững sờ nói, "Bình, ta vây lại." Trịnh Bình liếc qua Lý Vệ Đông, tức giận nói, "Vây lại đi ngủ đi." Lý Vệ Đông nghe lời a một tiếng, không tiếp tục để ý còn tại nói rông dài nhị ca, đứng người lên lảo đảo đi vào phòng ngủ mình đuổi lão công. Trịnh Bình vừa nhìn về phía Lý Thường Lạc, căm tức nói ra, "Đi, đem ngươi Nhị Bá cũng đưa trở về đi ngủ đi. Từng ngày, rượu có cái gì tốt uống?" Lý Thường Lạc nhún nhún vai, đứng dậy đem còn tại kêu chính mình lão đệ Nhị Bá đỡ lấy đưa về nhà. Thu xếp tốt Nhị Bá đằng sau trở về, Trịnh Bình chính cùng Dương Quả Nhi dọn dẹp trên bàn bắt đũa. Trừng mắt liếc trở về nhi tử, Trịnh Bình tức giận hỏi, "Đem ngươi Nhị Bá thu xếp tốt?" Lý Thường Lạc gật gật đầu, cười hì hì nói, "Tốt, ta để hắn nằm nghiêng, cũng liền uống ba lượng, không có chuyện gì." Trịnh Bình có chút ghét bỏ lắc đầu nói ra, "Hai huynh đệ này ngay cả ta đều uống mất quá, cha ngươi năm đó muốn quá chén ta kết quả đem chính mình uống say, liền tiểu lượng này từng ngày còn khoe khoang không được." Dương Quả Nhi nghe vậy kinh ngạc nói ra, "Nguyên lai Thường Lạc tiểu lượng di truyền a di ngươi nha." Trịnh Bình nhìn thoáng qua nhi tử, quay đầu đối với Dương Quả Nhi dặn dò, "Ngươi về sau cũng nhiều trông coi hắn, để hắn ít uống rượu một chút, nhất là rời nhà đi ra ngoài, hắn uống nhiều quá ai chiếu cố ngươi nha." Lý Thường Lạc lập tức bảo đảm nói, "Mẹ, ngươi yên tâm, cùng Quả Nhi cùng đi ra ta chắc chắn hội không uống say." Trịnh Bình biết nhi tử ổn trọng, nhẹ gật đầu nói ra, "Trong lòng ngươi có vài liền tốt, rượu này à, hay là uống ít, uống nhiều quá cũng tổn thương thân thể, các ngươi cái này còn không có muốn hại từ đâu." "Muốn bao nhiêu?" Lý Thường Lạc vội vàng ho khan một cái đánh gãy lão mụ, mở miệng nói ra, "Mẹ, hai ta lúc này mới 20, ngươi nói cái này cũng quá sớm đi." Dương Quả Nhi cảm giác mình gương mặt nóng lên, đỏ mặt nói, "Ta đi rửa tay." Chương 474. Liên Hàn Huyên một hồi trời. Chương 474. Liên Hàn Huyên một hồi trời. Dương Quả Nhi đi toilet. Lý Thường Lạc liền cùng Trịnh Bình thu thập xong trên bàn canh thừa đồ ăn thừa, đem đĩa cùng bắt cùng một chỗ cầm tiến vào phòng bếp, ngươi đem những này đặt ở trong ao, ta ngày mai thức dậy tẩy. Trịnh Bình rửa tay một cái, thuận miệng giao phó. Lý Thường Lạc các loại lão mụ tẩy xong tay sau, mở vòi đông sen, bắt đầu rửa chén, vừa tắm vừa nói không có việc gì, ta thuận tay liền tắm, không cần lưu đến buổi sáng ngày mai. Gặp nhi tử muốn tẩy, Trịnh Bình cũng không nói cái gì, lắc lắc trên tay nước đọng nói ra, "Vậy ngươi tẩy đi, ta cũng trở về gian phòng đi, ngươi chiếu cố tốt Quả Nhi." "Ân, không có chuyện gì, ngươi yên tâm đi." Lý Thường Lạc đáp ứng, đưa mắt nhìn lão mụ trở về phòng. Các loại Dương Quả Nhi đi ra nhìn xem không có một hai phòng khách sửng sốt một chút, nàng đi đến phòng bếp, nhìn xem ngay tại rửa chén Lý Thường Lạc hỏi, "A Di đâu?" Lý Thường Lạc động tác trên tay không ngừng, ngẩng đầu nhìn Dương Quả Nhi vừa cười vừa nói, "Nghỉ ngơi đi." Dương Quả Nhi mặc dù là phú dưỡng nữ hải, nhưng cũng không phải cái gì cũng hội không đại tiểu thư, san tay áo đi tới nói ra, ta giúp ngươi giặt đi. Lý Thường Lạc vội vàng ngăn lại nói ra, không cần không cần, ta tẩy là được rồi. Gặp Lý Thường Lạc kiên trì, Dương Quả Nhi cũng không có cơ cầu, liền dựa vào tại cửa phòng bếp, nhìn xem Lý Thường Lạc rửa chén. Các loại Lý Thường Lạc rửa xong bát đĩa thu thập xong phòng bếp, lúc này mới cùng Dương Quả Nhi cùng một chỗ trở về hắn gian kia phòng ngủ. Tiến vào phòng ngủ Dương Quả Nhi cảm giác có chút xấu hổ, nàng cũng không phải chưa từng tới Lý Thường Lạc phòng ngủ, nhưng lần này cảm giác lại không giống nhau lắm, dù sao nàng tối nay là muốn ở chỗ này. Nàng ngồi ở trên giường, hai cánh tay chống tại thân thể hai bên, có chút không được tự nhiên bốn phía nhìn xem, trong lúc nhất thời không biết nên nói chút gì. Lần này đổi Lý Thường Lạc ngồi tại trước bàn sách, uống ba lượng nhiều rượu trắng, Lý Thường Lạc mặc dù không có say, nhưng cũng hơi có chút cấp trên. Hắn dùng một bàn tay chống đỡ đầu, nghiêng người thân thể nhìn xem ngồi tại trên giường mình Dương Quả Nhi, cười như cái si hán. Dương Quả Nhi mặc dù không nhìn hắn, nhưng cũng có thể cảm nhận được hắn một mực nhìn lấy chính mình, cái này khiến nàng càng ngày càng không được tự nhiên, nhỏ giọng kháng nghị nói, "Đừng xem, ngươi nhìn ta đều không có ý tứ." Lý Thường Lạc không có nghe nàng rời đi ánh mắt, mà là vẫn như cũng nhìn xem nàng vừa cười vừa nói, "Quả Nhi, ngươi biết không, ta khi còn bé vẫn tưởng tượng lấy có cái nữ sinh xinh đẹp ngồi tại trong phòng của ta, mà ta cùng nàng vừa nói vừa cười trò chuyện." Dương Quả Nhi trong nháy mắt cảnh giác hỏi, "Ngươi huyễn tưởng chính là ai?" Lý Thường Lạc không có nói sai, mà là thành thật nói, "Tại không có gặp được trước ngươi, huyễn tưởng qua rất nhiều người, nhưng ở gặp được ngươi đằng sau, cũng chỉ huyễn tưởng qua ngươi một người." Dương Quả Nhi đối với câu trả lời này coi như hài lòng, dù sao cũng không có cách nào yêu cầu gia hỏa này tại không biết mình thời điểm liền nữa thích chính mình thôi. Nàng ngồi ở trên giường, hướng hắn nhíu lại cái mũi, mang nụ cười nói ra, "Cha nam, đem gặp một cái yêu một cái đều nói như thế tươi mát thoát tục." Lý Thường Lạc cười hỏi, "Ngươi cảm thấy ta cặn bã à?" Dương Quả Nhi cẩn thận suy nghĩ một chút, nói ra, "Cũng không tính cặn bã đi, ngoài miệng là tương đối cặn bã, nhưng thực tế hành vi bên trên hay là thành thật." Lý Thường Lạc nhìn kỹ Dương Quả Nhi tiểu thiếu mặt, cảm khái nói, "Ai, chúng ta hẳn là sớm một chút gặp, đáng tiếc." Dương Quả Nhi méo mó đầu nhìn xem hắn hỏi, "Đáng tiếc cái gì?" Lý Thường Lạc vừa cười vừa nói, "Chúng ta hẳn là sớm một chút bắt đầu đàm luận, ngươi dáng rất đẹp mắt như vậy, không yêu sớm đáng tiếc. Tới ngươi, ai muốn cùng ngươi yêu sớm nha, ngươi nếu là sớm một chút gặp được ta, ta còn chướng mắt ngươi đây." Dương Quả Nhi đoán trách trừng mắt liếc hắn một cái, "Vậy tại sao lúc kia gặp được hội coi trọng ta đây?" Lý Thường Lạc tò mò hỏi. Dương Quả Nhi thẳng thắn nói ra, "Ta mới vừa lên cấp 3 thời điểm là tin tưởng vững chắc người là muốn trước phong phú chính mình, sau đó lại cân nhắc mặt khác. Khi đó ta là rất kiên định cự tuyệt cấp 3 cùng người nói yêu thương, nếu như ngươi là gặp được thời điểm đó ta chắc chắn hội không thích ngươi." Nhìn một chút Lý Thường Lạc, nàng lại bù nói, "Đương nhiên, không phải nhằm vào ngươi, mà là thời điểm đó ta hội không thích lên bất luận cái gì một người." Lý Thường Lạc cười hỏi, "Cái kia bởi vì cái gì cải biến đâu?" Dương Quả Nhi nghĩ nói ra, "Bởi vì tại thời điểm này gặp một đôi tình lữ, bọn hắn để cho ta phát hiện, nguyên lai cái này những chuyện này là không xung đột, thậm chí là có thể lẫn nhau thành tựu. Khi đó ta bỗng nhiên minh bạch một sự kiện, chính là không cần kháng cự một ít chuyện phát sinh, không phải tất cả mọi người hội ở ta cho là thích hợp thời điểm xuất hiện, mà bỏ qua người thích hợp, có lẽ cuộc sống về sau ta vĩnh viễn không thể quên được đối phương bóng dáng." Dương Quả Nhi nói rất không rõ ràng, nhưng Lý Thường Lạc lại có thể minh bạch nàng ý tứ. Hắn nhìn xem nàng hỏi, "Ngươi nói là, nếu như khi đó chúng ta không có cùng một chỗ, ngươi hội một mực nhớ kỹ ta?" Dương Quả Nhi chăm chú nhẹ gật đầu nói ra, "Hẳn là hội, dù sao tại ta bất lực nhất sợ nhất thời điểm, là ngươi nghĩa vô phản cố đứng ở trước mặt ta. Mặc dù khi đó ta đối với ngươi không có ấn tượng, nhưng ngươi ngăn tại ta trước người trước đó quay đầu xem ta cái nhìn kia, ta ấn tượng rất sâu sắc." Lý Thường Lạc nhìn xem Dương Quả Nhi, cẩn thận hỏi, "Làm sao cái khắc sâu pháp?" Dương Quả Nhi đột nhiên nhìn về phía Lý Thường Lạc, chăm chú hỏi, "Ngươi tin hay không? Chỉ cần cái nhìn kia, ta liền có thể xác định ngươi khi đó thầm mến ta." Lý Thường Lạc ánh mắt tranh né bên dưới, nhạo báng nói ra, "Ngươi liền thổi à, còn nhìn một chút liền có thể nhìn ra người khác thầm mến ngươi. Dáng dấp đẹp mắt cũng không thể như thế tự luyến đi." Dương Quả Nhi cũng rất tự tin nói, "Không nên xem thường một người nữ sinh trực giác." Lý Thường Lạc trực tiếp nhảy qua cái đề tài này, tiếp tục nói, "Vậy ngươi không phải quá dễ lựa, tùy tiện tìm mấy người, ở trước mặt ngươi diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi liền không thể quên được đối phương." Dương Quả Nhi lườm hắn một cái, tức giận nói, "Ngươi cảm thấy ta rất tốt lựa cả sao? Có phải thật vậy hay không ta hội nhìn không ra?" Lý Thường Lạc cười hì hì nói, "Ta cảm thấy rất tốt lừa gạt, đây không phải bị ta lừa gạt tới tay à?" Dương Quả Nhi vừa cười vừa nói, "Bị ngươi lừa gạt tới tay cũng không phải là bởi vì ngươi cứu ta, mà là ngươi đằng sau cùng ta chung đụng thời điểm biểu hiện ra khí chất tính cách, ngươi nếu là chỉ đã cứu ta, vậy ta nhiều nhất để cho ta cha mẹ cho ngươi một khoản tiền, không hội cùng ngươi có rất nhiều lui tới." Lý Thường Lạc cười cười, nhìn xem Dương Quả Nhi nói ra, "Ta khi đó đối với ngươi cũng không tốt à, vẫn rất thích trêu chọc ngươi chơi, làm sao? Thật giống người khác nói, giáo hoa yêu hoàng bao." Dương Quả Nhi trên mặt mang cười, khinh bỉ nhìn hắn một cái, nói ra, "Liền ngươi còn hoàn bao. Ngươi chính là cái mạnh miệng mềm lòng ngạo kiều chết tiệt, cùng ngươi đàm luận lâu như vậy ngươi cũng liền chiếm chút món lời nhỏ, ngươi nếu là hoàn bao ta sớm bị ngươi ăn xong lau sạch. Nhà ai hoàn bao giống ngươi a? Ta nói cái gì ngươi liền nghe cái gì? Cho tới bây giờ không ép buộc ta làm bất cứ chuyện gì. Ngươi nói, có ngươi như thế nghe lời hoàn bao sao?" Lý Thường Lạc trên mặt có chút không nhịn được, cố ý cười xấu xa nói hắc, "Ngươi đây là xem thường ta đúng không? Ngươi đừng quên, ngươi bây giờ thế nhưng là tại phòng ta." Dương Quả Nhi tự tin nhìn xem hắn, vừa cười vừa nói, "Cha mẹ ta đều không lo lắng ta ở nơi này, ngươi cảm thấy ta hội lo lắng sao? Tại phòng ngươi thì sao?" "Tại phòng ta, vậy ta nhìn ngươi hướng chỗ nào chạy?" Lý Thường Lạc đứng người lên, làm bộ tới gần Dương Quả Nhi, muốn dọa một chút nàng. Dương Quả Nhi vẫn như cũ cười, trên mặt không có bất kỳ cái gì lo lắng thần sắc, còn hướng hắn trước mắt, điện hắn một chút. Ngược lại là bên giường thùng giấy bên trong tiểu nãi cẩu đột nhiên đứng người lên, mãi thanh mãi khí xông Lý Thường Lạc kêu lên. Lý Thường Lạc tức giận nhìn xem Tiểu Kim Mao, ghét bỏ nói, đồ chơi nhỏ này làm sao ở chỗ này? Dương Quả Nhi đắc ý nói, ta bỏ vào đến đó a, liền để phòng ngươi đây. Liền cái này tiểu bất điểm có thể ngăn cản ta. Lý Thường Lạc nói, làm bộ liền chuẩn bị nào về phía Dương Quả Nhi. Còn không chờ hắn tới gần, trong phòng khách liền truyền đến Trịnh Bình thanh âm giáo huấn, Lý Thường Lạc, ngươi cút ra đây cho ta. Lý Thường Lạc sắc mặt chỉ trệ, lập tức ngượng ngùng đi mở cửa. Mở cửa liền thấy đứng tại một cái khác cửa phòng ngủ Trịnh Bình, vội vàng giải thích nói, mẹ, ta chính là cùng Quả Nhi hội trò chuyện mà trời. Trịnh Bình bản nghiêm mặt nói ra, muốn trò chuyện ngày mai trò chuyện, đã trễ thế như vậy trò chuyện cái gì trời, ta cảnh cáo ngươi à, ngươi cho ta thành thật một chút. Chương 475, mang ngươi ôm ghế đi. Chương 475, mang ngươi ôm ghế đi. Dương Quả Nhi lúc này từ cửa ra vào nhô ra cái đầu, đỏ mặt rụt rè kêu một tiếng a di. Trịnh Bình nhìn xem Dương Quả Nhi nói ra, để hắn cút ra đây, đừng để hắn vu vạ bên trong. Dương Quả Nhi lập tức cười hì hì nhìn về phía Lý Thường Lạc. Lý Thường Lạc bất đắc dĩ thở dài, nói lẩm bẩm, ngươi thế nhưng là mẹ ruột ta, đến mức như thế để phòng ta a. Trịnh Bình bản nghiêm mặt nói ra, bớt nói nhảm, mau chạy ra đây đi ngủ đi, Văn Ngọc yên tâm đi trái cây đưa đến chúng ta liền không thể cô phụ tín nhiệm của nàng. Lý Thường Lạc không có cách nào, lão mụ như thế nhìn chằm chằm, hắn muốn cùng Dương Quả Nhi trò chuyện tiếp một ít ngày là không thể nào. Chỉ có thể lộ vẻ tức giận từ phòng ngủ đi ra, bất đắc dĩ nằm ở trên phản. Trịnh Bình lúc này mới yên tâm, quay người trở về nhà. Mà Dương Quả Nhi thì cười hì hì nhìn xem nằm ở phòng khách Lý Thường Lạc, nói ra, cái kia, ngủ ngon rồi. Nói, Dương Quả Nhi về đến phòng, đóng cửa lại, đổi lại chuyên môn mang tới áo ngủ, nằm ở Lý Thường Lạc trên giường đây đối với Dương Quả Nhi tới nói, hoàn toàn là một loại mới lạ thể nghiệm, nằm ở trên giường nhìn xem trong phòng hoàn cảnh, nàng lại có chút ngủ không được. Nhưng người thân thể nằm ở trên giường, cẩn thận cảm thụ được giờ khắc này loại này mới lạ cảm giác. Nàng đỗng nhiên ngồi xuống, quen thuộc kéo ra Lý Thường Lạc ngăn kéo, từ bên trong xuất ra cái kia đã sớm quá hạn máy phát âm thanh cá nhân, lại lật ra một bàn băng nhạc, cắm điện vào, đè xuống phát ra khóa sau, nhẹ nhàng đặt ở gối đầu bên cạnh. Nghe ra đi ô đối với hiện tại tới nói có chút phục cổ ca, Dương Quả Nhi mang trên mặt cười, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn lên trần nhà. Nàng không nhịn được nghĩ lên lần đầu tiên tới Lý trước nôn trong nhà thời điểm, cũng là nghe mâm này băng nhạc, khi đó nàng làm sao đều không có nghĩ đến, có một ngày, nàng hội nằm ở chỗ này, lần nữa nghe bài hát này. Nghĩ nghĩ, Dương Quả Nhi đột nhiên đứng dậy, rón rén đi tới cửa, lặng lẽ mở cửa. Trên phản, không có ngủ Lý Thường Lạc nhìn xem bỗng nhiên mở cửa lén lén lút lút Dương Quả Nhi, vừa định mở miệng hỏi nàng, liền thấy Dương Quả Nhi dựng lên cái im lặng thủ thế, sau đó nhẹ nhàng hướng hắn vây vây tay. Lý Thường Lạc quay đầu nhìn một chút ba mẹ cửa phòng, cũng đi theo rón rén đứng dậy, một lần nữa đi vào phòng ngủ. Tiến vào phòng ngủ sau, Lý Thường Lạc kỳ quái hỏi, "Thế nào?" Dương Quả Nhi nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, sau đó ngọt ngào đối với hắn nở nụ cười, làm nũng nói, "Ta muốn để cho ngươi dỗ dành ta đi ngủ." Lý Thường Lạc nhìn xem nàng cười hỏi, "Làm sao dỗ dành? Ngươi liền ôm ta, đem ta dỗ ngủ cảm giác, ngươi lại đi ra." Dương Quả Nhi con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn xem hắn. Lý Thường Lạc trêu chọc nói, "Ngươi liền không sợ ta khi dễ ngươi a?" Dương Quả Nhi nhìn xem hắn, tín nhiệm nói ra, "Không sợ, ngươi không biết. Ta sợ à, ngươi biết, ta đối với ngươi cũng không có gì sức chống cự, ngươi còn để cho ta ôm ngươi." Lý Thường Lạc không tự tin nói. Dương Quả Nhi nghĩ nghĩ, còn nói thêm, "Vậy ta che kín chăn mền, ngươi cách chăn mền ôm ta, dạng này ngươi liền hội không suy nghĩ lung tung." Gặp Dương Quả Nhi đều nói như vậy, Lý Thường Lạc chỉ có thể đáp ứng nói, "Vậy được rồi, ta tận lực để cho mình không bằng cầm thú." Dương Quả Nhi lập tức vui vẻ một lần nữa nằm ở trên giường, dùng chăn mền đem chính mình đắp kín, sau đó xông Lý Thường Lạc lắc. Lý Thường Lạc bất đắc dĩ đi theo lên giường, cách chăn mền từ phía sau lưng đem Dương Quả Nhi ôm vào trong ngực. Dương Quả Nhi lại sau này nhích lại gần, lúc này mới lại mở ra máy phát âm thanh cá nhân, một bên nghe ca, vừa cảm thụ sau lưng ôm chính mình Lý Thường Lạc, chậm rãi nhắm mắt lại. Gặp Dương Quả Nhi gọi mình tiến đến, thật đúng là để cho mình dỗ dành nàng ngủ, Lý Thường Lạc có một chút thất vọng đồng thời lại có chút buồn cười. Hắn đưa tay gẩy gẩy Dương Quả Nhi tóc, sau đó tại trên mặt nàng hôn một cái. Dương Quả Nhi đỏ mặt hướng trong chăn rụt rụt, nhỏ giọng nói ra, "Chớ lộn xộn, ta muốn đi ngủ." Lý Thường Lạc cười cười, cách chăn mền đem Dương Quả Nhi lại đi trong ngực ôm ôm, sau đó một bên nghe tóc của nàng hương, một bên cảm thụ hô hấp của nàng càng ngày càng bình ổn. Chừng qua nửa giờ sau, Lý Thường Lạc gặp Dương Quả Nhi thật ngủ ngon, lúc này mới lại đang trên mặt nàng hôn một cái, sau đó rón rén đứng dậy, xuống giường, về tới phòng khách nằm tại hành quân trên giường, chính mình cũng rất nhanh ngủ năm. Dương Quả Nhi ngủ một giấc đến sáng ngày thứ hai hơn 8 giờ, từ trong phòng đi ra nàng, vụng trộm mắt nhìn ngồi ở phòng khách Lý Trước Nôn, Lý Trước Nôn thì đối với nàng nháy mắt mấy cái, hai người ngầm hiểu lẫn nhau không có nói ra tối hôm qua bí mật nhỏ. Trịnh Bình gặp Dương Quả Nhi đi ra, vừa cười vừa nói, "Trái cây đã dậy rồi, nhanh đi đánh răng rửa mặt, chờ ngươi ăn điểm tâm đâu." Dương Quả Nhi nhu thuận đáp ứng, sau đó tóc rối bù, đi phòng vệ sinh rửa mặt. Rửa mặt đồ vật Trịnh Bình trước kia liền cho Dương Quả Nhi chuẩn bị xong, rửa mặt hoàn tất nàng đơn giản đâm cái đuôi ngựa, một mạc gương mặt không cần tân trang, một bộ rất nhà ở bộ dáng ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Lý Thường Lạc gặp nàng không có đeo kính mà, thuận miệng hỏi, "Không có đeo kính mà thấy rõ sao?" Dương Quả Nhi ngửi ngửi trên bàn bữa sáng mùi thơm, cười hì hì nói, "Vẫn được, ta số độ không phải rất cao." Trịnh Bình đem một bát trứng gà đặt ở Dương Quả Nhi trước mặt, cương chiều nói, "Trái cây ăn cái này, A Di chuyên môn cho người trưng." Dương Quả Nhi ở trên bàn nhìn một chút, gặp Lý Vệ Đông cùng Lý Thường Lạc trước mặt đều không có, có chút ngượng ngùng nói ra, "A Di, không cần chuyên môn làm cho ta, ta không kén ăn." Trịnh Bình vừa cười vừa nói, ăn đi, đừng khách khí." Dương Quả Nhi lúc này mới cầm lấy thìa, ăn một miếng nhỏ, lập tức rất cổ động nói ra, "Ăn ngon." Trịnh Bình cười híp mắt nói ra, "Thích ăn liền tốt, A Di mỗi ngày sáng sớm cho người trưng." Lý Thường Lạc nhìn một chút Dương Quả Nhi trưng trứng gà, nói ra, "Mẹ, ta cũng muốn ăn trứng trứng gà. Trịnh Bình ghét bỏ nhìn nhi tử một chút, nói ra, ngươi ăn trứng gà luộc là được rồi, ai có công phu cho ngươi trưng. Dương Quả Nhi vừa ăn trứng trứng gà một bên cười trộm, còn dành thời gian bẻ nửa cái bánh bao, đút cho vây quanh ở nàng bên chân ngoắc ngoắc cái đuôi tiểu kim mao. Nàng đem trứng trứng gà ăn một nửa, sau đó đem bát giao cho Lý Thường Lạc nói ra, ta ăn không hết, cho ngươi ăn đi. Lý Thường Lạc đương nhiên biết nàng là chuyên môn cho mình lưu, tiếp nhận bát sau, mấy ngụm liền đem còn lại trứng hấp đã ăn xong điểm tâm. Dương Quả Nhi thừa dịp trời còn không có quá nóng, lại đang trong viện đùa với chó con chơi, có chó con đằng sau, để không có gì công trình giải trí nông thôn cũng có càng nhiều niềm vui thú. Dương Quả Nhi vui vẻ đùa với chó con, thỉnh thoảng cố ý kêu chó con danh tự, trêu chọc một chút Lý Thường Lạc. Ăn xong điểm tâm, Lý Vệ Đông liền ra ngoài cho người khác hỗ trợ đi, hôm nay trong thôn có người một nhà kết hôn. Lão mụ Trịnh Bình cũng là muốn đi, theo đạo lý nói, theo lễ còn đi giúp bận điệu, hôm nay Lý Thường Lạc một nhà đều hội đi kết hôn nhà kia đi ăn cơm. Nhưng Trịnh Bình lo lắng Dương Quả Nhi hội có quen hay không nông thôn tiệc cơ động, nàng nhìn một chút ở trong sân đùa chó Dương Quả Nhi, mở miệng nói ra, trai cây, ta một hồi làm tốt cơm trưa, ngươi cùng Thường Lạc trong nhà chính mình ăn, ta hôm nay muốn đi hỗ trợ, giữa trưa liền không trở lại. Dương Quả Nhi coi là Trịnh Bình có chuyện gì, nhu thuận đáp ứng nói, tốt a gì. Lý Thường Lạc thuận miệng nói ra, trong nhà ăn làm gì, trai cây, ta một hồi mang ngươi ôm đấy đi. Chương 476. Ngươi không phải cũng một dạng. Chương 476, ngươi không phải cũng một dạng. Dương Quả Nhi không có minh bạch ôm ghế là ý gì, tỉnh tỉnh nhìn về phía Lý Thường Lạc. Trịnh Bình tức giận nói, để Quả Nhi đi cái kia làm gì, tiêu loạn, còn không vệ sinh. Trịnh Bình là lo lắng tiệc cơ động vệ sinh điều kiện Dương Quả Nhi không thích, nhưng nàng rõ ràng đánh giá thấp trong một thành hài tử đối với không có thể nghiệm qua chuyện mới mẹ vật lòng hiếu kỳ. Dương Quả Nhi nhịn không được nhìn về phía Lý Thường Lạc, trong ánh mắt ý tứ rất rõ ràng. Lý Thường Lạc tùy ý nói ra, không có việc gì, mang nàng kiến thức một chút, nàng ăn không quen ta lại mang nàng trở về ăn, trong thành hài tử chưa thấy qua việc đời, rất hiếu kỳ. Trịnh Bình lúc này mới quay đầu nhìn về phía Dương Quả Nhi, chần chờ hỏi, Quả Nhi, ngươi thật muốn đi? Dương Quả Nhi gật gật đầu, ngượng ngùng nói, ta muốn đi xem một chút. Trịnh Bình chỉ có thể đáp ứng, tiếp lấy lại không yên lòng dặn dò, vậy ngươi cùng tốt Thường Lạc, đừng có chạy lung tung. Yên tâm đi, vợ ta khẳng định hội xem trọng, hội không để cho nàng bị người khi dễ. Lý Thường Lạc bảo đảm nói. Trịnh Bình nhìn nhi tử một chút, giao hấn, ngươi mang Quả Nhi rời thôn trong kia chút không đứng đắn người xa một chút, có nghe hay không? Lý Thường Lạc mãn khẩu đáp ứng nói, biết biết, yên tâm đi, ta hẹp hòi rất đâu, mẹ, ngươi một hồi khai tiệc gọi điện thoại cho ta, ta mang Quả Nhi đi qua. Trịnh Bình đi hỗ trợ, trong nhà chỉ còn lại Dương Quả Nhi cùng hai cái lạc lạc. Dương Quả Nhi có chút hiếu kỳ mà hỏi, ôm ghế là cái gì? Lý Thường Lạc biết ôm ghế cái từ này là qua mấy năm mới lưu hành lên, dân quê nghe chút liền hiểu, nhưng trong thành hài tử lúc này còn không quá có thể nghe hiểu. Hắn tỉ mỉ giải thích nói, chính là nông thôn tiệc cơ động, bình thường muốn cướp lấy ăn, cho nên cứ gọi ôm ghế, hướng trước người mình ôm, cái kia ôm. Dương Quả Nhi kinh ngạc nháy mắt mấy cái, hỏi, muốn cướp à? Lý Thường Lạc vừa cười vừa nói, không có việc gì, một hồi xem ta giúp ngươi đoạt. Nghe hắn nói như vậy, Dương Quả Nhi càng hiếu kỳ, cũng đối một hồi ôm ghế càng mong đợi. Sau mấy tiếng, lão mụ gọi điện thoại tới, để hắn mang Dương Quả Nhi đi qua, chuẩn bị ăn tiệc. Lý Thường Lạc để Dương Quả Nhi đem Lạc Lạc nhốt tại trong nhà, sau đó mang theo nàng hướng trong thôn kết hôn người nhà kia đi đến. Chính vào kỳ nghỉ thời điểm, trong thôn người đồng lứa không ít, đại bộ phận đều chạy đến nhà này đến ăn tiệc. Gặp Lý Thường Lạc mang theo cái cô nương xinh đẹp tới, cùng Lý Thường Lạc tương đối quen biết người nhịn không được đụng lên tới hỏi, "Thường Lạc, cái này ai vậy?" Lý Thường Lạc cũng không có che giấu, nói thẳng, "Bạn gái của ta, nghỉ tới nhà của ta chơi, trong thành hài tử chưa thấy qua nông thôn tiệc cơ động, mang nàng đến thể nghiệm thể nghiệm." Dương Quả Nhi lễ phép nói ra, "Ngươi tốt." Người kia vội vàng trả lời câu, sau đó nhẹ nhàng đập Lý Thường Lạc ngực một quyền, cười trêu chọc nói, "Có thể a Thường Lạc, tìm đẹp mắt như vậy bạn gái." Lý Thường Lạc thuận miệng cùng mấy đứa cùng tuổi người Hàn Huyên, Dương Quả Nhi thì đứng ở bên cạnh hắn, một bên nghe bọn hắn nói chuyện, một bên hiếu kỳ nhìn chung quanh. Người trong thôn duyên rất tốt, nhị bá tự nhiên cũng tại, trông thấy Lý Thường Lạc cùng Dương Quả Nhi sau đi tới chào hỏi nói ra, "Quả Nhi, Thường Lạc mang ngươi tới ăn tiệc." Dương Quả Nhi nhu thuận nói, "Ân, ta hiếu kỳ, chưa thấy qua, để hắn dẫn ta tới nhìn xem." Nhị bá cười ha hả nói, "Đi, ngươi tùy tiện nhìn, một hồi muốn ăn cái gì cùng nhị bá nói, nhị bá đi phòng bếp lấy cho ngươi." Dương Quả Nhi lập tức hiểu chuyện tạ ơn nhị bá. Cùng Dương Quả Nhi nói dứt lời, nhị bá lại quay đầu đối với cùng Lý Thường Lạc nói chuyện mấy cái tiểu tử trai trai nói ra, "Mấy người các ngươi an phận điểm, không cho phép trêu chọc Thường Lạc đối tượng, không phải vậy ta đánh các ngươi à." Mấy cái tiểu tử trai trai lập tức nói, "Nhị bá, chúng ta nào dám đâu, đừng nói nhị bá ngươi, chúng ta cũng đánh không lại Thường Lạc à." Nhị bá nhân duyên tốt, đồng thời cùng bọn nhỏ chơi mở, trong thôn cùng Lý Thường Lạc một cái bối phận, cơ bản đều cùng Lý Thường Lạc một dạng gọi nhị bá. Nghe bọn hắn nói như vậy, nhị bá vừa cười vừa nói, "Biết liền tốt, tiết kiệm một hồi Thường Lạc đánh các ngươi lại tìm ta chỗ này đến cáo trạng." Mấy cái tiểu tử vội vàng khoát tay nói ra, "Không có, nhị bá chúng ta đều đã lớn hơn rồi, hội không giống khi còn bé như thế không biết phân tức, yên tâm đi." Dương Quả Nhi nghe bắt quái, có chút hăng hái nhìn về phía Lý Thường Lạc, trêu ghẹo nói, "Xem ra ngươi khi còn bé, ở trong thôn cũng coi là hung danh ở bên ngoài a." Lý Thường Lạc vừa cười vừa nói, "Khi còn bé đãi, Nam Hải tử tôi, ngẫu nhiên đánh nhau bình thường." Một cái cùng Lý Thường Lạc không chênh lệch nhiều Nam Hải phá nói, "Thường Lạc, người đó là ngẫu nhiên à, ta trong thôn không chênh lệch nhiều, cái nào không có đánh với ngươi qua đỡ a." Lý Thường Lạc tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, "Giáo huấn, đi đi đi, không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc." Một đám tiểu hỏa tử một trận cười vang, Dương Quả Nhi nhìn xem Lý Thường Lạc, cũng đi theo cười. Tiệc cơ động còn chưa bắt đầu, Lý Thường Lạc lôi kéo Dương Quả Nhi tay, cùng một đám người cùng đi xem người ta cưới vợ. Trang diện rất náo nhiệt, lần thứ nhất nhìn nông thôn kết hôn Dương Quả Nhi, cũng nhìn say sưa ngon lành. Nghi thức tiến hành xong đằng sau, Lứa thứ nhất tiệc cơ động tự nhiên là tân nương tử bên kia thân thích cùng đưa thân nhân ngồi. Lý Thường Lạc loại này người rảnh rỗi chỉ có thể chờ đợi gốc thứ hai. Cùng một đám người đồng lứa một bên trò chuyện trời, một bên chờ đến gốc thứ hai khai tiệc. Lý Thường Lạc cấp tốc lôi kéo Dương Quả Nhi, cùng vừa rồi nói chuyện trời đất đám kia tiểu tử trai trai cùng một chỗ, tìm một tấm bàn trống tòa hạ. Lý Thường Lạc không muốn mang Dương Quả Nhi cùng một đám lao đầu lao thái thái cùng một chỗ ngồi, cũng không muốn cùng một đám mang hài tử phụ nữ cùng một chỗ, cùng một đám người đồng lứa cùng một chỗ, tối thiểu nhìn sạch hội một chút. Có lẽ là Dương Quả Nhi ở đây, ngồi cùng bàn một đám nam sinh đều có chút câu nệ, quy quy củ củ ăn cơm nói chuyện phiếm, cũng không ai ồn ào. Lý Thường Lạc không có để Dương Quả Nhi động đũa, mỗi lần món ăn mới đi lên, đều cấp cho Dương Quả Nhi kẹp một chút, để nàng nếm một chút. Dương Quả Nhi cũng không thèm, nàng chính là mới lạ, càng nhiều hay là thể nghiệm một chút trước kia không có thể nghiệm qua sự tình ăn xong ghế. Lý Thường Lạc cùng một đám người đồng lứa cáo biệt sau, lại dẫn Dương Quả Nhi trở về nhà mình. Dương Quả Nhi trong tay còn cầm một cái duy nhất một lần chén lên giấy, bên trong chứa nàng từ tiệc cơ động bên trên cái thịt, giả bộ tràn đầy một chén, chuẩn bị mang về đút nàng chó con. Về đến nhà, Lý Thường Lạc ngồi ở trong sân nhìn xem Dương Quả Nhi dùng thịt đùa với chó con, cười hỏi, ngươi cảm thấy có ý tứ à? Dương Quả Nhi ngẩng đầu nhìn hắn, vừa cười vừa nói, có ý tứ à? Lý Thường Lạc gật gật đầu nói, đồ ăn bình thường, chủ yếu ăn chính là cái không khí, hôm nay là ngươi tại, mấy tiểu tử kia không có ý tứ, không phải vậy chúng ta trên bản kia đã sớm bắt đầu tranh đoạt. Dương Quả Nhi hồi tưởng một chút mấy cái kia nam hải câu nệ bộ dáng, vừa cười vừa nói, cảm giác tuổi thơ của ngươi so với ta tuổi thơ đặc sắc nhiều. Đều có các phân khích, ngươi hâm mộ nông thôn tiểu hải tuổi thơ muôn màu muôn vẻ, nông thôn hải tử cũng hướng tới ngươi khi còn bé loại kia cầm y ngọc thực, rất bình thường. Lý Thường Lạc lý trí nói. Dương Quả Nhi đùa với cho con, có chút hâm mộ nói ra, ta khi còn bé bởi vì gia cảnh cùng tướng mạo quan hệ, kỳ thật bằng hữu không nhiều, lại thêm mụ mụ muốn ta học tốt nhiều đồ vật, ta cũng không có thời gian đi kết giao bằng hữu. Lý Thường Lạc lý giải nói, bình thường, ngươi từ nhỏ đến lớn quá ưu tú, cùng ngươi làm bằng hữu áp lực rất lớn, mà lại ngươi còn muốn đề phòng một số người có ý khác. Dương Quả Nhi gật gật đầu, tiếp tục nói, ta là cấp 3 mới giao cho người bạn thứ nhất, chính là ngươi thấy qua Phùng Tuyết, tiểu bất điểm kia, nàng tính tình đơn thuần, như tiểu hài, chúng ta trùng hợp tại một cái ký túc xá, cho nên mới thành bằng hữu. Lý Thường Lạc cười hỏi, nàng năm nay kỳ nghỉ không có tìm người chơi. Dương Quả Nhi bất mãn móp méo miệng, tức giận nói, nàng vội vàng cùng bạn trai dính nhau đâu, làm sao có thời giờ tìm ta chơi. Lý Thường Lạc cười trêu ghẹo nói, ngươi không phải cũng giống vậy. Chương 477, khai giảng. Chương 477, khai giảng, mẫu nữ bình an, chậm trễ đổi mới thực sự xin lỗi, số 21 xuất sinh, mấy ngày nay thực sự bận quá. Hải tử vừa khóc liền phân tâm, không tốt lắm chuyên tâm gõ chữ, xin lỗi. Tại Lý Thường Nhạc nhà chờ đợi chừng 10 ngày sau, Lý Thường Nhạc lại lái xe mang theo Dương Quả Nhi trở về trong thành. Dương Quả Nhi trước khi đi còn lưu luyến không rời nàng chó con, Lý Vệ Đông cùng Trịnh Bình đành phải liên tục cam đoan nhất định giúp nàng dưỡng tốt, nàng lúc này mới cùng Lý Thường Nhạc rời đi. Rời đi nông thôn cũng không phải bởi vì nông thôn thời gian quá ngắn. Ngoại trừ ngủ giường xếp ngủ đau thắt lưng Lý Thường Nhạc bên ngoài, Dương Quả Nhi một mình ở kỳ thật rất vui vẻ, đều nhanh thả bản thân. Trở về là bởi vì muốn mua lâu chuyện muốn chính thức ký hợp đồng. Xem như Nhạc Quả đầu tư chủ tịch Lý Thường Nhạc nhất định phải chạy trở về ký tên. Dương Quả Nhi cậu sữa đi Dương Quả Nhi nhà tìm mấy lần không có kết quả sau, hiện tại cũng hậm hực không đi. Nữ nhi Ân Văn Ngọc trốn tránh hắn, con rể Dương Duy Lương thì là hoàn toàn không để ý tới nàng, một người giữ nhà chu gì, càng là liền ra môn đều không cho nàng tiến, mặc cho nàng thế nào náo đều không hề lay động. Lý Thường Nhạc trở lại trong thành sau, đi công ty gặp một chút Nhạc Quả đầu tư nhân viên. Sau đó tại Ân Văn Ngọc trong văn phòng đem mua nhà lầu tương quan văn kiện lần nữa nhìn một lần. Sau đó ngày thứ 2 liền đi ký hợp đồng, hiện trường có ký kết nghi thức. Mặc dù sẽ không đăng báo lên TV, nhưng đập ảnh chụp vẫn là sẽ ở hệ thống nội bộ phạm vi nhỏ truyền bá. Tại Dương Duy Lương dẫn tiến hạ, Lý Thường Nhạc cũng quen biết một chút kiếp trước chỉ có thể ở trên TV nhìn thấy nhân vật, đối phương khách sáo vô vô bờ vai của hắn, cổ vũ hắn làm rất tốt. Lý Thường Nhạc tự nhiên cũng cẩn thận lấy một cái hậu bối thái độ ứng đối. Ký xong chữ sau, Lý Thường Nhạc liền cười hì hì quấn lên Dương Duy Lương đại lâu chỉnh thể thiết kế cùng trang trí, hắn chuẩn bị giao cho cha vợ giữ cửa ải. Ngược lại cha vợ công ty cũng có phương diện này thiết kế. Mặc dù Dương Duy Lương công ty tư chất đón lấy lớn như thế hạng mục có chút miễn cưỡng, nhưng người nào nhường đây là chính mình cha vợ đâu? Cử hiền bất tị thân ma. Lại nói tòa nhà này có một nửa có hắn quê nữ, cha vợ khẳng định làm tận tâm tận lực, tuyệt sẽ không qua loa cho xong, nhường cha vợ chủ tính trung Lý Thường Nhạc cũng yên tâm. Dương Duy Lương cũng không cái gì không nguyện ý, hắn chuẩn bị dừng lại công ty công tác của hắn, lại tìm mấy cái đáng tin hợp tác thương, đem hết toàn lực hoàn thành tòa này thương ở một thể đại lâu thiết kế trang trí đi lên đem chuyện này giao cho Dương Duy Lương sau, Lý Thường Nhạc lại làm lên vung tay trường quỹ, lại đem yêu cầu của mình biểu đạt tinh tường sau, đến tiếp sau giám sát công tác liền giao cho mẹ vợ. Cái này tại giám sát cha vợ trong chuyện này, mẹ vợ có thể so sánh những người khác hữu dụng nhiều. Làm xong chuyện đừng đắn, lại cùng Dương Quả Nhi trong nhà hết ăn lại nằm chừng 10 ngày, vui sướng nghỉ hè liền lại muốn kết thúc. Lần này Ân Văn Ngọc không rảnh đưa bọn hắn đi sân bay, chỉ có thể an bài một cái lái xe, đưa Lý Thường Nhạc Dương Quả Nhi Chu Châu cùng Trung Tuần tháng 8 vừa về An Thành Diệp Tỉnh. Trên máy bay, Lý Thường Nhạc nhìn xem có đen một chút vành mắt Diệp Tỉnh, cười hỏi, trong kỳ nghỉ hè bể bộn nhiều việc à? Cái này mắt quần thâm đều đi ra. Diệp Tỉnh nhẹ gật đầu nói rằng, vẫn được, chính là càng ngày càng có áp lực, tiếp xúc nhiều liền phát hiện chính mình càng nhiều không đủ, luôn có thật nhiều đồ vật muốn học. Nghe Diệp Tình thanh âm mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng trong giọng nói cũng là rất có nhiệt tình, cùng hậu thế tại trong quán ba cái kia ngoại trừ đùa giỡn mình thời điểm có chút sức sống Diệp Tình hoàn toàn khác biệt. Cái này trùng sinh cũng tiện thể lấy xem như hoàn toàn thay đổi Diệp Tình vận mệnh. Lý Thường Nhạc vừa cười vừa nói, có thể phát hiện thiếu sót của mình chính là tốt, cố lên nha, cho ngươi tốt như vậy bình đại, chớ để cho những người khác so không bằng. Diệp Tình rất có tự tin nói rằng, yên tâm đi, Nhạc ca, sẽ không, những cái kia chuyên nghiệp truyền hình điện ảnh kịch diễn viên ta vẫn còn so sánh không được. Nhưng ở chúng ta hiện tại cái vòng này, ta khẳng định là lợi hại nhất một nhóm kia. Dương Quả Nhi ôm Diệp Tình, khích lệ nói, những cái kia chuyên nghiệp truyền hình điện ảnh kịch diễn viên chúng ta cũng không phải là không thể so, chúng ta cũng sẽ không chỉ ở chúng ta cái vòng này lan lộn, đều là một cái đầu hai cái cánh tay, ai so với ai khác chênh lệch cái gì. Ngươi biết ta công ty lập tức sẽ mở ghi chép cái kia tống nghệ không? Diệp Tình nhẹ gật đầu. Dương Quả Nhi hào khí nói, ta đã cho ngươi báo danh. Đến lúc đó ngươi đi thật tốt học đồ vật, ta để ngươi nhạc ca đem quán quân dự định cho ngươi. Diệp Tình ngượng ngùng nói rằng, không cần, ta bằng thực lực mình liền tốt, cuối cùng vẫn là dựa theo chân thực thành tích a. Chu Châu lại gần nói rằng, ngươi ngốc nha, hạng nhất có tài nguyên, ban thưởng không là vô dụng cúp giấy chứng nhận, là thật sự nhân vật. Ngươi không muốn, đến lúc đó tiện nghi người khác làm sao bây giờ? Diệp Tình do dự một chút, cuối cùng vẫn kiên trì nói, ta còn là muốn bằng thực lực, ta cảm thấy hiện tại với ta mà nói, tài nguyên không có thấy rõ trình độ của mình quan trọng hơn. Chu Châu còn muốn lại khuyên, Lý Thường Nhạc mở miệng bất đắc dĩ nói, được rồi, hai ngươi đừng nghĩ ý xấu, liền theo Diệp Tình nói, nhường nàng bằng thực lực a, cái này tống nghệ chúng ta đằng sau còn làm đâu, lần thứ nhất liền bị chửi tấm màn đen, đằng sau làm sao xử lý? Chu Châu có chút đáng tiếc nói rằng, vậy nhưng tiếc, nếu là hạng nhất không phải người của công ty chúng ta, không phải nước phủ xa chảy ruộng người ngoài đi. Lý Thường Nhạc bình tĩnh nói rằng, lo lắng cái này làm gì, ban thưởng thiết lập lại không phải là không thể điều khiển tinh vi, chúng ta mở nhiều như vậy bộ kịch, có là biện pháp ứng đối. Chu Châu nhãn tình sáng lên, nói rằng, Nhạc ca, ngươi nói là nếu như không là người của chúng ta được hạng nhất, liền cho một bộ chẳng phải xem trọng kịch bản nhân vật chính. Lý Thường Nhạc trợn nhìn Chu Châu một cái, nói rằng, minh bạch là được rồi, làm gì nói trực bạch như vậy. Dương Quả Nhi ghét bỏ nhìn xem Lý Thường Nhạc nói rằng, vẫn là ngươi dạng này nhà tư bản xấu nhất. Lý Thường Nhạc đối nàng nhíu lông mày, nói rằng, nói ngươi không phải như thế, ngươi đừng quên, công ty có ngươi một nửa. Mấy người lại hàn huyên vài câu sau, Diệp Tình bỗng nhiên nói rằng, ai, Quả lão đại, ngươi biết cái kia Liễu Lâm Lâm không? Nàng hiện tại cũng cùng công ty ký hợp đồng, lấy cái Liễu Như Yên nghệ danh, chuyên môn tiếp một chút không lấy vui nhân vật phản diện, rất liệu, diễn cũng không tệ đâu. Chu Châu nhếch miệng, ghét bỏ nói, nàng kia chỗ nào gọi không tệ à? Rõ ràng là bản sắc biểu diễn, ta đều hiểu qua nàng tiếp những cái kia nhân vật, cùng nàng bản nhân như thế như thế. Dương Quả Nhi không để ý đến Chu Châu nhà rãnh, gật đầu cười, đối Diệp Tình nói rằng, biết, ngày nghỉ thời điểm ta liền biết nàng tới công ty phỏng vấn sự tình, vẫn là ta phê duyệt đây này. Diệp Tình có chút không hiểu, tò mò hỏi, vì cái gì đây? Dương Quả Nhi biết nàng tò mò cái gì, giải thích nói, không cần thiết, một là nàng không đối ta tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, hai là nàng cũng vì sự rốt nát của mình bỏ ra một cái giá lớn, ta không cần thiết lại đi nhằm vào nàng. Ngược lại ký công ty chúng ta cũng là vì ta làm công, liền đem nàng làm cái bình thường nhân viên đối đãi liền tốt. Nàng bây giờ bị nàng coi trọng cái kia Trần Dực Văn vứt bỏ, ta lại nhằm vào nàng, khó đảm bảo nàng sẽ không muốn không ra dùng phương thức cực đoan tổn thương ta, quân tử không đứng ở dưới tường sắp đổ, cho nên ta sẽ đồng ý. Chu Châu gật gật đầu nói, vẫn là Quả lão đại ngươi nghĩ nhiều. Diệp Tình cũng đi theo nhẹ gật đầu, nói rằng, vậy được rồi, vậy ta về sau cũng xem nàng như đồng nghiệp bình thường đối đãi. Chương 478. Đào hố có hiệu quả. Chương 478. Đào hố có hiệu quả. An Thành tới Thượng Hải, đi máy bay không được bao lâu thời gian. Mấy người không có ở trên máy bay nghỉ ngơi, cứ như vậy trò chuyện hàn huyên tới máy bay hạ xuống. Máy bay hạ cánh sau, sớm một ngày tới bọn hắn không có trực tiếp đi trường học, mà là cùng một chỗ đón xe đi công ty ở chỗ này, bọn hắn lần nữa gặp được phân biệt một tháng có thừa Triệu Tĩnh. Lúc này Triệu Tĩnh so với lúc trước tại Dương Quả Nhi trong nhà nhìn thấy nàng thời điểm càng có thần thái. Cả người tràn đầy nhiệt tình nhi, trạng thái bên trên đều lộ ra trẻ mấy tuổi. Nhìn thấy Dương Quả Nhi sau, Triệu Tĩnh nhiệt tình từng thanh Dương Quả Nhi kéo, cao hứng phương thuyết nói, "Ôi, tính gì ta có thể quá hiếm có ngươi, không có ngươi, ngươi tính gì ta nào có cơ hội tốt như vậy." Bị Triệu Tĩnh ôm vào trong ngực Dương Quả Nhi cười hì hì nói, "Tính gì ngươi ưa thích phần công tác này liền tốt." "Ưa thích, vậy nhưng rất ưa thích. Ta là thật không nghĩ tới, ta còn có mở ra khát vọng một ngày, đi đi đi, chúng ta đi xem một chút ta một tháng này công tác tiến độ." Triệu Tĩnh hứng thú bừng bừng lôi kéo Dương Quả Nhi, sau đó gọi lấy Lý Thường Nhạc bọn hắn cùng với nàng hướng văn phòng đi. Tiến vào văn phòng, Triệu Tĩnh liền nhiệt tình tăng cao bắt đầu cho Dương Quả Nhi cùng Lý Thường Nhạc giới thiệu hạng mục tốc độ tiến triển. Lý Thường Nhạc không hiểu những này, nghe Triệu Tĩnh nói, cũng cảm thấy cho nàng làm rất nhiều chuyện, nhưng cụ thể tiến độ, hắn cũng đánh giá coi không ra. Chỉ có thể chờ Triệu Tĩnh hơi hơi bình tĩnh điểm về sau, lúc này mới lên tiếng hỏi, "Tĩnh gì, vậy ngươi cảm thấy chúng ta tống nghệ có thể đúng hạn thu sao?" Triệu Tĩnh lập tức lời thề son sắt nói, "Có thể, đương nhiên không có vấn đề, ngươi muốn sớm đều được. Ta dựa theo ngươi nói, tìm đạo sư đều là một chút có thực lực, có nổi tiếng, nhưng đã coi như là quá khí diễn viên. Bọn hắn đa số bây giờ căn bản không có công việc gì, rất rảnh rỗi, ta tìm tới bọn hắn thời điểm, bọn hắn rất kinh ngạc, càng là biểu thị tùy thời có thể khởi công, bọn hắn ngăn kỳ thích hợp rất. Hơn nữa, chúng ta cho tiền lương là bọn hắn bình thường quay phim cả tỉa rất nhiều lần, đối bọn hắn tới nói, lực hấp dẫn rất lớn đâu." Nghe Triệu Tĩnh nói khẳng định như vậy, Lý Thường Nhạc lúc này mới nhẹ gật đầu, nói rằng, "Vậy là tốt rồi, bất quá cũng không cần sớm, dựa theo chúng ta bình thường an bài là tốt, bọn hắn có ngăn kỳ. Nhưng chúng ta rất nhiều học viên ngăn kỳ lại sắp xếp tràn đầy, sớm sẽ đánh loạn rất bao ngắn kịch quay chụp." Triệu Tĩnh nói tiếp, "Đúng rồi, ta tìm bọn hắn nói thời điểm, cũng cùng bọn hắn đề cập qua mời bọn hắn tới quay màn kịch ngắn sự tình, bọn hắn đều có chút không quá tình nguyện, nhưng nói chuyện đập mạng lưới phim, ngược đều rất tích cực." Lý Thường Nhạc sớm có dự liệu, kiếp trước cũng ít có bóng xem kịch diễn viên có thể không nể mặt đi diễn màn kịch ngắn. Hắn gật gật đầu nói, "Không có việc gì, không bắt buộc, trước từ mạng lưới phim bắt đầu đi, từng bước một đến." Tại Nhạc Quả Văn Hóa bên này chờ trong chốc lát, Lý Thường Nhạc liền vứt xuống Dương Quả Nhi ba người bọn hắn, chính mình đi ra cửa Tuyết Cầu bên kia. So với Nhạc Quả Văn Hóa, Tuyết Cầu mới đến là càng quan trọng hơn một cái kia. Đi vào Hàn Tuấn văn phòng, Lý Thường Nhạc trở lại quan sát cửa ra vào trợ lý vị trí, cười đối Hàn Tuấn nói rằng: "Hàn ca, ngươi cái kia tiểu trợ lý đâu? Có phải hay không là ngươi đuổi nghịch lưu manh đem người ta hù chạy?" Hàn Tuấn tức giận trợn nhìn hắn một cái, thuận tay cho Lý Thường Nhạc rót chén trà, nói rằng: "Ngươi có thể hay không quản lại ngươi cái miệng kia à, ta cái này còn chưa có kết hôn mà, ngươi như thế nói mỏ, ta tìm không được vợ làm sao bây giờ?" Lý Thường Nhạc ngồi tại hắn trên ghế đối diện, nâng chung trà lên uống một ngụm, cười hì hì nói: "Không có việc gì, Hàn ca ngươi muốn tìm đối tượng còn nhiều, không biết rõ có bao nhiêu cô nương xinh đẹp muốn gả cho ngươi đâu." Liên sát vách Nhạc Quả Văn Hóa những cái kia diễn viên tiểu cô nương, tướng mạo dáng người đều không kém, Hàn ca ngươi nếu là có hứng thú, ta giúp ngươi giới thiệu một chút. Hàn Tuấn lần nữa lườm hắn một cái, tức giận nói: được rồi, chỉnh ngươi cùng cái mụ tú bà dường như, muốn nói yêu đương chính ta hội đàm, không cần đến ngươi giới thiệu." Lý Thường Nhạc vẻ bại dựa vào ghế, vừa cười vừa nói: "Ta đây không phải lo lắng đời sống tình cảm của ngươi à, làm sao lại mụ tú bà, ta cũng là thật tâm thực lòng giới thiệu cho ngươi bạn gái, không phải giới thiệu cho ngươi loại kia." Hàn Tuấn mới không có rảnh cho hắn nói mỏ, xen lời hắn: "Đi, thiếu nói mỏ, nói chính sự, cái kia Thẩm Nhã từ trước, nàng người bạn trai kia từ trong nhà cầm một khoản tiền lập nghiệp, cũng tạo dựng một nhà cùng chúng ta tương tự công ty." Lý Thường Nhạc lập tức tới hào hứng, ngồi dậy, hưng phấn nói: "Mắc câu rồi. Mở ra nhìn xem, ta xem một chút hắn làm cái quái gì." Hàn Tuấn một bên dùng máy tính mở ra một cái trang web, vừa nói: "Trước mắt mà nói, đối ta hoàn toàn không cấu thành uy hiếp, hắn hiện tại đập những số tiền kia, xa xa không đủ để triệt tiêu chúng ta ra tay trước ưu thế." Lý Thường Nhạc không nói gì, mà là đoạt lấy rất gần con chuột, xem lấy Hàn Tuấn mở ra trang web kia, một bên nhìn một bên khỏe miệng mang theo ý cười nói rằng: "Thật đúng là theo ta nghĩ phương hướng làm, cái này trang chủ cùng chúng ta Tuyết Cầu cũng thật giống a." Hàn Tuấn cau mày, có chút lo lắng hỏi: "Thường Nhạc, ngươi xác định giải video cái phương hướng này không được sao? Bọn hắn đã bắt đầu đào chúng ta giải video tác giả, rất nhiều tác giả đều phản ứng chuyện này." Lý Thường Nhạc xem xong trang web, ngồi thẳng lên, lời thề son sắt nói: "Hàn ca, ngươi cứ yên tâm đi, tin tưởng ta, tương lai trọng tâm nhất định sẽ là đang di động bừng, giải video chỉ có thể đề cao chúng ta nội dung chất lượng, nhưng nếu bàn về lợi nhuận, nó thật kém quá xa." Hàn Tuấn gật gật đầu, có chút tán đồng nói rằng: "Ta cũng nghĩ như vậy, hiện tại sinh hoạt tiết tấu càng lúc càng nhanh, không có bao nhiêu người sẽ có thời gian nhìn một chút động một tí một giờ giải video, video ngắn mới là tương lai phát triển phương hướng. Mà theo smartphone cấp tốc phổ cập, cùng smartphone tính năng tăng lên, tương lai di động bưng nhất định có phi thường to lớn tiềm lực." Nghe đến đó, Lý Thường Nhạc thuận miệng hỏi: "Hàn ca, công ty chúng ta di động bưng khai thác thế nào?" Hàn Tuấn nói nghiêm túc: "Đã đến khảo thí giai đoạn, không có gì bất ngờ xảy ra, cuối năm nay trước đó liền có thể chính thức thượng tuyến." Lý Thường Nhạc gật gật đầu, dặn dò: "Hàn ca, cái này ngươi nhìn kỹ chút, sau khi lên mạng, nhất định phải toàn lực mở rộng di động bưng." Hàn Tuấn gật gật đầu, nói rằng: "Ta biết, kia trang web này cũng không cần còn sao." Lý Thường Nhạc nhìn một chút màn ảnh máy vi tính, cười một cái nói: "Không cần phải để ý đến, ưa thích đào người liền để hắn đào, để bọn hắn giày vò đi thôi, theo bọn hắn cái phương hướng này, nó không sống được lâu đâu." Cùng lúc đó, tại tòa thành thị này một vị trí khác, Lâm Lăng Xuyên tại rộng rãi trong văn phòng, đem chân đáp ở trên bàn làm việc, hăng hái đối Thẩm Nhã nói rằng: "Thẩm Nhã, ngươi nhìn, đây chính là nội tình, công ty ta nói ra liền có thể mở, hoàn toàn không phải loại kia địa phương nhỏ tới nhà quê có thể so sánh. Không bao lâu, công ty của ta liền sẽ siêu việt hắn Tuyết Cầu, ta muốn để hắn xám xịt chạy trở về hắn cái kia nông thôn địa phương an phận đợi đi." Thẩm Nhã không nói chuyện, so với tự tin Lâm Lăng Xuyên, Thẩm Nhã thì có chút lo lắng. Nàng luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, Lâm Lăng Xuyên công ty nhân viên cho cảm giác của nàng, cũng cùng tại Tuyết Cầu thời điểm hoàn toàn không giống. Chương 479. Luôn cảm giác phía sau lạnh siêu siêu. Chương 479, luôn cảm giác phía sau lạnh siêu siêu. Lý Thường Nhạc tại Tuyết Cầu bên này cùng Hàn Tuấn Hàn Huyên một hồi thiên, liền lại về tới Nhạc Quả Văn Hóa bên này, đi đến Dương Quả Nhi chuyên môn cửa phòng làm việc thời điểm, liền nghe tới bên trong líu ríu rất náo nhiệt. Lý Thường Nhạc không có cẩn thận nghe, lễ tiết tính gõ hai lần phía sau cửa, tiện tay đẩy cửa ra. Coi như hắn đẩy cửa ra miệng, trong văn phòng thanh âm líu ríu bỗng nhiên im bặt mà dừng. Lúc này trong văn phòng không chỉ có Dương Quả Nhi, Chu Châu, Diệp Tình, còn có vừa rồi không có ở Ngô Giao cùng Phó Hạnh. Mấy người sắc mặt đều có chút mất tự nhiên, đều có chút thật không dám nhìn thẳng Lý Thường Nhạc ánh mắt. Lý Thường Nhạc nhìn kỹ một chút mấy người các nàng, kỳ quái hỏi: "Thế nào?" Dương Quả Nhi đối với hắn mỉm cười ngọt ngào cười, nói rằng: "Không có gì nha, ngươi không phải đi Tuyết Cầu bên kia à? Thế nào đỗng nhiên trở về?" Lý Thường Nhạc lần nữa nhìn kỹ một chút các nàng, rồi mới lên tiếng: "Bên kia trò chuyện xong liền trở lại à? Ta vừa rồi tại ngoài cửa nghe được các ngươi nói chuyện thật náo nhiệt, thế nào ta tiến đến liền không nói, trò chuyện cái gì đâu? Còn sợ ta nghe được?" Nói Lý Thường Nhạc nhìn về phía nhất dấu không được lời nói Diệp Tình, hỏi lần nữa: "Trò chuyện cái gì đâu?" Diệp Tình cấp tốc về sau rụt hạ, sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên, ấp úng nói rằng: "Không có, không có gì." Lý Thường Nhạc càng thêm xác định các nàng có chuyện gì, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói rằng: "Không có gì, ngươi như thế ấp há ấp úng làm gì? Nhanh, nói thực ra." Dương Quả Nhi cấp tốc lên tiếng che chở nói rằng: "Làm gì đâu? Ngươi đừng cả ngày dọa nàng, chúng ta nữ hải tử trò chuyện điểm thì thầm, ngươi liền không phải biết nhà, thật là." Diệp Tình vội vàng phụ họa nói: "Đúng, đúng, chính là chúng ta nữ hải tử ở giữa thì thầm, không tiện nói cho Nhạc ca ngươi." Có Dương Quả Nhi che chở, Lý Thường Nhạc biết mình lại hù dọa Diệp Tình cũng vô dụng. Hắn hơi nghi hoặc một chút quét mắt văn phòng mấy người, sờ lên cái cằm, tự mình thầm nói, luôn cảm thấy phía sau lạnh siêu siêu, ta hoài nghi các ngươi đang mưu đồ lấy cho ta đào hố. Dương Quả Nhi lườm hắn một cái, tức giận nói, ngươi từng ngày tinh cùng quỷ như thế, ai có thể cho ngươi đào hố nha? Ngươi đây chính là bệnh đa nghi quá nặng, ngay cả ta cũng hoài nghi, ta còn có thể hại ngươi phải không? Lý Thường Nhạc lập tức đổi khuôn mặt tươi cười nói rằng, vậy khẳng định không thể, ngươi thế nào bỏ được hại ta đây? Dương Quả Nhi oán trách trừng mắt liếc hắn một cái, khoát khoát tay nói rằng, ngươi bận ngươi cứ đi, chờ muốn đi trường học ngươi tới nơi này gọi chúng ta liền tốt, chúng ta nữ hải tử trò chuyện một ít ngày, ngươi ý ở chỗ này làm gì? Lý Thường Nhạc lần nữa kỳ quái xem xét một lần văn phòng mấy nữ sinh, nghĩ không ra cái như thế về sau, lúc này mới gãi gãi đầu nói rằng, vậy được rồi, các ngươi trò chuyện, ta đi tìm Thẩm Bân hiểu rõ công ty tình huống. Nói xong, Lý Thường Nhạc lại từ trong văn phòng lui ra ngoài. Vừa lúc Triệu Tĩnh ôm một đống tư liệu từ bên ngoài tiến đến, Triệu Tĩnh kinh ngạc hỏi, Thường Nhạc, ngươi làm gì đi? Lý Thường Nhạc bất đắc dĩ nhún nhún vai nói rằng, các nàng muốn trò chuyện nữ sinh chủ đề, đem ta đuổi ra ngoài, ta đi tìm Thẩm Bân tâm sự đi. Triệu Tĩnh kỳ quái nhìn trong văn phòng một cái, sau đó đối Lý Thường Nhạc nói rằng, vậy ngươi đi đi, các nữ sinh khả năng nói chuyện phiếm tư mật thoại đề, liền ngươi một cái nam sinh ở cũng xác thực không tiện lắm. Lý Thường Nhạc gật gật đầu, quay người rời đi. Triệu Tĩnh tiến vào văn phòng, tiện tay đóng cửa lại, cầm trên tay tư liệu đặt ở Dương Quả Nhi trên bàn công tác, nhìn xem Dương Quả Nhi hỏi, các ngươi mưu đồ bí mật cái gì đâu, còn tìm lấy cớ đem Thường Nhạc đuổi ra ngoài. Diệp Tinh sợ hãi nhìn một chút cửa ra vào, cẩn thận hỏi Triệu Tĩnh nói, Tĩnh Di, Nhạc ca đi không có? Triệu Tĩnh gật gật đầu nói, đi a. Diệp Tinh rốt cục thở dài một hơi, vội vàng nuốt ngược một cái, lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, ai nha, làm ta sợ muốn chết, Nhạc ca bỗng nhiên tiến đến, ta đều mộng, kém chút liền lộ tẩy. Dương Quả Nhi ngữ trọng tâm trường nói rằng, Tiểu Tinh a, ngươi đến dựng thẳng lên, ngươi lão như thế sợ hắn làm gì? Hắn lại không thể bắt ngươi thế nào? Lại nói, còn có ta bảo bọc ngươi đâu? Diệp Tinh lắc đầu, khổ não nói rằng, không được à, có lẽ là thời cấp 3 bị Nhạc ca đánh lưu lại di chứng. Ta hiện tại xem xét hắn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ta liền chột dạ, nói chuyện đều cả lăm. Chu Châu ở bên cạnh nói rằng, ngươi thật không có tiền đồ, sợ cái gì nha, ngươi liền giả ngu, Nhạc ca hỏi cái gì ngươi liền cười khúc khích nói không biết rõ chẳng phải xong, hiện tại hắn còn có thể lại đánh ngươi nha. Diệp Tính ngất ức túi thấp đầu nói rằng, ta cũng không biện pháp à, hắn chừng một cái ta đầu góc liền loạn. Dương Quả Nhi chỉ tiếp rèn sắc không thành thép vuốt vuốt Diệp Tình đầu, tức giận nói, ngươi nha ngươi, liền ngươi không có tiền đồ. Ngươi khi đó tới trong lớp gây chuyện với hắn sức lực đâu? Đi nơi nào? Diệp Tình thẹn không được, nhỏ giọng nói rằng, Quả lão đại, ta cũng đừng xách thời điểm đó sự tình, nhớ tới liền tốt xấu hổ a. Triệu Tĩnh nghe như lọt vào trong sương mù, bất đắc dĩ nhìn xem mấy người các nàng hỏi, các ngươi đến cùng tại mưu đồ bí mật cái gì a? Còn muốn để phòng Thường Nhạc, không cho hắn biết. Triệu Tĩnh hỏi ra lời, trong phòng làm việc mấy nữ sinh lập tức không nói, mấy người nhìn nhau, cuối cùng đều đem ánh mắt nhìn về phía Dương Quả Nhi. Dương Quả Nhi suy nghĩ một chút, nhìn xem Triệu Tĩnh nói rằng, Tĩnh gì, nói cho ngươi có thể, nhưng ngươi đến cho ta cam đoan nhất định phải giúp ta giữ bí mật, quyết không thể nhường Thường Nhạc sớm biết. Triệu Tĩnh buồn cười nhìn xem chăm chú Dương Quả Nhi, gật gật đầu nói, được được được, giúp ngươi giữ bí mật, ngươi biết, ngươi tính gì ta miệng rất nghiêm đâu. Được Triệu Tĩnh cam đoan, Dương Quả Nhi lúc này mới xích lại gần Triệu Tĩnh, mang theo chút đắc ý vẻ mặt, nhỏ giọng nói rằng, Tĩnh gì, ta chuẩn bị lập mưu đem ta cùng Thường Nhạc ở giữa chuyện đập thành màn kính ngắn. Triệu Tĩnh sửng sốt một chút, sau đó nói rằng, đập liền đập thôi, cái này có cần gì phải giấu giếm Thường Nhạc a? Hắn không có lý do không đồng ý a. Dương Quả Nhi ngượng ngùng cười, nói rằng, ta chuẩn bị chính mình diễn chính mình, sau đó bức Thường Nhạc cũng diễn chính hắn. Triệu Tĩnh kinh ngạc nhìn xem Dương Quả Nhi, xác nhận nói, ngươi nói là ngươi không chỉ có chuẩn bị đem hai ngươi sự tình đập thành màn kịch ngắn, còn chuẩn bị cùng Thường Nhạc bản sắc biểu diễn, chính mình diễn chính mình. Dương Quả Nhi tràn đầy phấn khởi gật đầu nói, ừm, chính là như vậy, ngươi nhìn, ta nhà sản xuất đều dự bị tốt, chính là Ngô Giao, Phó Hạnh giúp ta viết bằng vào ta cùng Thường Nhạc làm nguyên mẫu tiểu thuyết, hiện tại chỉ cần cải biên thành kịch bản liền tốt. Còn có Chu Châu cùng Diệp Tình, hai nàng hữu nghị khách mời, cũng diễn các nàng nguyên bản nhân vật. Triệu Tĩnh nhìn quanh một chút văn phòng cái này gánh hát rong, nghĩ nghĩ hỏi, cho nên ngươi là sợ hai Thường Nhạc không nguyện ý, cho nên muốn trước gạo nấu thành cơm. Đến lúc đó giai đoạn trước đầu tư đập xuống, hắn không đáp ứng cũng phải bằng lòng. Dương Quả Nhi móc méo miệng, khổ não nói rằng, muốn đơn giản như vậy liền tốt, tên kia ta hiểu rất rõ, hắn chắc chắn sẽ không ưng thuận với ta bên trên ống kính trước mặt, hắn chính là cái lão lục, luôn yêu thích núp ở phía sau tính toán, rất kháng cự đứng tại trước sân khấu. Triệu Tĩnh nhìn xem Dương Quả Nhi hỏi, vậy ngươi chuẩn bị xong, nếu là hắn chết sống không nguyện ý làm sao bây giờ? Dương Quả Nhi mím môi, cười hì hì nói, ta đã sớm lập mưu, ta ở hắn nơi đó toàn rất nhiều yêu cầu. Đến lúc đó ta cùng một chỗ dùng liền để hắn ưng thuận với ta theo ta đập bộ này phim ngắn, nếu là hắn không đáp ứng, ta liền nói hắn nói không giữ lời. Chương 480. Tuyển thủ là ta, trọng tài cũng là ta. Chương 480. Tuyển thủ là ta, trọng tài cũng là ta. Triệu Tĩnh buồn cười nhìn một chút Dương Quả Nhi, nói rằng, ta cảm thấy ngươi không cần phiền toái như vậy, ngươi quấn lấy hắn nhiều vung nũng nịu, ta cảm thấy hắn cũng sẽ đáp ứng ngươi. Dương Quả Nhi có chút cố chấp nói, vậy không được, ta không thể dựa vào nũng nịu nhường hắn bằng lòng, ta phải nhường hắn cam tâm tình nguyện bằng lòng, ta tích lũy lấy nhiều như vậy yêu cầu, ta xách thời điểm cũng lẽ thẳng khí hùng. Triệu Tĩnh nhìn xem có chút tính trẻ con Dương Quả Nhi, chỉ cảm thấy đây là nàng cùng Lý Thường Nhạc hai đứa bé này đặc hữu ở chung hình thức, cười một cái nói, đi, ngươi làm sao bây giờ đều được, có gì cần ta hỗ trợ sao? Dương Quả Nhi đối Triệu Tĩnh mỉm cười ngọt ngào cười, nói rằng, hắc hắc, thật là có, ta không phải chuẩn bị ghi chép cái kia tống nghệ sao? Triệu Tĩnh ngươi giúp ta tìm một cái có trình độ tính tình còn lao sư tốt chỉ đạo chúng ta cùng Thường Nhạc dù sao không phải diễn viên, ta sợ đánh ra đến không dễ nhìn. Triệu Tĩnh vừa cười vừa nói, hai ngươi chính mình diễn chính mình còn lo lắng cái này a? Dương Quả Nhi làm nũng nói, ai nha, ống kính trước cùng bình thường dù sao không giống đi, Tĩnh gì, ngươi liền giúp ta một chút đi, đãi ngộ có thể nới lỏng, ta không sợ dùng tiền. Được được được, ta sẽ giúp ngươi lưu ý, liền từ về sau ký kết tới công ty chúng ta trong đám người tuyển, đối phương biết là cho lão bản cùng lão bản nương chỉ đạo, khẳng định sẽ tận tâm tận lực. Triệu Tĩnh Cưng chiều sờ lên Dương Quả Nhi tóc, cười đáp ứng xuống. Dương Quả Nhi lập tức cao hứng nói, ta ơn tính gì? Triệu Tĩnh lại hỏi, kia kịch bản có cần hay không ta tìm người giúp ngươi nhìn xem? Tốt, ta đang lo tìm không thấy người thích hợp viết kịch bản đâu. Dương Quả Nhi lập tức bằng lòng, sau đó một thanh kéo qua bên cạnh làm nửa ngày câm điếc Phó Hạnh, chỉ vào Phó Hạnh nói rằng, tính gì, ngươi tìm biên kịch có thể hay không mang nàng học một ít, nàng cũng muốn làm biên kịch, ta cùng Thường Nhạc tiểu thuyết chính là nàng viết, viết rất không tệ, rất có tiềm lực. Đây là chính chúng ta người, mang nàng, sau khi tốt nghiệp nàng liền nhập chức công ty chúng ta. Triệu Tĩnh quay đầu nhìn một chút Phó Hạnh, ấn tượng đầu tiên là có chút câu nệ, sau đó chính là sạch sẽ, không có có chút nữ sinh loại kia phức tạp tâm tư, rất sạch sẽ thuần túy một người nữ sinh đối Phó Hạnh ấn tượng không tệ. Triệu Tĩnh ôn hòa đối nàng cười cười sau nói rằng, đi, lần này tiết mục chúng ta mời mấy cái biên kịch, ta sẽ hết sức hỗ trợ dẫn tiến. Bất quá ta không xác định người khác có thể đáp ứng hay không dạy ngươi. Phó Hạnh vội vàng nói, Triệu quản lý, ngài giúp ta nói một chút ta đã rất cảm kích. Triệu Tĩnh cười cười ôn hòa, nói rằng, không cần khách khí, ngươi cùng Quả Nhi như thế gọi ta Tĩnh Di là được rồi, đều là người một nhà. Phó Hạnh liền vội vàng gật đầu kêu lên, tốt, Tĩnh Di. Mấy người giấu giếm Lý Thường Nhạc cơ bản ở văn phòng quyết định quay chụp Phó Hạnh lấy Lý Thường Nhạc cùng Dương Quả Nhi làm nguyên mẫu viết quyển kia tiểu thuyết sự tình. Mà Lý Thường Nhạc thì đầu óc mơ hồ đi tìm Thẩm Bân đi ngang qua công ty khu nghỉ ngơi thời điểm, Lý Thường Nhạc thấy được Liễu Lâm Lâm. So với trước đó ấn tượng, hiện tại Liễu Lâm Lâm chẳng có chút động. Nhưng vừa nhìn liền biết là vì quay chụp nhu cầu, cả người nàng nhìn so trước đó ổn trọng rất nhiều. Liễu Lâm Lâm cũng nhìn thấy Lý Thường Nhạc, có chút lúng túng đứng lên chào hỏi, "Lý." Tại xưng hô bên trên Liễu Lâm Lâm có chút tạm ngừng, nàng theo thói quen muốn gọi Lý Thường Nhạc. Nhưng bây giờ Lý Thường Nhạc là lão bản của nàng, nàng trong lúc nhất thời chuyển biến không được xưng hô. Lý Thường Nhạc đối nàng cười cười, sau đó nói, "Gọi Lý Thường Nhạc là được, một cái xưng hô mà thôi." Liễu Lâm Lâm tâm tính bình hòa chút, có chút câu nệ mà hỏi, "Cái kia, ngươi không ngại ta tại ngươi công ty công tác à?" Lý Thường Nhạc nhún vai, vừa cười vừa nói, "Không ngại, ngươi tới công ty ta đã sớm biết, vẫn là ta cùng Dương Quả Nhi phê duyệt thông qua." Liễu Lâm Lâm có chút không được tự nhiên cười cười, nàng sớm nên nghĩ đến chính mình tới này cái chuyện của công ty, khẳng định không thể gạt được Lý Thường Nhạc cùng Dương Quả Nhi, nàng có chút không biết do nói cái gì cho phải, chỉ có thể có chút câu nệ một giọng nói tạ ơn. Lý Thường Nhạc cười một cái nói, "Không cần, cảm giác thế nào?" Liễu Lâm Lâm cũng đi theo cười một cái nói, "Vẫn được, đều rất tốt, mang lão sư của ta khen ta tiến bộ rất nhanh. Nếu không phải muốn khai giảng, nàng đều chuẩn bị an bài cho ta mới kịch." Lý Thường Nhạc nghĩ đến nàng nghệ danh, cùng nàng đập những cái kia đề tài, trêu ghẹo nói, "Rất tốt, ngươi đây cũng là tìm tới chính mình đặc biệt đường đua." Hàn Huyên vài câu Liễu Lâm Lâm cũng buông lòng chút, vừa cười vừa nói, "Bản sắc biểu diễn đi, dù sao ác độc nữ phối nhân vật ta cũng là xe nhẹ đường quen." Lý Thường Nhạc có chút thưởng thức hiện tại Liễu Lâm Lâm, nhìn xem nàng nói rằng, "Có cái này tâm tính rất tốt, chuyện đã qua coi như ma luyện a." Liễu Lâm Lâm gật gật đầu, nói nghiêm túc, "Ừm, ta sẽ làm tốt phần công tác này." "Vậy được, ngươi trước làm việc của ngươi, ta đi tìm Thẩm Bân, có gì cần lời nói tìm Lô Dao, là nàng sách ký ngươi, tự nhiên cũng là nàng phụ trách ngươi." Lý Thường Nhạc không có nói thêm nữa, đơn giản bàn giao vài câu sau, liền xoay người đi tìm Thẩm Bân. Thẩm Bân hiện tại đã không còn đơn độc phụ trách một cái nào đó đoàn làm phim, hắn hiện tại phụ trách chủ tính chung, công việc hàng ngày chính là cân đối từng cái đoàn làm phim, sau đó điều động công ty tài nguyên cam đoan mỗi cái đoàn làm phim quay chụp thuận lợi tiến hành. Công tác của hắn cùng mới tới Triệu Tĩnh là song song, Triệu Tĩnh mới nổi một bộ ban tử, chuyên môn phụ trách tống nghệ sự tình, hai người công tác có gặp nhau, nhưng lẫn nhau không lệ thuộc. Cùng Thẩm Bân trò chuyện trong chốc lát sau, Lý Thường Nhạc biết, ngắn ngủi thời gian nửa năm, trên thị trường cùng gió đập màn kịch ngắn người đã rất nhiều. Bất quá rất nhiều cũng không được quy mô, hoặc là một đám hứng thú kẻ yêu thích tạo thành gánh hát rong, hoặc là chính là nào đó người có tiền tìm một số người tròn một chút làm diễn viên lộ. Ngược lại có rất ít giống bọn hắn dạng này chính quy vận hành, đồng thời đã bắt đầu lợi nhuận công ty. Những người này chỗ đưa lên bình đài đủ loại, nhưng tuyệt đại đa số cũng đều là tại Tuyết Cầu trên mạng. Tuyết Cầu càng là chuyên môn khai sáng một cái kênh, là những này màn kịch ngắn đặc biệt thành lập một cái bảng xếp hạng, còn ra dáng làm một cái đề cử quy tắc. Công ty muốn đập diễn kỹ loại tống nghệ chuyện đã truyền ra ngoài, rất nhiều người đều tại nhờ quan hệ nghe ngóng, mong muốn tham gia đến gia tăng lộ ra ánh sáng xuất. Dù sao nhạc quả văn hóa mạng lưới tống nghệ so với cái kia chính quy đài truyền hình tống nghệ cánh cửa muốn thấp nhiều. Học viên danh sách còn không có định, nhạc quả văn hóa khẳng định là muốn nhét khá cao một bộ phận người một nhà. Nhưng cùng lúc cũng biết thích hợp lưu lại một chút danh ngạch cho cái khác người. Lý Thường Nhạc cùng Thẩm Bân thương lượng một chút, chuẩn bị lưu lại mấy cái danh ngạch. Sau đó tại Tuyết Cầu trên mạng làm cái bỏ phiếu, có ý hướng tham gia dẫn chương trình hoặc làm màn kịch ngắn diễn viên tự nguyện báo danh, sau đó nhìn bỏ phiếu số liệu lại bổ mấy người. Dạng này bớt đi một khoản tuyên truyền phí tổn, muốn tham gia dẫn chương trình tự nhiên sẽ cổ động bầy fan hâm mộ của mình thể nô nước tấp nập bỏ phiếu, tự nhiên để cao tiết mục chú ý độ. Mà cuối cùng bỏ phiếu số liệu, kia không phải là Lý Thường Nhạc định bớt đi, tìm Tôn Trạch Vũ gõ mấy lần bàn phím sự tình. Chương 481, người rửa tay không có. Chương 481, người rửa tay không có. Ở công ty xử lý xong chuyện, Lý Thường Nhạc liền đem Diệp Tình nhét vào công ty, chính mình mang theo Dương Quả Nhi cùng Chu Châu trở về trường học. Khóa mới cao nhất tân sinh còn không có nhập trường học, cho nên hiện tại trong trường học còn có chút vắng vẻ. Bởi vì ít người, lầu ký túc xá bên trong quản cũng không phải như vậy nghiêm, Lý Thường Nhạc cùng túc quản A Di nói vài câu lời hữu ích, đã có ra mặt dạy giúp Dương Quả Nhi đem hành lý nâng lên lâu. Dương Quả Nhi vốn cho là mình là cái thứ nhất đến, nhưng cầm ra chìa khóa mở cửa sau, đột nhiên phát hiện Tô Đình đã tại trong túc xá. Nàng ngay tại ngồi tại trong túc xá trên vị trí của mình, bản bút ký của nàng máy tính thả ở trên bàn sách, Tô Đình đang ở một bên cùng người video nói chuyện phiếm, một bên đang không tự chủ xoa cổ tay. Có lẽ là nói chuyện quá đầu nhập, Dương Quả Nhi tiếng mở cửa đều không có quấy nhiễu nàng. Mở cửa sau, đang nghe được Tô Đình đối với máy tính nói rằng, còn cười. Ngươi còn cười. Còn không phải đều tại ngươi, tay ta cổ tay chua chết được. Sau khi nói xong, Tô Đình mới phát giác có người mở ra cửa ký túc xá, nàng bá một cái đứng lên, cấp tốc khép lại laptop, đem vừa rồi vào cái tay kia giấu tới phía sau, có chút bối rối nói, Quả Nhi, ngươi thế nào sớm như vậy tới? Dương Quả Nhi không quá lý giải nàng bối rối, nghe trong máy vi tính thanh âm tựa như là tiền dai dai, mọi người đều biết hai người bọn họ đang nói yêu đương, có gì có thể hoảng, đến mức gấp gáp như vậy khép lại máy tính. Mặc dù mình là bỗng nhiên mở cửa đi vào, Tô Đình mặc áo ngủ, nhưng cũng là chỉnh chỉnh tề tề, căn bản không có cái gì không nơi thích hợp. Dương Quả Nhi hồ nghi nhìn xem Tô Đình nói rằng, sớm đến xử lý xuống chuyện của công ty, Tô Đình, ngươi thế nào rồi? Như thế hoảng làm gì? Tô Đình có chút bức dứt vịn cái ghế của mình, lúng túng vừa cười vừa nói, không có hoàng à, ta chính là bỗng nhiên nhìn thấy ngươi thì đến, hơi kinh ngạc mà thôi. Thật không tiện, ta không biết do ngươi tại, ta coi là ký túc xá không ai, liền trực tiếp mở cửa đi vào. Dương Quả Nhi lễ phép xin lỗi. Tô Đình cứng ngắc mà cười cười phụ hòa nói, không có việc gì không có việc gì, ta cũng là hôm qua đến, tiền dai dai không phải để cho ta sớm một chút đến, hôm nay ta tới ký túc xá đơn giản quét dọn một chút vệ sinh, cái này không, vừa ngồi xuống ngươi đã đến. Không có hợp chặt chẽ laptop bên trong truyền đến tiền dai dai thanh âm, con hàng này dường như còn có chút hưng phấn, cao hứng chào hỏi là chị dâu tới không? Kia lão đại của chúng ta có phải hay không cũng tới? Chúng ta ký túc xá cũng liền tới ta một cái, nhàm chán chết, lần này vừa vặn, chúng ta ban đêm cùng đi ra ngoài ăn bữa ngon. Dương Quả Nhi cười hạ nói rằng, hắn tới, chúng ta cùng đi, cho ta đem hành lý đưa ra liền đi túc xá. Lý Thường Nhạc nửa ngày không có xem vào, như có điều suy nghĩ nhìn một chút Tô Đình cái kia mất tự nhiên tay, chính là vừa rồi chính nàng xoa cổ tay cái kia. Hắn suy tư một lát, hỏi, Tô Đình, ngươi nói là ngươi hôm qua đã đến, hôm nay mới tới ký túc xá. Vậy ngươi? Tô Đình trong nháy mắt rõ ràng luống cuống, cấp tốc nói rằng, không có, ngươi nghe lầm, ta hôm qua liền đến túc xá, là hôm qua quá mệt mỏi, chưa kịp quét dọn vệ sinh mà thôi. Lý Thường Nhạc nhìn nàng hốt hoảng bộ dáng, giống như cười mà không phải cười nói, tới sớm như thế không có trước đi tìm dai dai. Thế nào? Tiểu tử kia không hiểu chuyện, không có ân cần chạy tới tiếp ngươi. Tô Đình đón Lý Thường Nhạc ánh mắt rất có gắp, nàng luôn cảm giác Lý Thường Nhạc giống như là biết tất cả mọi chuyện như thế. Nàng lúng túng vừa cười vừa nói, tiếp. Dương Quả Nhi dù sao cũng là tiểu cô nương, tâm tư so Lý Thường Nhạc đơn thuần nhiều. Mặc dù cảm giác Tô Đình phản ứng có chút kỳ quái, nhưng cũng phụ họa nói rằng, tiền dai dai khẳng định đến tiếp, nếu là hắn dám không tiếp ngươi, ngươi đem hắn văng. Thầy cái nghe lời. Trong máy vi tính tiền dai dai lập tức bất mãn kêu lên, chị dâu, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Ngươi nhưng chớ đem chúng ta Đình Đình dạy hư mất, ta thật vất vả đổi tới, Đình Đình ngươi có thể tuyệt đối không thể đổi ta. Chị dâu ngươi những này thuần phu thuật vẫn là dùng nhiều tại lao đại của chúng ta trên thân a, đem hắn giáo huấn ngoan ngoãn. Tô Đình chỉ hận tiền dai dai không ở bên cạnh, không phải cao thấp đến cho hắn hai cước, nàng cắn răng nói rằng, tiền dai dai, ngươi câm miệng cho ta a ngươi. Lộ ra ngươi nói nhiều a. Trong máy vi tính tiền dai dai không dám nói tiếp nữa, Lý Thường Nhạc thì giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Đình, đem Tô Đình nhìn trong lòng mau mau. Lý Thường Nhạc không tiếp tục cùng Tô Đình nói chuyện, quay đầu đối Dương Quả Nhi nói rằng, đừng tán gẫu, ta trước giúp ngươi đem hành lý cất kỹ a. Dương Quả Nhi gật gật đầu, hành lý của nàng rất nhiều, không phải vừa rồi lầu dưới túc quản A Di cũng sẽ không đồng ý Lý Thường Nhạc giúp nàng mang lên. Tô Đình nghe vậy vội vàng đi tới, tha thiết nói, Quả Nhi, ta tới giúp ngươi. Dương Quả Nhi vừa định bằng lòng, Tô Đình lại bị Lý Thường Nhạc dẫn đầu lên tiếng ngăn cản. Lý Thường Nhạc giống như cười mà không phải cười nói rằng, ngươi rửa sạch tay không có. Tô Đình sửng sốt một chút, nói rằng, rửa sạch a. Lý Thường Nhạc tiếp tục vừa cười vừa nói, đụng phải một ít mấy thứ bẩn thỉu ngươi nhưng phải thật tốt tắm một cái, không phải không cho phép đụng chúng ta Quả Nhi đồ vật. Tô Đình trong nháy mắt minh bạch Lý Thường Nhạc ý tứ, mặt bá một cái liền đỏ lên, nhìn xem Lý Thường Nhạc trong lòng cũng thiếu. Hắn biết. Hắn làm sao mà biết được? Và, chết tiền dai dai. Lao nương ta không mặt mũi thấy người. Ta đi rửa tay. Tô Đình đỏ mặt nóng lên, căn bản không dám nhìn Lý Thường Nhạc ánh mắt, quay người chạy trốn dường như hướng đi phòng vệ sinh đơn thuần. Dương Quả Nhi không rõ ràng cho lắm, cảm giác hôm nay Tô Đình giống như rất không giống, nhìn xem Tô Đình bóng lưng, quay đầu hỏi Lý Thường Nhạc nói, nàng thế nào? Lý Thường Nhạc nhìn Dương Quả Nhi một cái, vừa cười vừa nói, tiểu hài tử đừng loạn nghe móng. Dương Quả Nhi lập tức méo miệng trừng mắt liếc hắn một cái, nói rằng, ta không nhỏ. Lý Thường Nhạc nhìn xem Dương Quả Nhi nghĩ, cảm thấy cũng là đến sớm giúp nàng phổ cập khoa học một chút kiến thức. Hắn cúi đầu xuống, cười tại Dương Quả Nhi bên tai nhỏ giọng nói vài câu. Dương Quả Nhi trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, mặt cũng đi theo đỏ lên, nàng cấp tốc nhìn một chút toilet, lại nhìn một chút Lý Thường Nhạc, sau đó kinh ngạc nhỏ giọng nói rằng, ngươi nói là, nàng giúp tiền dai dai, kia, như thế. Lý Thường Nhạc vừa cười vừa nói, nhìn phản ứng của nàng, 89/10. Trong máy vi tính nửa ngày không có vang động tiền dai dai kêu lên, lão đại, các ngươi nói cái gì đó, ta thế nào nghe không rõ a. Nghe không rõ đừng nghe, thật tốt đợi a ngươi. Lý Thường Nhạc ghét bỏ nói, sau đó tiện tay đem Tô Đình bản bút ký khép lại, gây mất video trò chuyện. Dương Quả Nhi còn tại kinh ngạc Lý Thường Nhạc vừa rồi nói cho nàng biết kình bạo tin tức, ánh mắt sáng lấp lánh chuyển nhanh chóng. Thời suy tư một chút, Dương Quả Nhi bỗng nhiên quay đầu đối Lý Thường Nhạc nói rằng, ngươi đi đi, nhanh đi ngươi ký túc xá, ban đêm lại cùng nhau ăn cơm. Lý Thường Nhạc kinh ngạc nhìn xem Dương Quả Nhi, kỳ quái hỏi, sốt ruột đuổi ta đi làm gì? Không cho ta giúp ngươi khuôn đồ. Dương Quả Nhi đã bắt đầu đem hắn đẩy ra phía ngoài, một bên đẩy vừa nói, không cần, ngươi giúp ta mang lên là được rồi, còn lại ta có thể tự mình làm, ngươi đừng quên, ta khí lực cũng là rất lớn. Lý Thường Nhạc gãi gãi đầu, không rõ Dương Quả Nhi vì cái gì bỗng nhiên đuổi chính mình đi, nghi ngờ hỏi, thật không cần. Chương 482, thật rửa sạch. Dương Quả Nhi kiên định nói rằng, thật không cần, ngươi mau trở về đi thôi, Túc quản A-di không cho phép ngươi trở lâu, nếu ngươi không đi một hồi muốn lên đến mắng ta. Đi nhanh đi. Thấy Dương Quả Nhi kiên trì, Lý Thường Nhạc chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi Dương Quả Nhi ký túc xá, xuống lầu cầm chính mình đặt ở dưới lầu túc quản nơi đó hành lý, về trước chính mình phòng ngủ bỏ đồ vật. Trên lầu trong túc xá, Dương Quả Nhi đuổi đi Lý Thường Nhạc, lúc này mới ngồi tại chính mình trên ghế, hai tay ôm ngực bắt chéo hai chân, mang trên mặt ý cười nhìn xem cửa phòng vệ sinh nói rằng, ra đi à, Thường Nhạc đã để ta đuổi đi. Rất nhanh, trong phòng vệ sinh dò ra Tô Đình còn có chút tưởng đỏ dư vị mặt, nàng thận trọng quét mắt một vòng ký túc xá, sau đó nhìn Dương Quả Nhi hỏi, hắn thật đi rồi? Dương Quả Nhi cười hì hì nhìn xem nàng nói rằng, đi rồi, ngươi mau ra đây a. Tô Đình lúc này mới thận trọng từ phòng vệ sinh đi ra, lê mê tới vị trí của mình sau khi ngồi xuống, có chút mất tự nhiên đối Dương Quả Nhi nở nụ cười. Dương Quả Nhi có chút hăng hái nhìn xem nàng, hỏi, Đình Đình à, ngươi cũng không phải lần đầu tiên thấy Thường Nhạc, ngươi bỗng nhiên như thế sợ gặp hắn làm gì? Tô Đình ánh mắt né tránh nói rằng, ta nào có sợ gặp ngươi nhà Lý Thường Nhạc, ngươi chớ nói lung tung. Dương Quả Nhi bình tĩnh nói rằng, ngươi không sợ gặp hắn, ngươi không phải xác nhận hắn đi mới dám từ phòng vệ sinh đi ra. Thành thật khai báo, ngươi làm gì việc trái với lương tâm nhi? Tô Đình lập tức nói, ta không có. Dương Quả Nhi xông Tô Đình cười xấu xa một chút, cố ý hù dọa nàng nói rằng, ngươi còn trang, Thường Nhạc đều nói cho ta biết, ngươi khẳng định cùng nhà ngươi Tiền Giai Giai làm gì việc không thể lộ ra ngoài nhi. Tô Đình mặt cấp tốc vừa đỏ, vội vàng giải thích, ta không có, ta cái gì cũng không làm. Dương Quả Nhi từng bước ép sát, nhìn xem Tô Đình, khép mắt nói rằng, còn nói không có, ngươi nhìn ngươi cái này chột dạ dáng vẻ, mặt đều đỏ thành đít khỉ. Ngươi trước học kỳ còn nói muốn khảo nghiệm hắn đâu, lúc này mới bao lâu, nhanh như vậy liền bị người ta ăn xong lau sạch. Tô Đình quấn bách tranh luận nói, ta thật không có, ta chỉ là cái gì? Dương Quả Nhi truy vấn. Tô Đình thấy không gạt được, xích lại gần Dương Quả Nhi đỏ mặt nhỏ giọng nói vài câu, ngươi thật như vậy? Thường Nhạc mới vừa nói thời điểm ta còn không tin. Dương Quả Nhi giật mình nhìn xem Tô Đình nói rằng, lập tức kịp phản ứng, lôi kéo ghế cách Tô Đình hơi xa một chút, ghét bỏ nói, à, thật buồn nôn, ngươi cách ta xa một chút, cách ta xa một chút. Đã nói ra miệng sau, Tô Đình bỗng nhiên không có như vậy xấu hổ, thấy Dương Quả Nhi ghét bỏ chính mình, không phục nói rằng, ngươi muốn chết nhà, ngươi còn ghét bỏ ta, ngươi cùng ngươi nhà Thường Nhạc nói chuyện lâu như vậy, hằng ngày chán ngán như vậy, ta cũng không tin hai ngươi đến bây giờ còn trong sạch. Dương Quả Nhi lý trực khí tráng nói rằng, hai ta đương nhiên không thanh bạch, nhưng chúng ta đến bây giờ tối đa cũng liền ôm ôm hôn hôn, nào giống hai ngươi nhà, lúc này mới bao lâu nha. Tô Đình đỏ mặt nói rằng, loại nào a, ta cùng hắn lại không thật cái kia. Dương Quả Nhi nhìn xem Tô Đình tò mò hỏi, ngươi đến cùng thế nào đồng ý hắn nha, à, ta nổi da gà đều nhanh lên rồi. Tô Đình đỏ mặt nhăn nhó nói rằng, ai nha, hắn nhất định phải, ta nhìn hắn đáng thương, liền. Dương Quả Nhi trợn nhìn Tô Đình một cái, nói rằng, hắn nhất định phải, ngươi liền đáp ứng a, vậy hắn nếu là lần sau nhất định phải cái kia đâu? Ngươi cũng bằng lòng a. Tô Đình lập tức nói, đó là đương nhiên không được a, ta khẳng định sẽ không đáp ứng. Dương Quả Nhi nhếch miệng, tức giận nói, cắt, ai mà tin đâu, ngươi ý chí như vậy không kiên định, đến học kỳ ta còn tưởng rằng ngươi rất lý trí đâu, không nghĩ tới vẫn là bị Tiền Dai Dai cho lắc lư quẻ. Tô Đình đỏ mặt kiên định nói rằng, kia không có khả năng, ta nguyên tắc vẫn phải có, không có khả năng tùy tiện đáp ứng hắn. Dương Quả Nhi đưa tay chọc chọc Tô Đình đầu, chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói, ngươi nhà ngươi, bao dài điểm tâm a, Tiền Dai Dai như vậy hoa tâm, ngươi cũng không thể rất dễ dàng bị hắn lừa nhà. Tô Đình khẳng định đáp ứng nói, biết, trong lòng ta rất rõ ràng đâu. Nói xong, Tô Đình tò mò nhìn Dương Quả Nhi, nhịn không được hỏi, Quả Nhi, ngươi cùng ngươi nhà Thường Nhạc kết giao lâu như vậy, sẽ không đến bây giờ còn chỉ là ôm ôm hôn hôn a? Dương Quả Nhi nhớ tới Lý Thường Nhạc lần kia kìm lòng không được, nhịn không được đỏ mặt hạ, cấp tốc che giấu đi qua sau, nói rằng, đó là đương nhiên, nhà ta Thường Nhạc rất tôn trọng ta không đồng ý hắn tuyệt sẽ không bắt buộc ta. Tô Đình có chút không tin, hoài nghi nhìn xem Dương Quả Nhi nói rằng, không thể nào, Lý Thường Nhạc trông coi ngươi như thế cái mê người đại mỹ nữ, hắn liền không muốn, hắn không có vấn đề a? Dương Quả Nhi lập tức chừng Tô Đình một cái, xấu hổ nói rằng, đi. Nhà ngươi Tiền Dai Dai mới có vấn đề đâu. Thường Nhạc tốt đây, hắn chỉ là tôn trọng ta, ưng thuận với ta đính hôn sau mới có thể. Dương Quả Nhi nói không được nữa, đỏ mặt nhăn nhó một chút nói rằng, ai nha, ngược lại ngươi biết chúng ta có kế hoạch liền tốt. Tô Đình tò mò hỏi, vậy các ngươi lúc nào đính hôn, sẽ không cần đại học tốt nghiệp a? Cái kia còn có nhiều năm đâu. Ngươi thật không sợ đem ngươi nhà Lý Thường Nhạc nhịn gần chết? Dương Quả Nhi không hiểu, hỏi, cái gì nín hỏng? Tô Đình lắc đầu nói rằng, ta cũng không biết, Tiền Dai Dai nói. Dương Quả Nhi lập tức khẳng định nói, hắn lừa gạt ngươi bị hắn lắc lư. Hắn khẳng định là lợi dụng ngươi đồng tình tâm chiếm tiện nghi của ngươi đâu. Lý Thường Nhạc không có đề cập qua loại chuyện này. Tô Đình nhìn xem Dương Quả Nhi hỏi. Dương Quả Nhi trả lời khẳng định nói, không có, chưa từng có. Ta lần này nghỉ hè đi nhà hắn ở, hắn đều rất quý củ. Tô Đình có chút hâm mộ nhìn xem Dương Quả Nhi, nói rằng, nhà ngươi Thường Nhạc thật là đau lòng ngươi, cũng không biết hắn làm sao nhịn lấy không hạ thủ. Chậc, mỗi lần tại ký túc xá nhìn ngươi thay quần áo, ta đều ngứa tay đâu. Nói Tô Đình đưa tay đi bóp Dương Quả Nhi eo. Dương Quả Nhi lập tức đưa tay đánh dụng tay của nàng, trừng mắt nàng nói rằng, móng vuốt lấy ra. Đụng phải mấy thứ bẩn thỉu tay thiếu đụng ta. Tô Đình lập tức đỏ bừng mặt, tức giận nói, ta rửa sạch, ta tẩy thật nhiều lần đâu. Dương Quả Nhi không tin, trốn tránh Tô Đình nói rằng, ta không thấy được, ta làm sao biết ngươi tẩy không có rửa sạch sẽ. Tô Đình xấu hổ nói rằng, ta thật rửa sạch. Dương Quả Nhi ghét bỏ nói, rửa sạch cũng phải lại tẩy, ở ngay trước mặt ta tẩy, ta muốn nói cho Tĩnh Văn, về sau ngươi từ bên ngoài về ký túc xá chuyện thứ nhất chính là trước rửa tay. Không rửa tay không cho chạm vào ký túc xá đồ vật. Tô Đình lập tức nói, không cho phép cho Tĩnh Văn nói. Dương Quả Nhi không đáp ứng, tiếp tục nói, vậy không được, ta khẳng định phải nói cho Tĩnh Văn. Ai bảo ngươi như thế không kiên định, bị Tiền Giai Giai chiếm tiện nghi. Chương 483. Ngươi có thể hay không kìm nén đến hoảng. Chương 483. Ngươi có thể hay không kìm nén đến hoảng. Từ nữ sinh ký túc xá sau khi ra ngoài, Lý Thường Nhạc xách theo chính mình hành lý đơn giản dương rất nhanh tới nam sinh ký túc xá bên này. Trong túc xá Tiền Giai Giai đã sớm chờ đã lâu, nhiệt tình giúp Lý Thường Nhạc đem đồ vật cầm tiến vào ký túc xá. Hắn vừa cười vừa nói, lão đại, thật không nghĩ tới, ngươi sẽ tới sớm như thế, ta còn tưởng rằng ngươi ngày mai mới đến đâu. Lý Thường Nhạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn nói rằng, ta ở cách xa, sợ xảy ra ngoài ý muốn tới sớm rất bình thường, cũng là ngươi, nhà ngay tại bản địa, còn sớm đến, cái này có chút không giống bình thường đi. Tiền Giai Giai có điểm tâm hư, ngượng ngùng cười hạ nói rằng, ta đây không phải muốn tiếp Tô Đình đi, liền tới sớm một ngày, lão đại ngươi cũng có bạn gái, khẳng định là biết, nữ sinh cái kia hành lý có thể so sánh nam sinh nhiều hơn. Lý Thường Nhạc nhướng nhướng lông mi, cười hỏi, thế nào? Chính thức xác định quan hệ. Tiền Giai Giai trên mặt che đậy không giấu được vui sướng, cao hứng nói, xác định, cha mẹ ta đều biết, bọn hắn cũng rất ưa thích Tô Đình. Lý Thường Nhạc ngồi trên ghế nhìn xem hắn, chế nhạo nói, chậc chậc, ngươi tốc độ này cũng là nhanh à, cái này thấy cha mẹ. Nhìn ngươi cái này dáng vẻ đắc ý, hôm qua đã thủ. Tiền Giai Giai nụ cười cứng ở trên mặt, lúng túng nói, cái gì đã thủ, lão đại ngươi nói cái gì đó, ta đều nghe không hiểu. Lý Thường Nhạc tiện tay cầm lấy một cái trống không đồ uống bình đánh tới hướng Tiền Giai Giai, cười mắng, trang. Ngươi lại cho lão tử trang, Tô Đình hôm qua tới, lại là hôm nay mới về ký túc xá, ngươi cũng là nói một chút nàng hôm qua đi đâu. Tiền Giai Giai tránh thoát đồ uống bình, ngượng ngùng cười, không biết rõ nói thế nào. Lý Thường Nhạc tùy ý giương một tay lên, ghét bỏ nói, tính toán, ngươi đừng nói cho ta cũng lời biết, ngươi coi như người, đối với người ta tốt đi một chút là được rồi, cũng đừng tái phạm trước kia ma bệnh. Tiền Giai Giai vội vàng bảo đảm nói, không có, ta chắc chắn sẽ không tái phạm, ta đối Tô Đình chính là chăm chú, ta đã cùng ta cha mẹ nói, đời ta không phải nàng không cưới. Lý Thường Nhạc ngoại ý muốn nhìn về phía Tiền Giai Giai, nhướng nhướng lông mi hỏi, cùng ngươi cha mẹ đều nói. Tiền Giai Giai khẳng định gật đầu, nói rằng, ừm, ngay trước Tô Đình mà nói. Lý Thường Nhạc không thể không bội phục đối Tiền Giai Giai giơ ngón tay cái lên nói rằng, Châu, vẫn là người Châu. Tiền Giai Giai lơ đễnh, một mặt hạnh phúc nói rằng, Tô Đình là ta đã thấy tốt nhất nữ sinh, cùng nàng so, ta trước đây quen biết những nữ sinh kia đều là cái gì rác rưởi đồ chơi. Lý Thường Nhạc cười đả kích hắn nói, ngươi cho rằng cũng không nhận biết qua mấy cái đứng đắn nữ sinh à, không đều là thuần khiết nhục thể cùng tiền tài giao dịch đi. Tiền Giai Giai ngượng ngùng nói rằng, lão đại, ta đừng đề cập chuyện trước kia, Tô Đình không thích ta trước kia dáng vẻ. Lý Thường Nhạc cười trêu ghẹo nói, kỳ thật ta vẫn rất bội phục ngươi, Tô Đình đến học kỳ còn nói muốn khảo nghiệm ngươi đây, lúc này mới bao lâu, cứ như vậy mượt mà bị ngươi cầm xuống, có thể a Tiền Giai Giai. Tiền Giai Giai chột dạ nhìn xem Lý Thường Nhạc, ấp úng nói rằng, không có, chúng ta còn chưa tới một bước kia đâu. Lý Thường Nhạc quay đầu nhìn về phía Tiền Giai Giai, hắn có chút không tin Tiền Giai Giai cái này đã sớm ăn tủy biết vị gia hỏa sẽ cùng Tô Đình một đêm cái gì cũng không làm. Tiền Giai Giai bị Lý Thường Nhạc nhìn chột dạ, nhỏ giọng nói rằng, Tô Đình rất bảo thủ, chúng ta. Lý Thường Nhạc vội vàng ngăn lại, nói rằng, dừng lại, ta không hứng thú nghe hai ngươi ở giữa chi tiết, ngươi liền nhiều tôn trọng người ta là được rồi. Lúc buổi tối, Lý Thường Nhạc Tiền Giai Giai riêng phần mình gọi lên bạn gái mình, cộng thêm Chu Châu cùng Phó Hạnh, mấy người cùng đi trường học phụ cận thịt nướng trong tiệm tụ lần bữa ăn đánh một cái nghỉ hè công Phó Hạnh kiên trì trả tiền, nàng có chút xấu hổ luôn luôn nhường Lý Thường Nhạc bọn hắn mời khách. Lý Thường Nhạc vốn là không quan trọng, nhưng Phó Hạnh đã kiên trì như vậy, hắn cũng liền không nói gì, cuối cùng cái này bỗng nhiên đổ nướng vẫn là để Phó Hạnh mời khách. Lúc ăn cơm Tô Đình vẫn là rất câu nệ, có chút không dám nhìn Lý Thường Nhạc, đồng thời trong bóng tối chừng Tiền Giai Giai thật nhiều lần. Mà Dương Quả Nhi lúc ăn cơm cũng biểu hiện có chút kỳ quái, luôn luôn trong lúc lơ đãng nhìn về phía Lý Thường Nhạc, trong ánh mắt vẻ mặt có chút ý vị thâm trường. Lý Thường Nhạc chỉ coi nàng lại tại đánh ý định quỷ quái gì, ngược lại gần nhất Dương Quả Nhi càng ngày càng cổ linh tinh quái, hắn cũng đã thành thói quen. Sau khi cơm nước xong, Tiền Giai Giai mang theo Tô Đình đi, mà hai cái độc thân cậu Chu Châu cùng Phó Hạnh kết bạn trở về ký túc xá. Lý Thường Nhạc thì bồi tiếp Dương Quả Nhi ở sân trường bên trong tàn bộ, một bên nói chuyện phiếm một bên tiêu thực. Lúc này Dương Quả Nhi vẫn như cũ vừa đi, một bên thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Lý Thường Nhạc nhìn một hồi. Lý Thường Nhạc bị nàng nhìn mau mau, nhịn không được hỏi, thế nào? Ngươi một mực nhìn ta làm gì? Dương Quả Nhi bốn phía nhìn một chút, đồng nhiên xích lại gần Lý Thường Nhạc, thần thần bí bí nói rằng, Thường Nhạc, ta hỏi ngươi một vấn đề. Lý Thường Nhạc bị bộ dáng của nàng làm có chút không được tự nhiên, thoáng tránh hạ nói rằng, vấn đề gì? Dương Quả Nhi giữ chặt cánh tay của hắn, không cho hắn tránh. Dưới bầu trời đêm đèn đường chiếu thiếu nữ mặt có chút thường đỏ, nàng cắn môi, sau đó mở miệng hỏi, chính là, ngươi có thể hay không, có thể hay không kìm nén đến hoảng? Cái gì kìm nén đến hoảng? Lý Thường Nhạc kinh ngạc hỏi, lập tức xem như bị vật mạng lưới liên lạc ô nhiễm quá lớn não người, lập tức kịp phản ứng. Dương Quả Nhi hỏi là cái gì? Lý Thường Nhạc ra mặt dày cũng không tự giác đỏ mặt hạ, ra vẻ nhẹ nhõm tới đưa tay vuốt vuốt Dương Quả Nhi tóc, tức giận nói, từng ngày đầu óc đều suy nghĩ gì, ai nói cho ngươi những này loạn thất bát tao chuyện? Dương Quả Nhi đánh dụng tay của hắn, một lần nữa sửa sang lại tóc mình, nhìn xem hắn móc méo miệng nói rằng, còn không phải ngươi nói cho ta. Nói ra sau Dương Quả Nhi hào phóng rất nhiều, nàng lại lôi kéo Lý Thường Nhạc cánh tay hỏi, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, ngươi có thể hay không kìm nén đến hoảng? Lý Thường Nhạc lúng túng nghiêng đầu sang chỗ khác, quật cường nói rằng, sẽ không. Gặp hắn không thừa nhận, Dương Quả Nhi nghi ngờ nói rằng, kia Tiền Giai Giai thế nào cùng Tô Đình nói như vậy, các ngươi nam sinh không giống sao? Ngươi có phải là không tốt hay không ý tứ nha? Lý Thường Nhạc đưa tay lần nữa vuốt vuốt tóc của nàng, nói rằng, ngươi cho ta thật tốt, thiếu muốn một chút có không có, ngươi về sau không cho phép cùng Tô Đình trò chuyện cái này chủ đề, có nghe hay không? Dương Quả Nhi lần nữa đẩy tay của hắn ra, chăm chú nhìn Lý Thường Nhạc một hồi, sau đó khẳng định nói, ngươi khẳng định là thật không tiện. Nói Dương Quả Nhi xích lại gần hắn, có chút thẹn thùng nhỏ giọng nói rằng, ta nghe nói như thế đối thân thể không tốt, ngươi nếu là thực sự nghẹn khó chịu lời nói, ta cũng có thể giúp ngươi. Dương Quả Nhi lời nói nhường Lý Thường Nhạc nhịp tim đều ngừng một chút, 20 tuổi thân thể cấp tốc có phản ứng. Lão Lưu manh đỏ mặt trừng mắt liếc Dương Quả Nhi, tức giận nói, đi đi đi, ta không cần ngươi giúp, ta cảnh cáo ngươi à, không cho phép cùng Tô Đình học xấu. Dương Quả Nhi không để ý hắn hù dọa, chăm chú nhìn Lý Thường Nhạc nhìn trong chốc lát, sau đó khẳng định nói tâm tư ngươi hư. Ngươi khẳng định là thật không tiện. Ta đều bằng lòng, ngươi ngược thật không tiện. Miệng thật cứng rắn. Lý Thường Nhạc chỉ có thể tiếp tục hù dọa nói, ngươi bằng lòng cái rắm. Đến lúc đó ta có thể khống chế không nổi chính mình, cũng không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy có thể thu tràng. Dương Quả Nhi không phục nói rằng, kia tiền dai dai làm sao lại có thể, liền để Tô Đình như vậy giúp hắn. Lý Thường Nhạc tức giận nói, ngươi nghe hắn đánh rắm, hắn một cái hoa hoa công tử trong miệng không có một câu lời nói thật. Ngươi tranh thủ thời gian dừng lại ý nghĩ này, không phải đến lúc đó ta nhịn không được đem ngươi khi dễ, ngươi lại trách ta. Dương Quả Nhi hồ nghi nhìn xem hắn, hỏi, thật? Lý Thường Nhạc khẳng định nói, đương nhiên là thật, theo tiền dai dai nói, những cái kia không có bạn gái nam sinh làm sao bây giờ? Cũng không thấy ai nín chết ta. Chương 484. Bất hạnh nhỏ hạnh phúc. Chương 484. Bất hạnh nhỏ hạnh phúc. Dương Quả Nhi cảm thấy Lý Thường Nhạc nói có đạo lý, nam sinh sự tình nàng tự nhiên không hiểu, bất quá so với tiền dai dai, nàng khẳng định càng tin tưởng mình bạn trai. Nàng nhìn một chút Lý Thường Nhạc, đỏ mặt nhỏ giọng nói rằng, kia nghe ngươi, ngược lại ngươi lại nhẫn nửa năm, mẹ ta nói năm nay nghỉ đồng liền cho chúng ta đính hôn. Dương Quả Nhi trong lời nói hàng nghĩa, nhường Lý Thường Nhạc nhịn không được lại tim đập rộn lên xuống. Hắn ẩn nấp đem bàn tay tiến trong túi quần đống lúc ních, trên mặt thì bình tĩnh nói, tốt, còn có nửa năm đâu, nửa năm sau chuyện đến lúc đó lại nói. Dương Quả Nhi kỳ quái nhìn một chút vẻ mặt có chút quái dị Lý Thường Nhạc, cảm thấy gia hỏa này hôm nay bình tĩnh có chút quá mức, tuyệt không giống trước đó kìm lòng không được tên sắc lang đó. Lý Thường Nhạc mau đem chủ đề dẫn tới địa phương khác, lúc này mới phân tán Dương Quả Nhi chú ý lực. Hai người lại rảnh rỗi đi dạo trong chốc lát, Lý Thường Nhạc đem Dương Quả Nhi đưa vào ký túc xá sau, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Ngày thứ hai là chính thức ngày tiểu trường đi báo danh thời điểm, Dương Quả Nhi chủ nhiệm lớp lại nhắc lên muốn cho mượn Dương Quả Nhi hình tượng, giúp làm một chút đón người mới đến chuyện công tác. Chỉ có điều vẫn như cũng bị Dương Quả Nhi huyệt cự, nàng mặc dù không luống cuống, nhưng cũng không phải là ưa thích xuất đầu lộ diện tính tình, nhường nàng nhẫn mại tính tình đi ứng phó nguyên một đám tân sinh, nàng khẳng định là không nguyện ý cho nên Dương Quả Nhi lấy cơ công ty có chính sự muốn làm, thực sự không dư thừa thời gian, lúc này mới qua loa tắt trách tới. Lý Thường Nhạc cùng Dương Quả Nhi buổi sáng riêng phần mình xong xuôi thủ tục sau, cùng đi trường học nhà ăn cơm ăn vào một nửa thời điểm, Chu Châu bỗng nhiên mang theo Phó Hạnh tìm tới bọn hắn. Mang theo Phó Hạnh tới về sau, Chu Châu lại trấn an hạ Phó Hạnh, sau đó đối Phó Hạnh nói rằng, chính ngươi cùng Nhạc ca cùng Quả lão đại nói đi. Lý Thường Nhạc nhìn một chút hai nữ sinh, không nói gì, nữ sinh sự tình, nhường Dương Quả Nhi hỏi trước tương đối tốt. Dương Quả Nhi lôi kéo Phó Hạnh ngồi xuống, nhìn xem rõ ràng khóc qua Phó Hạnh, ôn nhu hỏi, thế nào? Có chuyện gì cùng nói một chút thôi, tại sao khóc thành dạng này nha, rất khó coi. Phó Hạnh nước mắt lập tức lại chảy ra, nàng nhìn về phía Dương Quả Nhi, nước nở nói rằng, Quả Nhi, ngươi có thể hay không cho ta mượn ít tiền, ta chậm rãi làm công trả lại ngươi. Nghe được là vay tiền, Dương Quả Nhi nhẹ nhàng thở ra, đưa tay xoa xoa Phó Hạnh nước mắt, vừa cười vừa nói, tiền à, ta còn tưởng rằng bao lớn sự tình đâu, đừng khóc, chuyện nhỏ, ngươi cần bao nhiêu ngươi nói. Phó Hạnh xoa xoa mắt nói rằng, 6.000, ta không có tiền năm nay học phí. Dương Quả Nhi nghe được 6.000 cái số này ngược không có kinh ngạc, nhưng nghe đến Phó Hạnh vay tiền nộp học phí sau, kinh ngạc hỏi, học phí, ngươi không phải đã sớm tích lũy đủ chưa? Ngươi chăm chỉ như vậy làm công, làm sao lại không có tiền nộp học phí đâu? Thế nào, tiền bị lừa rồi? Phó Hạnh có chút quấn bách nói, không có, không có. Là. Thấy Phó Hạnh đáp đúng, Chu Châu có chút nhìn không được, lên tiếng nói rằng, ngươi nhà ngươi, có cái gì không thể nói, nàng không có bị lừa gạt, nhưng cùng bị lừa cũng không xê xích gì nhiều. Nàng làm công tiền kiếm được, ngoại trừ lưu lại một chút tiền sinh hoạt bên ngoài, cái khác toàn gửi về nhà, mẹ của nàng nói là cho hắn tồn giao năm nay học phí. Kết quả đây, cái này tới gần khai giảng, nàng gọi điện thoại về mướn, mẹ của nàng lại đẩy, buổi sáng hôm nay thấy rốt cục đẩy không nổi, mẹ của nàng lại đột nhiên nói thẳng, nàng gửi về tiền toàn cầm đi cho nàng đệ. Ngược lại mẹ của nàng có ý tứ là hiện tại không có tiền, nhường Phó Hạnh tự nghĩ biện pháp, sau khi cúp điện thoại còn đem Phó Hạnh kéo đen, cũng không tiếp tục tiếp Phó Hạnh điện thoại. Chu Châu lúc nói chuyện, Phó Hạnh liền cúi đầu, một bên nức nở một bên bất lực xoa nắn góc áo. Nhìn xem Phó Hạnh cái dạng này, Chu Châu nhịn không được tiếp tục nói, ta đã sớm nói mẹ ngươi lời giải thích không đáng tin cậy, nào có mụ mụ gọi điện thoại xưa nay không hỏi nữ nhi qua thế nào, luôn luôn thúc gửi tiền, ngươi trả hết học à, liền dựa vào ngươi kiếm tiền sao? Ta để ngươi khi đó mỗi tháng lưu lại một chút, cho mình lưu thêm ít tiền chuẩn bị bất cứ tình huống nào, nhưng ngươi vẫn không vâng lời ta, hiện tại ngươi nhìn, lời ta nói ứng nghiệm à? Phó Hạnh xoa xoa nước mắt, ngập ngừng nói, ta cũng không nghĩ đến mẹ ta có thể như vậy a. Dương Quả Nhi vội vàng khẽ vớt hạ Phó Hạnh phía sau lưng, an ủi, không có việc gì không có việc gì, 6.000 khối tiền mà thôi, chuyện nhỏ, ta trước cho mọi người, ngươi có khác áp lực, chờ ngươi có tiền trả lại ta liền tốt. Nói Dương Quả Nhi lấy điện thoại di động ra, gọn gàng mà linh hoạt cho Phó Hạnh chuyển 6.000 khối tiền. Phó Hạnh nhìn xem trên điện thoại di động số dư còn lại, nước mắt lại chảy xuống, nàng nhìn xem Dương Quả Nhi, nhỏ giọng nói rằng, tạ ơn, cảm ơn ngươi Quả Nhi. Dương Quả Nhi ôm nàng, ôn nhu an ủi, không có chuyện gì, không có chuyện gì, hai ta quan hệ thế nào, không cần khách khí. Lúc này trùng hợp bên cạnh có một nhà ba người hai vợ chồng mang theo một đứa con gái từ bên cạnh trải qua. Xem ra giống nữ nhi là năm nay thi được trường học tân sinh. Mà hai vợ chồng hẳn là sớm bồi nữ nhi đến trường học quen thuộc trường học hoàn cảnh. Một nhà ba người các loại hòa thuận, nữ nhi làm nũng, phụ mẫu nhìn xem nữ nhi mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo cùng cương triều. Phó Hạnh nhịn không được ánh mắt đi theo cái này một nhà ba người di động, mãi cho đến bọn hắn rời đi nhà ăn, trong ánh mắt của nàng tràn đầy hâm mộ. Thằng đến cái này một nhà ba người thân ảnh biến mất, Phó Hạnh cái này thu hồi cái nhìn, ngựa khí thất là nói, vì cái gì mẹ của ta liền cùng người khác không giống, ta cũng rất nghe lời, nàng vì cái gì phải đối với ta như vậy. Dương Quả Nhi cùng Chu Châu không biết rõ thế nào an ủi nàng, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm có chút vỡ vụn cô nương. Chu Châu cùng Dương Quả Nhi người nhà đều rất thương yêu các nàng cũng đồng dạng lý giải không được, vì sao lại có mụ mụ dạng này đối nữ nhi của mình. Phó Hạnh cúi đầu, thất là nói, có lẽ tựa như tên của ta, Phó Hạnh, kêu lên tựa như là bất hạnh như thế, đã định trước chính là bất hạnh. Nửa ngày không lên tiếng, Lý Thường Nhạc đỗng nhiên lên tiếng hỏi, tên ngươi ai cho ngươi lên? Phó Hạnh ngẩng đầu nhìn một chút Lý Thường Nhạc, khổ sở nói, ông nội ta lúc còn rất nhỏ ra ra liền qua đời, khả năng ra ra cũng không thích à, mới có thể lên cho ta dạng này một cái tên. Lý Thường Nhạc lắc đầu, vừa cười vừa nói, ta lại cảm thấy chưa hẳn, ta cảm thấy ra ra ngươi khẳng định là thích ngươi. Phó Hạnh ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Lý Thường Nhạc. Lý Thường Nhạc nhìn xem nàng tiếp tục nói, Phó Hạnh, ngươi đem tên của ngươi đào lại niệm một chút. Phó Hạnh nhỏ giọng thì thầm, Phó Hạnh, Hạnh Giao. Phó Hạnh mắt sáng rực lên một chút, ngẩng đầu nhìn Lý Thường Nhạc nói rằng, hạnh phúc. Lý Thường Nhạc gật gật đầu, nói rằng, đảo lại niệm giải thích do phúc tới, ta nghĩ ngươi ra khẳng định là thích ngươi.